Chương 103, Đan Thanh Tử chương 103, Đan Thanh Tử sau 10 ngày, Trung Châu. Nơi đây linh khí nồng đậm, dãy núi nguy nga, ở giữa thác chảy bởi ra, thủy khí bốc hơi. Dược Vương Tông tọa lạc tại vùng tiên địa này, linh mạch hội tụ trong bảo điện. Trong chủ điện đan hương mờ mịt, không khí trang trọng. Một tên râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt lao đạo ngồi nghiêm chỉnh tại đài cao, hai đầu lông mày không giận tự uy, miệng nói pháp tự nhiên, thanh âm bình thản nhưng từng chữ châu ngọc. Dưới đài, đến từ các phương tông môn luyện đan sư tụ tập dưới một mái nhà, trong bọn họ thấp nhất cũng là nhị phẩm luyện đan sư, giờ phút này đều là nghe được như si như say, đối với đan đạo có cảm ngộ mới. Trận này trăm năm một lần vạn đan pháp sẽ đã kéo dài 3 tháng, hôm nay chính là pháp hội kết thúc công việc này. Ngay tại trên đài cao trình bày thảo mục đại đạo, chính là Dược Vương Tông ba tên lục phẩm luyện đan sư một trong, đồng thời cũng là tông chủ Đan Thanh Tử. Đan Thanh Tử tu vi đã đạt hóa thần viên mãn, so với nguyên bản Thái Hư môn đỉnh tiêm chiến lực cao hơn một bậc. Phần này thực lực cũng là Dược Vương Tông có thể ổn thỏa Trung Châu thê đội thứ nhất nguyên nhân một trong. Vạn đan pháp người sáng lập hội ngày chính là do Đan Thanh Tử lấy cỏ cây chi đạo khải màn, hôm nay lại lấy nó kết thúc công việc, được cho đến nơi đến chốn. Cỏ cây héo cát, không bàn mà hợp âm dương tăng giảm, đan hỏa chập trùng, đáp lời thiên địa hô hấp Đan Thanh Tử êm tai nói, từ cỏ cây một đạo dẫn vào đan đạo, câu câu ẩn chứa đan đạo kiến giải. Dưới đài gần ngàn tên luyện đan sư nín hơi ngưng thần, tựa như lắng nghe thiên âm, sợ bỏ lỡ bất luận một chữ nào. Đan Thanh Tử tiếng nói dần dần dừng, trong chủ điện lâm vào yên tĩnh, một lát sau hắn chậm rãi đứng dậy, hướng phía mọi người dưới đài có chút thi lễ, đan đạo vô nhai, chúc các vị đạo hữu con đường vĩnh sương. Dưới đài chúng luyện đan sư cũng nhao nhao không người đáp lễ. Thái Hư môn đám người ngồi tại sân đông trên ghế, cầm đầu là Thôi lão, chúc lão hai vị ngũ phẩm luyện đan sư, giờ phút này chúc lão không khỏi cảm thán nói, Đan Thanh Tử đan đạo tạo nghệ, càng phát ra sâu không lường được. Thôi lão cũng nói khẽ, lần trước vạn đan pháp sẽ mở ra lúc, Đan Thanh Tử còn tại hóa thần tiền kỳ, vẹn vẹn trăm năm, đã là hóa thần viên mãn, xem ra muốn tại đan đạo bên trên đi được càng xa, tu vi cảnh giới sát thực không thể thiếu. Chúc lão im lặng gật đầu, hắn cùng Thôi lão vây ở nguyên anh trung kỳ nhiều năm, tự biết đột phá vô vọng mới chuyên tâm đan đạo, lại tại ngũ phẩm chi cảnh chỉ trệ không tiến. Tuy nói nguyên anh kỳ có thể luyện chế lục phẩm đan dược, nhưng là trong ấn tượng của hắn chỉ có Dược Vương Tông vị kia lục phẩm luyện đan sư có thể làm được. Lúc này, một tên tuổi trẻ chấp sự từ phòng bên bước nhanh đi ra, đem một cái túi chứa vật đưa hiện lên đến Đan Thanh Tử trước mặt. Tông chủ, đây là lần này Thái Hư môn đưa tới khảo hạch ghi chép. Đan Thanh Tử cũng không tiếp nhận, mà là thản nhiên nói, giao cho trưởng lão hạch nghiệm liền có thể. Hắn nhìn nhiều cái này trẻ tuổi chấp sự một chút, bình thường khảo hạch ghi chép nhiều nhất bất quá chút hai tam phẩm luyện đan sư, cho dù trận có tứ phẩm, giao cho trưởng lão trong môn phái hạch nghiệm là đủ. Trong tông môn thế nhưng là có 15 vị ngũ phẩm luyện đan sư trưởng lão, không cần trực tiếp trình báo với hắn. Tuổi trẻ chấp sự gật cười, chính là trưởng lão mệnh đệ tử đến đây, nói là có phần khảo hạch ghi chép có chút đặc thù, bọn hắn không dám thiện đoạn. A, Đan Thanh Tử tới hào hứng, Dược Vương Tông có 15 tên trưởng lão, tất cả đều là ngũ phẩm luyện đan sư, ngay cả bọn hắn đều không làm được quyết đoán, đây cũng là có chút hiếm lạ. Hắn tiếp nhận túi chữ vật, ngược lại muốn xem trong đó có huyền cơ gì. Hai người đối thoại không có tỉ ý, ở đây đều là trúc cơ trở lên tu sĩ, tự nhiên nghe được nhất thanh nhị sở. Sườn tây trên chỗ ngồi, một vị thân mang lộc lẫy đạo bào lão giả bỗng nhiên lộ ra nụ cười ý vị thông trường, hắn hướng về Đan Thanh Tử thi lễ, sau đó cất giọng nói, "Đan tông chủ, lão phu có cái yêu cầu quá đáng." Đan Thanh Tử dương mắt nhìn lên, "Nô cung chủ mời nói." Lão giả tên là Ngô Tầm Quang, chính là kiếm triều Tam cung ngũ viện một trong Lưu Ly cung cung chủ, hắn nuốt dâu cười nói, "Đan tông chủ trong tay thế nhưng là Thái Hư môn khảo hạch ghi chép." Thôi lão cùng Trúc lão nghe vậy đồng thời nhíu mày, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Ngô Tầm Quang. Đan Thanh Tử ngữ khí bình tĩnh, "Nô cung chủ có chuyện cứ nói đừng ngại." Ngô Tầm Quang dáng tươi cười càng tăng lên, "Lão phu chỉ là hiếu kỳ, cái này Thái Hư môn khảo hạch ghi chép, mà ngay cả quý tông trưởng lão đều khó mà định đoạt, sao không để cho chúng ta cũng mở mang tầm mắt?" "Ha ha, chắc hẳn Thái Hư môn đạo hữu cũng sẽ không để ý đi." Lời này vừa nói ra, trong điện lập tức hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều là tại Thái Hư môn cùng Lưu Ly cùng đám người ở giữa lưu truyền. Bọn hắn đều lòng dạ biết rõ, Thái Hư môn cùng Lưu Ly cùng riêng có thủ cũ, mà gần nhất chút năm, Thái Hư môn đang đạo suy thoái, tân tấn tam phẩm luyện đan sư đều lác đác không có mấy, Lưu Ly cung đây là muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình. Trúc lão hừ lạnh một tiếng, Dược Vương Tông khi nào lập xuống như vậy quý củ? Hẳn là ta Thái Hư môn đệ tử thả cái rắm, Lưu Ly cung cũng muốn lại gần văn. Hắn lời nói này đến tu tụ, nhưng là ở đây tu sĩ lại không người dám cười. Quả thật, Lưu Ly cung thực lực kém xa Thái Hư môn, nhưng là kiếm triều tám đại cung viện đồng khí liên trì, nhất là gần đây nghe đồn kiếm triều lão hoàng chủ đã đột phá luyện hư, thực lực không thể khinh thường. Nô Tầm Quang cũng là không tức giận, trong mắt khiêu khích thần sắc càng đậm, ha ha, là lão phu lỡ lời, bất quá nghe nói Thái Hư môn trăm năm chưa từng đi ra tứ phẩm luyện đan sư, chắc hẳn cũng không có gì là thủ. Hắn mang theo ấy nấy, sau lưng Lưu Ly cung tu sĩ đều là phát ra trận trận cười nhẹ. Đan Thanh Tử thần sắc bình tĩnh nhìn xem một màn này, chợt nhớ tới trước đó vài ngày chính đạo minh truyền đến tin tức, Thái Hư môn huyền hư lão tổ cự tuyệt trong minh mời. Hắn quét mắt lấy Thôi lão vi tôn Thái Hư môn tu sĩ, sau đó chậm rãi mở miệng, bản tọa cũng muốn gặp biết bên dưới là như thế nào đặc thủ, Thôi trưởng lão ý như thế nào? Thôi lão nghe vậy nhìn về phía Đan Thanh Tử, trong lòng nổi lên nồng đậm không hiểu. Dược Vương Tông xưa nay trung lập, hôm nay vì sao khuynh hướng Lưu Ly cung? Nhưng là hắn sắc mặt không thay đổi, nếu Đan tông chủ có nhã hứng này, vậy liền cùng nhau chứng kiến đi. Thân ở Dược Vương Tông địa giới, tại không rõ ràng ý đồ đối phương trước, không nên khẽ mở xung đột. Nô Tầm Quang thấy thế, trên mặt vẻ đắc ý càng đậm, hắn đã đang tính toán đợi chút nữa muốn làm sao chèn ép Thái Hư môn. Đan Thanh Tử khẽ bước cằm, lật bàn tay một cái, viên điêu huyền tinh thạch liền xuất hiện ở lòng bàn tay. Theo tay hắn bắt ấn quyết, huyền tinh thạch chậm rãi lên không, sau đó trong điện bắn ra ra một bức rõ ràng hình ảnh. Ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn, muốn nhìn một chút đến cùng ra sao huyền cơ, duy chỉ có Thái Hư môn đám người trầm mặc ngồi ngay ngắn, thần sắc lạnh lùng. Nhưng mà theo hình ảnh lưu truyền, ngoài ý liệu là Thái Hư môn lần này đưa tới cũng không phải là chỉ là chút nhị phẩm luyện đan sư khảo hạch ghi chép, tương phản lại liên tiếp xuất hiện tam phẩm luyện đan sư hình ảnh. Thôi lão bọn người càng xem càng là kinh hỉ, trên mặt dần dần hiện hiện ý cười. Mà lấy Ngô Tầm Quang cầm đầu Lưu Ly cung tu sĩ, sắc mặt lại dần dần trầm xuống. Hình ảnh còn tại lưu truyền, Đan Thanh Tử mày nhăn lại, hắn liếc nhìn vị tia tuổi trẻ chấp sự, người sau thần sắc hoảng hốt, vội vàng thấp giọng nói, trưởng lão đã thông báo, xin mời tông chủ nhìn cuối cùng một đoạn. Đan Thanh Tử thu hồi ánh mắt, chỉ quyết điểm nhẹ, hình ảnh trong nháy mắt tiến nhanh đến cuối cùng một đoạn khảo hạch ghi chép. Chương 104, danh dự ngũ phẩm. Chương 104, danh dự ngũ phẩm. Trong tấm hình, một vị thân mang áo xanh tu sĩ trẻ tuổi ngay tại luyện đan. Thanh niên kia nhìn xem bất quá chừng 20, một thân tu vi cũng đã đạt trúc cơ hậu kỳ. Theo hắn đem từng cây ngũ phẩm linh dược đầu nhập đan lô, trong điện lập tức vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Hắn đây là muốn luyện chế ngũ phẩm đan dược, một vị tứ phẩm luyện đan sư nhịn không được thấp giọng hô. Hoang đường, có Lưu Ly cung nhị phẩm luyện đan sư cười nạo lên tiếng, Thái Hư môn đệ tử đều là cái này đức hạnh. Trúc cơ hậu kỳ liền dám vọng tưởng luyện chế ngũ phẩm đan dược, hẳn là cho là mình là đan tiên chuyển thế phải không? Nhưng mà, Ngô Tầm Quang ánh mắt nhưng dần dần ngưng trọng lên, là ngũ phẩm luyện đan sư, hắn tự nhiên nhìn ra, trong tấm hình thanh niên tinh luyện dược liệu thủ pháp 10 phần thành thạo, không có chút nào bừng nhíu. Càng dọa người chính là, hắn vậy mà có thể đồng thời tinh luyện 6 cây dược liệu, lại hỏa hầu ôn tỏa đến cực điểm, hiển nhiên là đối với hỏa diễm khống chế đã đạt kỳ diệu tới đỉnh cao chi cảnh. Thái Ức Hộ Tâm Đan Đan Thanh Tử tự lẩm bẩm, trong mắt tinh quang lóe lên, kẻ này ngược lại là dã tâm không nhỏ, cái này Thái Ức Hộ Tâm Đan tại ngũ phẩm đan dược bên trong cũng coi là trung đẳng. Thái Hư môn đám người giờ phút này thì là một mặt mờ mịt, nhất là Tiết lão cùng Trúc lão, bọn hắn trong đầu nhanh chóng tìm kiếm thanh niên tin tức, nhưng không có bất luận cái gì phản hồi. Trong tông môn tứ phẩm luyện đan sư đều ghi lại ở sách, vì sao chưa bao giờ thấy qua người này? Theo quá trình luyện chế xâm nhập, trong điện tiếng nghị luận dần dần lắng lại. Tất cả mọi người bị thanh niên thao tác rung động, liền ngay cả lúc trước mở miệng chào phúng Lưu Ly cung đệ tử cũng ngậm miệng lại. Nữ tu kia nguyên linh thể, khi trong tấm hình xuất hiện Lạc Thiên Tiên hướng Lâm Diệp quán thâu linh lực tình cảnh lúc, nàng thể chất đặc thù lần nữa để đám người kinh ngạc. Tiết lão cùng Trúc lão liên nhau, bọn hắn làm số ít biết Lạc Thiên Tiên thân phận người, giờ phút này cũng là lần thứ nhất thông qua hình ảnh biết được nàng nguyên linh thể thể chất. Mà dưới đài càng là nghị luận ầm ĩ, nguyên linh thể chỗ kinh khủng bọn hắn tự nhiên rõ ràng, Thái Hư môn có được như thế đệ tử, đủ để cho người đỏ mắt. Đan Thanh Tử ánh mắt ngưng tụ, nữ tu kia diện mạo, để hắn cảm thấy một tia quen thuộc. Khi Lâm Diệp bắt đầu tế luyện đạo thứ nhất đan văn lúc, Ngô Tầm Quang sắc mặt đã trở nên cực kỳ khó coi. Đợi cho đạo thứ hai đan văn chậm rãi thành hình, vị này Lưu Ly cung chủ rốt cuộc duy trì không nổi lúc trước thông dòng, đột nhiên đứng người lên, không có khả năng, cái này nhất định là ngụy tạo. Phía sau hắn Lưu Ly cung đệ tử cũng là lên tiếng, chúc cơ kỳ liền có thể luyện chế nhị văn ngũ phẩm đan dược, làm sao có thể? Yên lặng. Đan Thanh Tử tay áo phất một cái, hóa thần viên mãn uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Hắn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Ngô Tầm Quang, "Ngô cung chủ, chẳng lẽ là đang chất vấn ta Dược Vương tông Huyền Ảnh Thạch?" Lưu Ly cung đám người lập tức im lặng, Ngô Tầm Quang cũng tự biết thân luôn, hắn cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, mạnh gạt ra dáng tươi cười, "Không, dám, Đan tông chủ nói quá lời." Huyền Ảnh Thạch làm bộ. Thuốc kia Vương tông thanh danh coi như hủy hoại chỉ trong chốc lát, hắn có thể đảm nhận không xuống tên tuổi này. Đan Thanh Tử lần nữa nhìn về phía trong tấm hình cái kia khuôn mặt dữ tợn thanh niên, trong mắt lóe lên kinh diễm chi sắc. Khi thấy có sắc đan hương ngưng tụ thành thực chất lúc, vị này kiến thức rộng rãi lục phẩm đan sư cũng không nhịn được vỗ tay tán thưởng. Chúc cơ kỳ luyện chế nhị văn ngũ phẩm đan dược, thiên cổ không nghe thấy. Hình ảnh kết thúc sát na, cả tòa đại điện lặng ngắt như tờ. Sau một khắc, đám người buộc phát ra như bài sơn đảo hải tiếng nghị luận, một chút tu hành mấy trăm năm tam phẩm luyện đan sư càng là xấu hổ, cảm giác sâu sắc người với người chênh lệch, so với người cùng chó chênh lệch còn muốn to lớn. Lô Tầm Quang sắc mặt tái nhợt, bờ môi run rẩy lại nói không ra nói đến, sau lưng Lưu Ly cung đệ tử từng cái túi đầu mắt túi xuống, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Trái lại Thái Hư môn bên này, cũng là mặt lộ chấn kinh, trong lúc nhất thời đều quên đánh trả Lưu Ly cung. Vị thanh niên này đến cùng là ai? Vì sao dữ dội như vậy? Sau một lúc lâu, Trúc Lao trước hết nhất kịp phản ứng, hắn cao giọng cười to, "Nô cung chủ, gặp xấu. Ngươi nhìn ta Thái Hư môn đang đạo suy thoái, ngay cả luyện đan đều cần người khác trợ giúp, thật sự là một đời không bằng một đời." Thôi lão cũng là vuốt râu cười khẽ, chắc hẳn loại này tầm thường, tại Lưu Ly cung bên trong đều không có chỗ xếp hạng đi. Nhị Lao trong lòng thông đấu, mặc kệ thanh niên này là ai, tóm lại là Thái Hư môn đệ tử không có chạy. Nô Tầm Quang nghe vậy giận dữ, vừa nghĩ tới vẫn là chính hắn đề nghị đem ảnh hưởng đem ra công khai, càng là tức giận không đánh một chỗ đến, nhưng chỉ có thể đem một ngụm ác khí gắt gao nhịn xuống. Đan Thanh Tử không nói, hắn đã hiểu Dược Vương Tông các trưởng lão vì sao không quyết định chắc chắn được. Dược Vương Tông chứng nhận tiêu chuẩn, vốn là cần luyện chế hai viên đan dược, lại nhất định phải độc lập hoàn thành, riêng một điểm này liền không vừa lòng. Đồng thời thanh niên này luyện chế đan này, hay là mượn nguyên linh thể linh lực quán chú, từ trên quy tắc giảng, có thể tính là gian lận. Nhưng là Dược Vương Tông các trưởng lão xoắn xuýt điểm cũng ngay tại nơi này, nếu là thường nhân người, bọn hắn đã sớm không đồng ý thông qua, thậm chí muốn đối với đưa ghi chép tới cửa tông môn chu biết phê phán. Có thể vị thanh niên này, hắn mới chúc cơ hậu kỳ a. Mặc dù có nguyên linh thể trợ giúp, hắn cũng là dựa vào tự thân đối với đan đạo lý giải thành công luyện đan, nguyên linh thể có thể làm không đến tại thần thức phương diện cũng có trợ giúp. Cái này đủ để chứng minh, chỉ cần chờ trên tu vi đi, hắn ngũ phẩm luyện đan sư thân phận chính là ván đã đóng thuyền, thậm chí có hy vọng trùng kích lục phẩm. Chính như Đan Thanh Tử suy nghĩ, Dược Vương Tông các trưởng lão tại nhìn thấy Lâm Diệp luyện đan sau kinh động như gặp thiên nhân, nhưng quy củ không có khả năng biến, bọn hắn liên tục suy tính sau hay là quyết định để tông chủ tới làm lựa chọn cuối cùng. Lúc này, Đan Thanh Tử nhìn về phía vị kia tuổi trẻ chấp sự, mở miệng nói, có thể có danh sách. Người sau lập tức chắp tay, mặt khác Thái Hư môn đệ tử đều nổi danh ghi chép, chỉ là vị này trước đó chưa từng tham gia qua khảo hạch, trên ngọc giản chỉ ghi chép hắn mới nhất thân phận, Thái Hư môn tân tấn thánh tử, tên là Lâm Diệp. Thánh tử. Thôi lão cùng Trúc Lao hai mặt nhìn nhau, trong lòng rất là không bình tĩnh, bọn hắn mới rời khỏi 3 tháng, tông môn khi nào liền lập xuống thánh tử? Nay cũng không thể hoàn toàn trách bọn họ tin tức bế tắc. Lần này vạn đan pháp sẽ vì để tránh bị quá nhiều, một mực ở vào nửa trạng thái phong bế, ngoại giới tin tức khó mà kịp thời truyền đạt. Lần trước bọn hắn thu đến ngoại giới tin tức, hay là Thái Hư môn tiêu diệt Ngự Thú Tông thời điểm. Thái Hư môn đã mấy trăm năm chưa lập thánh tử, nhưng xem vị này tân nhiệm thánh tử, không chỉ có tuổi còn trẻ liền đạt đến trúc cơ hậu kỳ, càng có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược. Hai người ở trong lòng yên lặng đem vị này chưa từng gặp mặt thánh tử đánh giá lại nâng lên mấy phần. Đan Thanh Tử trầm ngâm thật lâu, cuối cùng là chậm rãi mở miệng, Thái Hư môn thánh tử Lâm Diệp, đan đạo thiên phú sát thực thuộc vang dội cổ kim. Nhưng mà quy củ không thể nhẹ phá, bản tọa tuyên bố, trao tặng kỳ danh dự ngũ phẩm luyện đan sư xưng hảo, thưởng ngũ phẩm luyện đan sư đãi ngộ. Nói đi hắn tâm niệm khẽ động, đan sư tổng lục từ túi chứa vật lơ lửng đến giữa không trung. Hắn cũng chỉ là mút, linh lực tại tứ phẩm luyện đan sư danh sách bên dưới tuyên khắc bên dưới Thái Hư môn Lâm Diệp năm chữ. Đan Thanh Tử cử động lần này có thể nói chu toàn, đã nhìn chung Thái Hư môn mặt mũi, lại chưa phá Dược Vương Tông lập thế quy củ. Thái Hư môn đám người đối với cái này xử lý ngược lại là hài lòng, dù sao Lâm Diệp sát thực gian lận. Lô Tầm Quang ha to miệng, cuối cùng không có lên tiếng nữa, nếu là không có việc này, hắn còn có thể dựa vào lý lẽ biện luận một chút, mà bây giờ dây dưa nữa, sẽ chỉ lộ ra lưu ly cùng khí lượng nhỏ hẹp. Chương 105, Thuần Dương Chi Nhãn chương 105, Thuần Dương Chi Nhãn Thái Hư môn, Thiên Xu phòng, Thính Vân Hiên. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Lâm Diệp từ trên bồ đoàn chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt mang theo một tia lâu không bình phục mỏi mệt. Giờ phút này hắn sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, khí tức vẻ vải suy sụp. Cứ việc khoảng cách luyện đan đã qua đi 10 ngày, nhưng hắn trạng thái hiển nhiên không nên là tính dưỡng như vậy thời gian nên có bộ dáng. Từ Ly Hỏa Phong trở về sau, Lâm Diệp liền một mực bế quan điều tức. Theo lý thuyết, lấy thể chất của hắn căn cơ, đơn thuần linh lực khô kiệt nên sớm đã khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng mà, chân chính khó giải quyết chỗ, ở chỗ thần hồn phương diện hao tổn. Cũng không phải là thần hồn không cách nào phục hồi như cũ, mà là hôm đó quá độ tiêu hao sau, lại thụ thuần dương khí tức cưỡng ép bổ dưỡng, cả hai tựa hồ sinh ra một loại nào đó huyền diệu phản ứng. Cái này 10 ngày nay, Lâm Diệp cảm thụ chỉ có một chữ, ngứa. Ban sơ ngày đó, sâu trong thức hải phảng phất có vô số thật nhỏ sâu kiến đang điên cuồng gặm nuốt thần hồn của hắn, loại kia mang theo khó nói nên lời cảm giác tê ngứa, để hắn thần trí cơ hồ mất khống chế, có loại đem đầu của mình đập nát xúc động. Cũng may cố này ngứa ngáy tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Phía sau mấy ngày mặc dù vẫn có cảm giác, nhưng ở Lâm Diệp tiếp nhận trình độ bên trong, hắn còn có thể miễn cưỡng chịu đựng. Hắn không biết loại biến hóa này là tốt là xấu, nhưng là trong lòng ẩn ẩn cảm giác không phải chuyện xấu, thế là tại Giang Linh Nguyệt chúng nữ mấy ngày không thấy hắn đi ra ngoài, chuẩn bị tới cửa hỏi thăm lúc, cố nén khó chịu cho các nàng phát bế quan đưa tin. Ngay tại vừa rồi, loại này kéo dài 10 ngày cảm giác tê ngứa, đột nhiên giống như thủy triều cấp tốc tối lui. Ngay sau đó, một cỗ càng thêm lực lượng quỷ dị, bắt đầu ở hắn chỗ mi tâm tụ tập. Lâm Diệp cảm giác chỗ mi tâm như có cái vòng xoáy vô hình, đem những ngày này khôi phục linh lực cùng lực lượng thần hồn đều thôn vệ. Ước chừng kéo dài 10 mấy giây, Lâm Diệp đột nhiên có cảm giác, đứng dậy đi đến một mặt trước gương đồng. Trong kính chiếu ra khuôn mặt làm hắn khẽ giật mình, chỗ mi tâm chẳng biết lúc nào đã hiện ra một đạo cực nhỏ phù văn dựng thẳng màu vàng. Cái này phù văn dựng thẳng giống như là hữu dụng đại đạo chi bút phát họa mà thành, mang theo một loại nguyên thủy mà thần thánh mỹ cảm. Lâm Diệp vô ý thức đưa tay chạm đến đi lên, theo đầu ngón tay chạm đến da thịt, đạo phù văn kia lại chậm rãi hướng hai bên mở ra. Ông, một đạo sáng chói đến cực điểm hào quang màu vàng từ hắn mi tâm bắn ra mà ra, chói lóa mắt, thuận mặt kính phản xạ, để Lâm Diệp bản năng nhắm mắt lại. Đại hắn lần nữa mở mắt ra sau, trong kính, một cái mắt dọc màu vàng thình lình xuất hiện tại trán của hắn. Mắt dọc màu vàng kia bên trong, nhuốm phức tạp huyền ảo thần văn, trong lúc mơ hồ, một đạo đỏ cùng bạch sen lẫn nhật luân lóe lên một cái rồi biến mất, ẩn chứa vô tận uy nghiêm. Lâm Diệp triệt để ngơ ngẩn. Đây là cái gì? Dù hắn gan lớn, cũng không khỏi trong lòng siết chặt, mặc cho ai đột nhiên thêm ra một con mắt, đều khó tránh khỏi trong lòng rụt rè. Đang lúc Lâm Diệp hoang mang thời khắc, đột nhiên linh quang lóe lên. Có phải hay không thần hồn tiêu hao quá lớn, đầu óc đều cháy hỏng. Nếu chính mình nhìn không rõ, không phải còn có hệ thống a? Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, quen thuộc màu lam nhạt màn sáng xuất hiện lần nữa, tính danh, Lâm Diệp Nhân Linh, 22 cảnh giới, trúc cơ hậu kỳ linh căn, kim một thủy hỏa thổ công pháp, âm dương hợp tham phú 2, 100 đan pháp trận pháp thiên phú, chí dương 67, 100 kiếm ý 31, 100 phong ý 3, 100 hỏa ý 15, 100 thủy ý 2, 100 thiên phú thần thông, thuần dương chi nhãn thăng cấp đến thuần dương thánh thể sau tự động giải tỏa thuần dương chi nhãn, có thể bắn. Gia chí dương chí cương thuần dương chân hỏa, có thể đốt núi nấu biển, hòa tan vạn vật thiên phú thần thông. Lâm Diệp nhìn xem trên bảng chữ, trong nháy mắt nghĩ đến Vân Hạo Tiên Linh Chi Nhãn. Có thể cái này thuần dương chi nhãn, giống như lại cùng Tiên Linh Chi Nhãn không giống nhau lắm, tựa hồ cùng thuần dương thánh thể lại thoát không khỏi liên quan. Xem ra thuần dương thánh thể giải tỏa lửa xém lông mày. Lâm Diệp nếm thử thôi động mi tâm thuần dương chi nhãn, một cỗ cảm giác nóng rực lập tức phun lên, trong mắt dọc mơ hồ có ngọn lửa màu vàng nhảy lên, trong phòng nhiệt độ đột nhiên lên cao. nhưng mà cũng vẹn vẹn dừng bước nơi này. Sau một lúc lâu, hắn tâm niệm khẽ động, cái trán mắt dọc chậm rãi khép kín, một lần nữa hóa thành một đạo màu vàng nhạt đường vân, sau đó từ từ biến mất. Lâm Diệp lần nữa ngưng thần tĩnh khí, giữa lông mày đường vân màu vàng lại xuất hiện, hắn đối với gương đồng cẩn thận chú đáo, lại đưa tay sờ lên cái trán đường vân, xác nhận nó thu phát tùy ý sau, lúc này mới thỏa mãn lần nữa đem nó biến mất. Cũng không thể một mực đỉnh lấy như thế cái đồ chơi đi ra ngoài đi. Bách Thảo Phong, trong tĩnh thất, Nô Thanh Phong chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một tia phức tạp. Từ lần trước biết được Lâm Diệp tình hình gần đây sau, dòng suy nghĩ của hắn liền lại khó bình tĩnh. Cái kia đã từng cần hắn che chở đệ tử, bây giờ không chỉ có đột phá tới trúc cơ hậu kỳ, càng leo lên Thái Hư môn thánh tử vị trí, hai cái này tin tức mang tới rung động, đến nay còn tại trong lòng hắn quen quẩn. Sau một lúc lâu, Nô Thanh Phong phát ra vui mừng cười dài. Lâm Diệp đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, hơn nữa còn làm tới thánh tử, hai cái này tin tức để hắn khiếp sợ không gì sánh kịp. Chấn kinh sau khi, lại là cười dài vài tiếng. Hắn sớm biết kẻ này thiên phú dị bẩm, cái kia bị coi là tu hành gông cùm xiềng xích ngũ linh căn, tại Lâm Diệp trên thân ngược lại nhìn không ra gông xiềng. Hồi tưởng Lâm Diệp tu hành mới bắt đầu, tiến cảnh nhanh chóng đã làm cho người liễu lưới, ngay từ đầu hắn còn có thể chỉ điểm một hai, càng về sau liền chỉ mặc kệ tự hành tìm hiểu. Bây giờ mặc dù kinh dị tại Lâm Diệp bây giờ tu vi, nhưng nghĩ tới hắn cái kia thiên phú kinh người, cũng là thoải mái. Nô Thanh Phong ký ức không tự chủ được trở lại 10 năm trước. Khi đó năm gần 14 Lâm Diệp, bưng lấy mấy bình thượng đẳng linh tiểu đi vào trước mặt hắn, nói là dùng chính mình luyện chế đan dược đổi. Tại hắn truy vấn phía dưới, mới biết thiếu niên này không ngờ thành luyện đan sư, phần kia chấn kinh không thể so với hiện tại nhỏ bao nhiêu. Mà cái kia hai đầu lông mày mang theo vài phần ngạo khí thiếu niên, chỉ là không hề lo lắng nhíu môi. Hắn có chút không dám tin, kết quả thiếu niên chỉ là tại chỗ luyện chế ra một lọ dẫn linh đan. Khi viên kia phẩm chất thượng thừa đan dược hiện ra tại trước mắt hắn lúc, không phải do hắn không tin. Cũng chính là khi đó, hắn tự mình tìm được Mạc Nam Chi, mời nàng hỗ trợ che lấp Lâm Diệp tại Bách Thảo Đường bán đan dược cử động. Tuy biết Thái Hư môn phong thanh chính, chưa có đồng môn cùng nhau ghen giết người bẩn thỉu sự tình, nhưng xét thấy tự thân vết xe đổ, hay là cẩn thận là bên trên. Mạc Nam Chi đáp ứng điều thỉnh cầu này, lại đưa ra một cái điều kiện. Thế là vào ngày hôm đó, Lâm Diệp nhiều một sư muội. Suy nghĩ quay lại, Nô Thanh Phong chậm rãi đứng dậy, thời khắc này tâm cảnh đã không thích hợp tiếp tục nhập định. Lấy Lâm Diệp bây giờ tu vi cùng địa vị, cho dù chính mình lần này độ kiếp thất bại, tin tưởng hắn cũng có thể chiếu cố tốt chính mình cùng Linh Nguyệt. Giải trừ tinh thất bên ngoài cấm chế sau, Nô Thanh Phong thuận tay cũng đem thông tấn la bàn phong ấn giải khai, hắn không có ý định tiếp tục bế quan. Đúng lúc này, quen thuộc linh lực ba động lần nữa từ trong la bàn truyền ra. Nô Thanh Phong nhìn qua trong tay có chút tỏa sáng la bàn, trong lòng không hiểu dâng lên một tia quái dị. Hắn đem linh thức thăm dò vào, mấy đạo đưa tin đồng loạt xuất hiện, vẫn như cũ đến từ hắn tại Thái Hư môn duy nhất lão hưu. Nô đạo hưu, ngươi đồ đệ kia, không, thánh tử hắn vậy mà luyện chế được ngũ phẩm đan dược. Bây giờ toàn bộ tông môn đều truyền ầm lên. Đây thật là xưa nay chưa từng có a. Không có gì bất ngờ xảy ra, thánh tử hẳn là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất ngũ phẩm luyện đan sư. Nô Thanh Phong trừng to mắt, chẳng lẽ mình bế quan quá lâu? Chương 106, khoái ý nhất một ngày chương 106, khoái ý nhất một ngày hẳn là Mực Phong chủ tại trốn tránh ta. Lâm Diệp ngay tại trở về Thính Vân Hiên trên đường. Hắn vừa đi một chuyến Bách Thảo Phong Mạc Nam Chi chỗ ở, kết quả bị canh giữ ở cửa ra vào Bạch Niệm Vi ngăn lại, sư Mực Phong chủ đang lúc bế quan. Hôm đó thánh tử hội gặp mặt Mạc Nam Chi đã vắng mặt, lúc đó Lâm Diệp chỉ coi nàng có việc của thân, cũng không để ý, nhưng bây giờ không có Mạc Nam Chi đưa tin phương thức, Lâm Diệp cũng không tốt phiền phức tử tiêu thượng nhân hỗ trợ giật dây, đành phải chính mình tự mình đến tìm. Kết quả lại đạt được một cái bế quan trả lời chắc chắn. Hơn nữa còn chuyên môn để Bạch trưởng lão tại cửa ra vào chờ lấy. Lâm Diệp càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp. Chẳng lẽ nữ nhân này muốn không nhận nợ? Nếu là nàng không nguyện ý nói cho ta biết sư phụ sự tình, vậy ta trực tiếp. Cỏ. Lâm Diệp thình lình phát hiện, chính mình thật đúng là cầm Mạc Nam Chi không có biện pháp. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy tại Mạc Nam Chi trước mặt, có loại bị triệt để xem thấu cảm thụ. Đồng dạng là hóa thần tu vi, hắn tại Lạc Ninh Xuyên cùng Tử Tiêu thượng nhân trước mặt liền chưa bao giờ có loại cảm giác này. Muốn nói tương tự, chỉ có đối mặt Huyền Hư lão tổ lúc mới trải nghiệm qua. Tính toán, chạy được hòa thượng chạy không được miếu, chẳng lẽ lại nàng còn có thể một mực bế quan. Lâm Diệp cuối cùng lắc đầu bất đắc dĩ. Mới đi đến Thính Vân Hiên cửa lớn, liền nghe được Giang Linh Nguyệt kinh hỉ mà thanh âm hưng phấn từ trong viện truyền đến, "Sư phụ, ngài tỉnh." Lâm Diệp trong lòng run lên, lập tức bước nhanh hơn. Hắn đẩy ra Thính Vân Hiên cửa lớn, đập vào mắt chính là một vị lão giả khô gầy bóng lưng. "Sư phụ, ngài là không biết, sư minh có thể lợi hại. Ngài bế quan thời điểm, sư minh không chỉ có làm tới tông môn thánh tử, còn luyện chế ra ngũ phẩm đan dược. Hiện tại trong tông môn một chút luyện đan sư, mỗi ngày chạy nơi này đến tỉnh giáo sư minh vấn đề. Còn có Giang Linh Nguyệt thời gian qua đi một năm nhìn thấy sư phụ sau rất là vui vẻ, nói đông nói tây, thao thao bất tuyệt, lại bắt đầu nói Lâm Diệp trong khoảng thời gian này kinh lịch, sợ sót lại cái gì." Tiếng mở cửa hấp dẫn lão giả, người sau chậm rãi xoay người. Hắn nhìn xem khí tức kéo dài đại đồ đệ, thỏa mãn lộ ra dáng tươi cười. "Sư minh, sư phụ tới." Giang Linh Nguyệt nhìn thấy Lâm Diệp trở về, vội vàng phất tay ra hiệu. Lần nữa nhìn thấy sư phụ, Lâm Diệp tâm tình lại là chẳng phải mỹ rượu. Những năm gần đây, hắn mỗi lần để Linh Nguyệt cho sư phụ đưa rượu lúc, đều sẽ sớm tại trong rượu lăn lộn chút bồi nguyên đan một phần. Sư phụ thân thể đang từ từ chuyển biến tốt đẹp, cũng không cần luôn luôn dùng liệt tiểu đến làm dịu đau sót. Thế nhưng là lần bế quan này sau, sư phụ thân hình cô gầy rất nhiều, nguyên bản vừa người đã bảo, giờ phút này thoạt nhìn như là nghiêng nghiêng ngả ngả treo ở trên thân. Đã đến tình trạng như thế sao? Lâm Diệp đáy lòng hơi thở dài. Bế quan đều cần như vậy tiêu hao tự thân huyết khí, sư phụ lần này xuất quan, chỉ sợ là không muốn lại tiếp tục chờ đợi. Nhưng hắn trên mặt mang cười, bước nhanh về phía trước, chúc mừng sư phụ, xem ra sau đó không lâu, sư phụ cũng phải trở thành kim đan tuấn giả. Nô Thanh Phong cũng là mỉm cười, kim đan thì như thế nào, cũng so ra kém tiểu diệp ngươi a. Vi sư bất quá bế quan một năm, ngươi thế nhưng là cho vi sư một niềm vui vô cùng to lớn. Đó cũng là sư phụ có phương pháp giáo dục. Lâm Diệp không người thở dài. Nô Thanh Phong xoay người, trong ánh mắt toát ra hiền lành, sờ lên Giang Linh Nguyệt đỉnh đầu, mở miệng nói, Linh Nguyệt, vi sư có mấy lời muốn cùng ngươi sư mình nói riêng, ngươi về trước đi chờ chúng ta. Giang Linh Nguyệt nghe sư phụ lời nói này, đông cảm giác con mắt chua chua, có chút không tốt suy nghĩ hiện lên, nhưng vẫn là cố giả bộ lấy vui vẻ, khéo léo đáp ứng. Đi, qua bên kia, không thể không nói, ngươi phủ đệ mới rất không tệ, so ta cho ngươi xây nhà tranh tốt hơn rất nhiều. Nô Thanh Phong chỉ vách đá một chỗ đất trống, ra hiệu Lâm Diệp đuổi theo. Sư đồ hai người tới vách đá, Nô Thanh Phong lấy ra hai cái hơi có vẻ cổ xưa bồ đoàn, hai người cứ như vậy tọa hạ, lặng lặng nhìn xem Vân Hải xuống cả. Thời gian đột nhiên trở nên rất chậm, chỉ còn lại có luồng gió mát thổi qua Vân Hải lay động. Lâm Diệp đấy lòng có suy nghĩ rất nhiều nói, nhưng lời đến quẹ miệng, nhưng lại ngưng tụ thành lặng im. Sau một hồi, Nô Thanh Phong ấm giọng mở miệng, lên làm thánh tử cảm giác như thế nào? Lâm Diệp cười nói, giọng nói nhẹ nhàng tự nhiên, rất tốt, chí ít bao ăn bao uống. Những năm gần đây, vi sư cũng là sơ suất đối với ngươi dạy bảo, không nghĩ tới một năm công phu, ngươi đã lấy được thành tựu như thế. Nô Thanh Phong trong mắt tràn đầy vui mừng, vi sư trước kia còn lo lắng ngũ linh căn sẽ liên lụy ngươi, như vậy rất tốt, vi sư cũng tính là triệt để yên tâm. Nô Thanh Phong nhìn trước mắt càng phát ra trầm ổn đồ đệ, suy nghĩ đột nhiên bị lôi trở lại 10 năm trước, nhớ tới lúc trước xuống núi thu đồ đệ lúc gặp phải một màn kia. Đó là một cái co quắp tại trong khe núi thôn nhỏ. Hắn nhìn thấy một cái ước chừng 11-12 tuổi thiếu niên, quần áo tả tơi, bẩn thỉu. Trong tay thiếu niên nắm chặt một cây gậy gỗ, chính bảo hộ ở một vị tương cận niên kỷ thiếu nữ trước người. Trên mặt thiếu nữ mọc ra không ít dọa người chấm đỏ, thô bố ma y ở bên trên phá mấy cái lỗ lớn, lộ ra dưới đáy tím xanh như thương. Nàng giờ phút này trốn ở thiếu niên sau lưng, một bàn tay gắt gao nắm nuốt góc áo của hắn, sợ run run rẩy rẩy. Đối mặt với đồng hương ác bá, thiếu niên kia rõ ràng nhỏ yếu đáng thương, có thể trong ánh mắt kiên định, nhưng lại sáng đến đốt người. Nô Thanh Phong vốn chỉ là đi ngang qua, lại tại giờ phút này giật mình bước chân. Đối với thu đồ đệ một chuyện, hắn vốn chỉ là muốn tùy tiện qua loa cho xong, lại tại trên người thiếu niên, tựa hồ gặp được một cái thân ảnh quen thuộc. Chu Vi xem hương dân cao giọng kêu la, giết quái vật kia, giết nàng. Quân tình xúc động phẫn nộ bên trong, ác bá cười gần vùng đào chặt xuống. Chí mạng hàn mang càng ngày càng gần, trong mắt Nam Hải không tự giác nhiễm lên sợ hãi, nhưng hắn không có tránh đi, mà là nắm chặt trong tay gậy gỗ toàn lực liên tiếp. Giang giác. Song phương võ lực hoàn toàn không tại một cái phương diện. Ác bá tùy tiện chặt đứt gậy gỗ, cười gần lần nữa bổ về phía thiếu niên cái cổ, lưỡi dao sắp đấm máu thời khắc, một đạo thanh quang hiện lên, Ngô Thanh Phong xuất thủ. Tiên phàm khác nhau. Mặc dù Ngô Thanh Phong là cái ma bệnh, nhưng là trúc cơ viên mãn tu vi, diệt sát một phàm nhân như dẫm chết sâu kiến không khác. Các hương dân gặp có người hạ xuống từ trên trời, phất tay là xong kết ác bá, nhao nhao quỳ xuống đất hô to, tiên nhân. Là tiên nhân. Thiếu niên kia cũng kinh ngạc trông lại, trong mắt đã có kinh dị, cũng có kiểu khác quan mang. Nhưng khi Ngô Thanh Phong đến gần, hắn lại vô ý thức đem thiếu nữ hướng sau lưng bảo vệ hộ. Ha ha, ngươi muốn tu tiên sao? Ngô Thanh Phong cười nhìn về phía thiếu niên. Thiếu niên nhìn qua khuôn mặt từ hòa lão nhân, do dự một chút, đống nhiên trùng điệp quỳ xuống đất, dập đầu liên tiếp mấy cái khấu đầu. Tiên nhân, cầu ngài mau cứu nàng. Ngô Thanh Phong nhìn lướt qua có chút tay chân luống cuống thiếu nữ, lại ấm giọng hỏi thăm, ta nếu là cứu được nàng, ngươi có thể nguyện theo ta tu hành? Thiếu niên lần nữa dập đầu mấy cái vang tiếng, cái chán dính bụi, thanh âm lại là trong trẻo, đệ tử Lâm Diệp, bái kiến sư phụ. Ngô Thanh Phong cao giọng cười dài, đem hắn đỡ dậy, nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu của hắn. Sau đó, hắn lấy ra một cái bình ngọc, bên trong chứa mặc nam chi vài ngày trước cho hắn địa tâm linh nũ. Hắn dẫn xuất cực nhỏ một dọn, lấy thanh tuyển pha loãng bách biến sau, cất vào một sạch sẽ bình nhỏ, đưa cho thiếu nữ. An bảo, dịch bệnh tự sẽ trừ tận gốc. Thiếu nữ có chút không dám tiếp, Lâm Diệp thấy thế, trực tiếp cầm lấy bình ngọc nhét vào trong tay nàng, ngựa khí kiên định, uống nhanh đi, sư phụ nói có thể tốt, như vậy thì nhất định có thể tốt. Thiếu nữ không do dự nữa, đón lấy bình ngọc ngửa ra sau đầu uống xong. Mắt trần có thể thấy, trên mặt nàng chấm đỏ cấp tốc rút đi, trên người vết động cũng chậm rãi tan rã, làn da cũng khôi phục sáng bóng. Nàng vui đến phát khóc, hướng Ngô Thanh Phong liên tục dập đầu, lại quay người ôm chặt lấy Lâm Diệp, rơi lệ không chỉ, lại không phát ra được một chút thanh âm. Nguyên lai nàng là nữ hài bị câm, thiếu nữ không có linh căn, không cách nào bước vào tiên đồ. Tại Lâm Diệp cùng đi, Ngô Thanh Phong đưa nàng giao phó cho một hộ nổi danh gia đình lương thiện. Gia đình kia riêng có thiện danh, lại nhìn thấy tiên nhân từ đám mây mà hàng, kinh sợ, biểu thị nhất định sẽ chiếu cố thật tốt thiếu nữ. Lâm Diệp cùng Dương Dương thiếu nữ lưu luyến chia tay. Về Thái Hư môn trên đường, Ngô Thanh Phong biết được tiền căn. Bất quá là một trận nạn châu chấu, một đám ngu dân, một cái được dịch bệnh thiếu nữ, một trận tự dưng trách tội, cùng một cái gặp sắc khởi ý ác bá. Hắn nhìn xem Viễn Siêu cùng tuổi trầm ổn đồ đệ, đột nhiên cười hỏi thăm, ngươi không sợ chết sao? Tự nhiên là sợ. Thiếu niên gật gật đầu, thanh âm rất nhẹ, ta không cha không mẹ, lang thang đến nay, nhanh chết đói thời điểm, nàng cho ta một bụng cơm no, thật muốn chết cũng phải chết tại nàng đằng trước. Ngô Thanh Phong nghe vậy, lần nữa cất tiếng cười to. Đó là hắn mây trăm năm qua, khoái ý nhất một ngày. Chương 107, sư cùng đồ chương 107, sư cùng đồ Lâm Diệp trong lòng trầm xuống. Sư phụ lời nói này ở giữa ý vị, làm sao nghe đều giống như tại bàn giao hậu sự. Hắn đang muốn mở miệng đem chủ đề dẫn dắt rời đi, lại bị Ngô Thanh Phong đưa tay ngừng. Ngươi đã là trúc cơ hậu kỳ, vi sư có thể dạy ngươi quả thực không nhiều lắm, liên quan tới thiên sát kiếm quyết, nhưng còn có cái gì không hiểu chỗ? Cứ việc nói tới. Nói xong, Ngô Thanh Phong ánh mắt giảm đạm đi, than nhẹ một tiếng, vi sư vượt qua cái kia kim đan lôi kiếp hy vọng xa vời, nếu thật chết với thiên lôi phía dưới, về sau cũng không có cơ hội sẽ cùng ngươi nói. Lâm Diệp trong lòng căng thẳng, trên mặt vẫn gượng cười nói, sư phụ nói chỗ nào lời nói, nho nhỏ kim đan lôi kiếp, ngài tự nhiên hạ bút thành văn. Gặp sư phụ trầm mặc không nói, Lâm Diệp lại ra vẻ buông lòng nói, sư phụ còn nhớ đến lúc trước dạy ta luyện kiếm lúc đã nói, kiếm tu tự đương phải có thẳng tiến không lùi tín niệm, làm sao đến phiên bản thân trên thân, ngược lại sợ đầu sợ đuôi. Ngô Thanh Phong nghe vậy, không khỏi cười mắng, vì sư tặng ngươi thanh thiết kiếm này, đều bị ngươi coi thành thái đạo sự, còn không biết xấu hổ nói cái gì kiếm tu. Lâm Diệp làm ra cầu xin tha thứ trạng, lập tức nghiêm mặt đưa ra trong lòng mê hoặc. Hai lần thi triển thiên sát kiếm quyết, hắn quả thật có chút nghi vấn. Ngô Thanh Phong từng cái giảng giải, Lâm Diệp thỉnh thoảng gật đầu, có chút hiểu được. Sau một lúc lâu, Ngô Thanh Phong lên tiếng lần nữa, ngữ khí trầm ngưng, tiểu Diệp à, ngươi cần ghi nhớ, chờ ngươi kim đan sau, cái này thiên sát kiếm quyết không phải đến sống chết trước mắt tuyệt đối không thể vận dụng, để tránh thu nhận mầm thai bạn. Lâm Diệp cũng không nói cho sư phụ hắn đã thi triển qua thiên sát kiếm quyết, mà là thuận thế truy vấn, ra sao mầm thai bạn? Cho tới nay, có một vấn đề trong lòng hắn nấn ná đã lâu. Sư phụ đến tuột cùng từ chỗ nào tập được cái này thiên sát kiếm quyết? Đây là vô thượng thần thông, cho dù tại Thái Hư môn, cũng thuộc về đứng đầu nhất công pháp, sẽ không dễ dàng gặp người. Huống hồ nhìn sư phụ giọng điệu, rõ ràng từng tự mình thi triển qua, lại tạo nghệ không cạn. Có thể sư phụ tu vi bất quá chút cơ hậu kỳ, lại là như thế nào thôi động loại thần thông này? Liền ngay cả Lâm Diệp chính mình cũng là dựa vào mấy lần tại cùng cảnh linh lực mới miễn cưỡng thi triển ra. Lại nhìn sư phụ cái này một thân có vẻ bệnh bộ dáng, hiển nhiên không có đủ điều kiện này. Còn có sư phụ thương lại từ đâu mà đến? Đủ loại nghi vấn, hắn cấp thiết muốn lấy được đáp án. Ngô Thanh Phong nhưng lại chưa đáp lại, chỉ là cười khẽ lắc đầu, vi sư ngược lại là quên, bây giờ ngươi đã là Thái Hư Thánh tử, từ không cần quá lo lắng. Bất quá sát cơ thấm thể cuối cùng không phải là việc thiện, có thể ít dùng liền ít dùng thôi. Gặp sư phụ không muốn nhiều lời, Lâm Diệp cũng trầm mặt xuống. Sư đồ hai người lại bình tĩnh ngóng nhìn Vân Hải quần quận, thật lâu không nói. Thời gian tại trong yên lặng lặng yên chảy xuôi, cuối cùng là bị Ngô Thanh Phong khẽ than thở một tiếng đánh bỡ. Hắn thật sâu nhìn Lâm Diệp một chút, sau đó lấy ra một cái túi chữ vật đưa tới trước mặt hắn. Vi sư trước kia còn lo lắng ngũ linh căn sẽ liên lụy ngươi tu hành, không muốn ngươi tiến cảnh như vậy thần tốc, cũng may những vật này cũng có thể phát huy được tác dụng. Lâm Diệp hầu nghi tiếp nhận túi chữ vật, linh thức hướng vào phía trong tìm đòi, lập tức hít một hơi linh khí. Cái này, đây là điệu tâm linh nũ. Còn có tam quang thần thủy cái này chẳng lẽ là 5000 năm tử linh nước bọn. Sư phụ, những thiên địa linh vật này ngài là từ chỗ nào có được? Những này không có chỗ nào mà không phải là lục phẩm chân quý linh tài, cho dù là hóa thần cảnh đại năng, chỉ sợ cũng khó mà tùy tiện xuất ra nhiều như thế. Lâm Diệp trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn về phía sư phụ, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng đem túi chứa vật đưa về, "Sư phụ, vết thương của ngài có thể không cần." Ngô Thanh Phong ngắt lời hắn, vuốt râu cười khẽ, "Những linh vật này dùng tại vi sư trên thân cũng là lãng phí, bây giờ ngươi đã là ngũ phẩm luyện đan sư, trong tay ngươi cũng có thể vật tận kỳ dụng." Lâm Diệp trên mặt vui mừng lập tức cứng đờ, nắm túi chứa vật tay khẽ run lên. Ngô Thanh Phong nhìn trước mắt đệ tử, không khỏi lại nghĩ tới năm đó cái ánh mắt kia kiên định thiếu niên. Hắn thời khắc sắp chết nắm chặt gậy gỗ tay đều chưa từng run rẩy, giờ phút này lại bởi vì hắn tâm thần đại loạn. Chính mình tầm thường nửa đời, ngược lại là thu tốt đồ đệ, chỉ tiếc, chỉ mong đứa nhỏ này về sau có thể bình an trôi chảy. Tiểu Diệp a, Ngô Thanh Phong đứng người lên, ngữ khí ôn hòa, nếu làm sư sống không qua lôi kiếp, Linh Nguyệt liền giao phó cho ngươi. Đứa bé kia có chút đặc thù, nhưng tin tưởng ngươi có thể chiếu cố tốt nàng. Ngươi thiên tư xuất chúng, tính tình trầm ổn, bây giờ lại có Thái Hư môn làm cậy vào, chắc hẳn có thể tại trên con đường tu hành đi được càng xa. Thái Hư môn là tốt kết cục, ngươi nếu làm tới thánh tử, liền muốn gánh vác phần trách nhiệm này. Còn có, nhớ lấy đem Linh Nguyệt chiếu cố tốt, nhớ lấy. Ngô Thanh Phong nhìn về phía Lâm Diệp, trong mắt tràn đầy phức tạp. Có một số việc, hắn đã đáp ứng Mặc Nam chi thủ khẩu như mình, cũng chỉ có thể điểm đến là dừng. Đến tính Vân Hiên trước đó, hắn từng đi qua Lâm Diệp nhà tranh, nhưng không thấy bóng người, hay là đưa tin Mặc Nam chi, mới biết đệ tử đã chuyển đến nơi đây. Hắn thuận thế năn nỉ Mặc Nam chi, nhìn nàng có thể xem ở Giang Linh Nguyệt phân thượng, nếu như về sau Lâm Diệp đã xảy ra chuyện gì, có thể xuất thủ tương trợ. Lâm Diệp giờ phút này lòng tràn đầy đắng chát, không thể lĩnh hội sư phụ thâm ý trong lời nói, chỉ coi hắn là không yên lòng Linh Nguyệt, mới lặp đi lặp lại dặn dò. Hắn tự nhiên cảm thụ được xuất sư cha đã có tử trí, trong lòng điểm này may mắn đương nhiên vô tổn, hiển nhiên sư phụ đã dự cảm đến đột phá vô vọng mới kết thúc bế quan đến. Sư phụ, ngài nhất định có thể vượt qua lôi kiếp. Lâm Diệp mạnh kéo ra mỉm cười, Linh Nguyệt tính tình thoải mái, còn cần ngài đến quản giáo nàng. Ngô Thanh Phong khoát khoát tay, cười khổ nói, vi sư còn không rõ ràng lắm tình trạng của mình sao? Đương nhiên, vi sư cũng chỉ là làm dự tính xấu nhất. Hắn hơi chút do dự, cuối cùng vẫn là không có cáo chi Lâm Diệp chân tướng, chính mình chỉ có 1/10 niềm tin có thể thành công độ kiếp. Lâm Diệp trong lòng dâng lên khó nói nên lời chua xót, hắn đứng dậy trịnh trọng hành lễ, tu tiên vốn là nghịch thiên mà đi, chỉ là lôi cực khó khăn lại có sợ gì quá thay. Mong rằng sư phụ nhất định phải tự tin, bước qua con này, tương lai chắc chắn riêng cá chuồn bọn, trời cao biển rộng. Ngô Thanh Phong than nhẹ một tiếng, ngươi coi vi sư không rõ ràng sao? Đây là vi sư dạy ngươi đạo lý, chẳng qua là vì sư tình huống đặc thù thôi, vi sư tự nhiên toàn lực đánh cược một lần. Hắn trong mắt nhìn về phía Lâm Diệp, người sau vẫn như cũ duy trì cúi đầu thở dài tư thái. Cái kia có chút cố chấp thân ảnh, đâm vào trong lòng của hắn đắng chắc càng sâu. Lặng im tại sư đồ ở giữa chạy xuôi. Sau một hồi, Nô Thanh Phong chậm rãi đưa tay, khẽ run bàn tay nhẹ nhàng xoa Lâm Diệp đỉnh đầu. Ý hệt năm đó, Lâm Diệp đứng tại sư muội phòng trước, gặp nàng hốc mắt phím hồng, hiển nhiên vừa khóc qua một trận. Mới vừa cùng sư phụ cùng nhau khi trở về, Nô Thanh Phong lại đem Linh Nguyệt gọi nhập trong phòng đơn độc dặn dò thật lâu. Đợi hai người đi ra, sư phụ chỉ nói muốn đi Bách Thảo Phong hội kiến lão hữu, liền rời đi Thính Vân Hiên. Linh Nguyệt, một sư tỷ cùng Tiên Tiên sư muội đâu? Lâm Diệp ấm giọng trấn an sư muội, sau đó hỏi: "Thức tỉnh thuần dương chi nhãn sau, hắn bỏ ra chút thời gian liền khôi phục lại trạng thái tốt nhất, lúc ra cửa liền không thấy hai nữ bóng dáng. Lúc đó vội vã tìm Mặc Nam Chi làm tròn lời hứa, hắn cũng không để ý, có thể đến nay chưa trông thấy hai người, đưa tin cho Lạc Tiên Tiên lại chưa thu đến trả lời tin tức, không khỏi để tâm hắn sinh nghi lo. Sư Minh tìm các nàng có việc." Giang Linh Nguyệt rủi rủi con mắt, thanh âm còn mang theo nghẹn ngào: "Một sư tỷ mang Tiên Tiên sư tỷ đi bái kiến tông chủ, nói là vì chuyện tu luyện." Lâm Diệp khẽ bước cằm. Hắn tìm Tử Tiêu thượng nhân tự nhiên là vì Ngô Thanh Phong thương thế. Mặc dù hắn liên tục khẩn cầu, sư phụ từ đầu đến cuối không muốn xin mời Tử Tiêu thượng nhân dò xét thương thế. Hắn rất bất đắc dĩ, đành phải khởi động dự bị kế hoạch. Nguyên bản định trước cùng Tử Tiêu thượng nhân ước định thời gian, cũng tốt sớm làm chuẩn bị. Có thể Tử Tiêu thượng nhân cũng không trả lời tin tức với hắn, hắn đành phải ngược lại tìm kiếm Lạc Thiên Thiên, nhìn nàng phải chăng có thể liên hệ với Tử Tiêu thượng nhân. Chương 108, quá rõ chi khí chương 108, quá rõ chi khí thiên xu phòng, hôn nguyên điện bên trong. Lạc Thiên Thiên xếp bằng ở trong đại điện, hai con ngươi nhẹ hạ, quanh thân bị một tầng như có như không thanh huy bao phủ. Cái kia thanh huy dị thường huyền ảo, hiện ra không nói rõ được cũng không tả rõ được đạo vận, linh hoạt kỳ ảo mà cổ lão. Tử Tiêu thượng nhân cùng Lạc Ninh Xuyên lặng lặng đứng ở phía trước, đều là cao mày. Việc này cần từ hôm nay sáng sớm nói lên. Thu đồ đệ một chuyện Tử Tiêu thượng nhân cũng không phải là ngoài miệng nói một chút, mà là thực tình đem Lạc Thiên Thiên coi như mình ra, quyết ý chuyển thụ nàng mấy môn thích hợp công pháp. Bởi vì cái này mấy bộ công pháp một thanh tuyết sớm đã nắm giữ, Tử Tiêu thượng nhân liền cố ý đưa tin, để nó mang theo sư muội cùng đi, bản ý là để nàng từ bên cạnh chỉ điểm, giúp đỡ sư muội nhập môn, cũng có thể làm sâu sắc chút tình cảm. Ai ngờ còn chưa bắt đầu truyền thụ, dị biến nảy sinh. Lạc Thiên Thiên thân thể khẽ run lên, lập tức tự phát tiến vào trong nhập định, quanh thân dần dần tràn ngập lên như mộng thanh huy, một cỗ huyền diệu khó giải thích đạo vận tự nhiên lưu chuyển. Tử Tiêu thượng nhân kinh hãi, cỗ khí tức này hắn không xa lạ gì, chính là tới từ quá rõ thăng linh quyết. Hắn khi đưa tin cho Lạc Ninh Xuyên, đợi người sau đến sau, lập tức phong tỏa ngăn cản hôn nguyên điện. "Sư đệ, Thiên Thiên đây là có chuyện gì?" Tử Tiêu thượng nhân trầm giọng hỏi, chẳng lẽ là nguyên linh thể chưa hoàn toàn vững chắc? Lạc Ninh Xuyên cau mày, trầm ngâm một lát sau lắc đầu, năm đó Thiên Thiên phá vỡ phong ấn lúc, nguyên linh thể liền đã hoàn toàn ổn định, những năm gần đây ta bí mật quan sát nhiều lần, xác thực lại không dị thường. Nhưng đây rõ ràng là quá rõ chi khí khí tức. Tử Tiêu thượng nhân vẻ mặt nghiêm túc, Ngưng Yên đã từng cho chúng ta biểu diễn qua. Công pháp này quá mức thần bí, xác thực như vậy. Lạc Ninh Xuyên thở dài một tiếng, năm đó Ngưng Yên tại Khư Thiên ở bên trong lấy được bộ công pháp kia lúc, ba người chúng ta cùng nhau lĩnh hội. Trên đó ghi chép, giữa thiên địa tồn tại một loại quá rõ chi khí, dẫn chi nhập thể có thể khiến người lộ sát siêu thánh, chính là tu sĩ bình thường cũng có thể nhờ vào đó thu hoạch được thể chất đặc thù. Tử Tiêu thượng nhân nói, nhưng thể chất thiên định, sao là ngày kia thu hoạch được mà nói? Lúc trước chúng ta mừng rỡ như điên, nhưng thủy chung không cảm ứng được trong công pháp miêu tả quá rõ chi khí, chỉ có Ngưng Yên có thể mơ hồ cảm giác, nhưng cũng khó mà dẫn chi nhập thể. Lạc Ninh Xuyên ánh mắt xa dần, lâm vào hồi ức, Thiên 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 Phú dị bẩm, lúc sinh ra đời liền kém thêm thiên địa dị tượng, hay là sư phụ tự mình xuất thủ che lấp. Nàng 6 tuổi năm đó, Ngưng Yên nếm thử để nàng tu tập công này, không nghĩ tới Thiên Thiên không chỉ có thể cảm thụ cái kia hư vô xa vời quá rõ chi khí, còn có thể dẫn nó nhập thể. Thanh âm hắn khẽ run, vậy quá rõ ràng chi khí tiến vào Thiên Thiên thể nội sau tự hành lưu chuyển, trải qua ta cùng Ngưng Yên quan sát, Thiên Thiên thể chất đúng là từ từ mạnh lên, chúng ta rất là mừng rỡ, nhưng rất nhanh phát hiện, vậy quá rõ ràng chi khí tại thôn phệ nàng sinh cơ. Chờ chúng ta phát giác lúc, thì đã trễ, ta cùng Ngưng Yên thử qua rất nhiều biện pháp, cũng không thể ngăn lại loại thôn phệ này, cho dù xin giúp đỡ sư phụ, cũng là bất lực. Ngay tại chúng ta thúc thủ vô sách thời khắc, cái kia cố quá rõ chi khí bỗng nhiên bắt đầu trả lại Thiên Thiên nhục thân. Lạc Ninh Xuyên ngữ khí mang theo không đành lòng, một bên thôn phệ một bên trả lại, Thiên Thiên chỉ có thể mỗi ngày thống khổ nhận thụ lấy thể nội sự cân bằng này. Ai ngờ sau đó không lâu, Ngưng Yên liền họa vô đơn trí, Thiên Thiên thể nội cân bằng bị đánh phá, lâm vào hôn mê, vì bảo trụ nàng cuối cùng một chút hy vọng sống, ta không thể không đưa nàng phong ấn. Tại sau này mấy trăm năm bên trong, Thiên Thiên thân thể bắt đầu từ từ thể biến, cái kia cố quá rõ chi khí tựa như bây giờ đưa nàng bảo phủ. Ngay từ đầu, ta sợ sệt nó sẽ đối với Thiên Thiên tạo thành bất lợi, có thể từ từ phát hiện, Thiên Thiên thể nội sinh mệnh khí tức vậy mà tại khôi phục, chỉ là khôi phục tiến độ dị thường chi chậm. Thẳng đến mười mấy năm trước Thiên Thiên tỉnh lại, cái kia cố quá rõ chi khí triệt để tiêu tán, Thiên Thiên cũng theo đó tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, Thiên Thiên quên đi hết thảy, chỉ nhớ rõ quá rõ thăng linh quyết, ta chấn kinh phát hiện, nàng vậy mà trở thành nguyên linh thể. Tử Tiêu thượng nhân trầm mặc một lát, ánh mắt một lần nữa trở xuống Lạc Thiên Thiên trên thân, công pháp này quá mức thần bí, đến nay cũng chỉ có Thiên Thiên một người có thể tu, bây giờ như vậy biến hóa, phúc họa nạn liệu a. Lạc Ninh Xuyên lông mày gấp thành chữ xuyên, nhìn chăm chú lên tại thanh huy bên trong an nhiên nhập định nữ nhi, lại để cho hắn nhớ tới đến trước kia mấy trăm năm trước kinh tâm chuyện cũ. May mà giờ phút này Lạc Thiên Thiên sinh cơ tràn đầy, này mới khiến hắn miễn cưỡng bảo trì trấn định. Tử Hà thượng nhân mở miệng, vừa rồi ta đã đưa tin cho lão tổ, hy vọng lão nhân gia ông ta có thể có biện pháp. Dứt lời, hai người lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Lúc này, trong đại điện đống nhiên vang lên một giọng dàn mua, đem công pháp kia mượn lão phu nhìn qua. Huyền hư lão tổ trống rông xuất hiện ở trong điện, hắn đã tới có một đoạn thời gian, chỉ là không có hiện lộ thân hình. Lạc Ninh xuyên thi lễ một cái, sau đó lấy ra một bản phong cách cổ xưa công pháp đưa tới. Huyền hư lão tổ sau khi nhận lấy ngưng thần đọc qua. Theo ánh mắt của hắn rời xuống, lông mày cũng càng nhăn càng chặt, hiển nhiên trong đó pháp quyết viễn siêu dự liệu của hắn. Sau một hồi, hắn đem công pháp còn cho Lạc Ninh xuyên, lập tức nhắm hai mắt, thần thức toàn lực ngoại phóng, bắt đầu cảm ứng cái kia cỗ hư vô mở mịt quá rõ chi khí. Không bao lâu, trong đại điện bầu không khí bỗng nhiên trở nên nặng nề. Huyền hư lão tổ hai tay bấm niệm pháp quyết, tại Tử Tiêu thượng nhân hai người khẩn trương nhìn soi mói, một sợi huyền diệu khó giải thích khí tức bắt đầu quanh quẩn tại hắn quanh thân. Khí tức này cổ lão, thần bí, phản phất khai thiên tích địa mới bắt đầu thanh khí, không cách nào giải thích nó đầu nguồn, nhưng lại trang trọng uy nghiêm. Tử Tiêu thượng nhân cùng Lạc Ninh xuyên liếc nhau, đều là nhìn ra đối phương chấn kinh. Lão tổ thành công tiếp dẫn quá rõ chi khí, nhưng mà dị biến đột nhiên thăng, cái kia nguyên bản bình hòa quá rõ chi khí tại trong nháy mắt trở nên dị thường nóng nảy, như là bị chọc giận hồng hoang cự thú, đột nhiên nhào về phía Huyền hư lão tổ. Huyền hư lão tổ đột nhiên mở mắt, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, trên tay ấn quyết cấp tốc biến hóa, trong chốc lát, quanh người hắn liền hiện đầy lít nha lít nhít vết nứt không gian. Nhưng mà, cái kia tùy ý một đạo liền có thể tùy tiện gạt bỏ hóa thần tu sĩ vết nứt không gian, lại đối với quá rõ chi khí không hề có tác dụng. Quá rõ chi khí dễ như trở bàn tay chôn vùi vết nứt, lần nữa hướng Huyền hư lão tổ quét sạch. Huyền hư lão tổ thấy thế hừ lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, phong chi lĩnh vực áp xúc đến cực hạn, tại quanh thân một tấc bên trong ngưng tụ thành, vô số đạo mắt thường khó phân biệt phong nhận không ngừng hướng phía quá rõ chi khí cắt chém rào sát. Có thể để Huyền hư lão tổ cảm thấy da đầu run lên chính là cử động lần này lại đối với quá rõ chi khí đã mất đi hiệu dụng. Quá rõ chi khí như vào chỗ không người, tùy tiện xuyên qua phong nhận, thế không thể đỡ. Không tốt. Huyền hư lão tổ đống cảm giác không ổn, không chút do dự, thân hình đống nhiên từ tại chỗ biến mất. Nhưng này quá rõ chi khí lại như giỏi trong xương, theo sát phía sau. Cho dù Huyền hư lão tổ triệt để che giấu khí tức, nó cũng hầu như có thể tinh chuẩn không sai lầm khóa chặt mục tiêu. Lão tổ. Tử Tiêu thượng nhân lòng nóng như lửa đốt, định xuất thủ tương trợ, lại bị Lạc Ninh xuyên ngăn lại. Vậy quá rõ ràng chi khí hoàn toàn không phải bọn hắn có khả năng đột bảo. Các ngươi lui ra phía sau. Huyền hư lão tổ đưa ra cảnh cáo, trong ánh mắt tàn khốc lóe lên, hắn tự biết tránh né vô dụng, sau đó không tránh không né, tùy ý quá rõ chi khí ẩm vàng nhập thể. Sau đó phát sinh một màn làm cho người sợ hãi. Vậy quá rõ ràng chi khí vừa mới tiếp xúc Huyền hư lão tổ nhục thân, luyện hư tu sĩ bàng bạc sinh cơ liền trong nháy mắt bị vô tình tức đoạn. Vẹn vẹn thời gian mới hơi, Huyền hư lão tổ thân thể thuận tiện đến mức dị thường mục nát, ngay sau đó, vị này tung hoành tu chân giới tuyệt đỉnh đại năng, liền bị sinh sinh hút khô, cuối cùng hóa thành một bãi bột mịn. Quá rõ chi khí giống như là hoàn thành sứ mệnh, cũng theo đó lặng yên tiêu tán. Chương 109, Thiên Linh căn chương 109, Thiên Linh căn Tử Tiêu thượng nhân cùng Lạc Ninh xuyên muốn rách cả mí mắt, tâm thần gần như thất thủ. Ngay tại hai người sợ vỡ mật rung động thời khắc, một đạo bạch quang hiện lên, Huyền hư lão tổ từ hai người bên cạnh trong hư không chậm rãi đi ra. Khí tức của hắn như thường, sắc mặt lại âm trầm đến dọa người. Lão tổ. Hai người nhìn thấy khởi tử hoàn sinh Huyền hư lão tổ, trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm, nhưng là trong mắt khủng hoảng chưa giảm. Huyền hư lão tổ giờ phút này cũng là lòng còn sợ hãi. Vừa rồi cảm ứng vậy quá rõ ràng chi khí lúc, hắn cảm giác được một cách rõ ràng chính mình tựa hồ bị một loại nào đó khó có thể tưởng tượng tồn tại theo dõi. Cho dù hắn có được luyện hư kỳ tu vi, tại tồn tại kia trước mặt cũng nhỏ bé đến cùng sâu kiến không hay. May mà hắn nghe được Lạc Ninh xuyên trước đó ngôn ngữ, lưu lại một cái tâm nhãn, lấy thần thông ngưng tụ một tôn cao giai thân ngoại hóa thân đến cảm ứng quá rõ chi khí, nếu không thật kết cục của hắn. Huyền hư lão tổ nhìn lướt qua trên mặt đất đống kia lạnh buốt tĩnh mịch một miệng, ánh mắt càng ngưng trọng. Lạc Ninh xuyên đè xuống trong lòng kinh đảo hải lãng, trịnh trọng mở miệng, "Lão tổ, ngài không có sao chứ?" Vừa rồi vậy quá rõ ràng chi khí đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Ngữ khí của hắn mang theo khó mà che giấu đội vàng, chỉ là một sợi quá rõ chi khí giống như này khủng bố, liền ngay cả luyện hư kỳ lão tổ cũng thiếu chút bất lạc, mà Thiên Thiên giờ phút này đang bị một đống quá rõ chi khí tầng tầng bao phủ, nếu là hắn không còn dám hướng xuống nghĩ sâu. Công pháp này, cực hiểm. Sau một lúc lâu, Huyền hư lão tổ chậm rãi mở miệng, trong mắt lại mang theo một tia gần như sợ hãi ngưng trọng, vừa rồi một chớp mắt kia, mà ngay cả hắn 4000 năm tu đạo tâm cảnh cũng vì đó chấn động. Vừa rồi lão phu dựa theo trên công pháp miêu tả, nếm thử câu thông dẫn động quá rõ chi khí, nhưng mà tốn công vô ích. Nhưng lại tại ta chuẩn bị thu tay lại từ bỏ thời điểm, cái kia cố quá rõ chi khí lại chống rông xuất hiện, lại đem ta hóa thần một mực khóa chặt. Huyền hư lão tổ suy nghĩ một chút, bây giờ xem ra cũng không phải là lão phu cảm ứng được nó, mà là chính nó đã tìm tới cửa. Cái gì? Lạc Ninh xuyên cùng Tử Tiêu thượng nhân toàn thân kịch chấn, cùng nhau nghẹn nào. Lời nói này quá mức nghe rợn cả người, lật đổ bọn hắn nhận biết, một cỗ hơi lạnh thấu xương trong nháy mắt bỏ đẩy hai người sống lưng. Người trước kia nói bộ công pháp kia là được từ Khư Thiên. Huyền hư lão tổ nhìn về phía Lạc Ninh Xuyên, trong giọng nói mang theo hoài nghi. Chính là. Lạc Ninh Xuyên đáp. Khư Thiên Huyền hư lão tổ rơi vào trầm tư, hai mắt nhắm lại, sau một hồi mở miệng lần nữa, Khư Thiên truyền ngôn các ngươi hẳn là biết được, như công pháp này thật xuất từ kia chỗ, ngược lại giải thích được. Hắn nhấp chỉ thôi diễn một lát, vẫn không có đầu mối, thích thú nói, đem công pháp tạm cho ta bảo tồn, lão phu cần cẩn thận cân nhắc một phen. Lạc Ninh Xuyên tự nhiên không có ý kiến, quá rõ thăng linh quyết với hắn vốn là vô dụng, trải qua chuyện này, càng là kiêng kỵ phi thường. Về phần con gái của ngươi tình huống, đến thời điểm lão phu liền tinh tế nhìn qua. Huyền hư lão tổ ánh mắt chuyển hướng trong điện Lạc Thiên Thiên, ngựa khí hơi chậm, trong cơ thể nàng sinh cơ thịnh vượng, tạm thời chưa có tính mệnh mà lo lắng. Càng kỳ chính là, vậy quá rõ ràng chi khí tại dẫn động trong cơ thể nàng sinh cơ, trả lại đan điền, quả thực quỷ dị. Lời này vừa nói ra, Lạc Lạc Ninh Xuyên căng cứng tiếng lòng hơi lỏng, nhưng giữa lông mày thần sắc lo lắng lại chưa hết tán. Cái này quá rõ chi khí quá mức quỷ quyệt, nữ nhi tình huống hay là không thể lạc quan. Huyền Hư lão tổ đứng chắc tay, đột nhiên hướng phía Lạc Ninh Xuyên mở miệng, kế hoạch của ngươi, Tử Tiêu đã cáo chi lão phu, cứ việc buông tay đi làm, bất luận là ai, tự có lão phu vì ngươi gánh lấy. Lạc Ninh Xuyên khẽ giật mình, hơi có vẻ kinh ngạc nhìn về phía Tử Tiêu thượng nhân. Người sau chứng trạc đàng hoàng, bày ra trưởng môn tư thái nói ngươi là ta Thái Hư môn phong chủ, ngươi sự tình chính là tông môn sự tình, huống hồ năm đó cái kia cái cọc chuyện xưa, vốn là hao tổn tông môn mặt mũi, lão tổ tự nhiên vì ngươi làm chủ. Thế nhưng là Lạc Ninh Xuyên muốn nói lại thôi, trong lòng bách vị tạp trần. Huyền Hư lão tổ hừ lạnh một tiếng, giọng mang sát ý, năm đó lão phu ngay tại bế tử quan trùng kích luyện hư cảnh giới, mới cho phép đám đạo trích kia tại Thái Hư môn trước càng rỡ. Hắn ngữ khí hơi chậm, lại nói khi đó Huyền Cơ hòa thành kỳ ổ cổ bất quá hóa thần tiền kỳ tu vi, mặc dù có hộ tông đại trận tại, cũng khó địch nổi hơn 10 tên hóa thần vây công. Huyền Cơ là bảo toàn tông môn, vừa rồi nhẫn nhục thỏa hiệp, ngươi chớ có chuyện như vậy, hoàn hẳn đến nay. Lạc Ninh Xuyên nghe vậy thần sắc cảm đạm, trong mắt cực kỳ bi ai mãnh liệt, sư phụ lão nhân gia ông ta không trách ta liền tốt, ta nào dám trách tội tới hắn. Chẳng qua là lúc đó tang vợ tang nữ thống khổ quá mức dày vò, làm ta tâm thần tán loạn, hoang phế tu hành, có phụ sư tôn trọng hát. Tử Tiêu thượng nhân im lặng, chỉ là đem một bàn tay khoác lên sư đệ trên bờ vai, im lặng nói lý giải. Huyền Cơ chân nhân chính là Lạc Ninh Xuyên cùng Tử Tiêu thượng nhân sư tôn. Lúc đó, Thái Hư môn trừ trong bế quan Huyền Hư lão tổ, chỉ có Huyền Cơ chân nhân hòa thành kỳ ổ cổ hai vị hóa thần tiền kỳ tu sĩ. Mà Thanh Hư tử càng là thọ nguyên sắp hết, chiến lực không đủ thời kỳ đỉnh phong một nữa. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, bọn hắn có lòng không đủ lực, tiến thoái lưỡng nan. Huyền Hư lão tổ không tra cứu thêm nữa, ngược lại lại hỏi, lão phu nghe các ngươi lời nói, năm đó chỉ có các ngươi bốn người âm thầm tu tập quá rõ thăng linh quyết, ngoại giới thì làm sao biết công pháp tồn tại? Lạc Ninh Xuyên lắc đầu, đồng dạng không hiểu, ta cùng sư minh cũng đối này cảm giác sâu sắc nghi hoặc. Ngưng Yên từ Khư Thiên đến công pháp này sau, liền lập tức cùng bọn ta trở về tông môn, theo lý tuyệt không có người ngoài biết được. Hắn nhớ lại chuyện cũ, lông mày dần dần khóa, mới đầu chắc chắn gió êm sóng lặng, cho đến Thiên Thiên 6 tuổi năm đó, ngoại giới chợt nổi lên lời đồn đại. Bọn hắn mặc dù không biết công pháp cụ thể, lại đều là truyền môn Thái Hư môn được một bộ có thể nghịch thiên cải mệnh vô thượng công pháp, tên là Quá Rõ Thăng Linh Quyết, phẩm giai ít nhất là luyện hư cấp. Sau đó một truyền 10, 10 truyền trăm, dẫn tới đông đảo hóa thần tu sĩ nghe tin lập tức hành động. Dù sao nếu có được công pháp này, liền có hy vọng nhìn thấy cái kia mở mịt luyện hư chi cảnh. Tại Huyền Hư lão tổ xuất quan trước, tu tiên giới trên mặt nổi thật lâu đều không có đi ra luyện hư tu sĩ. Công pháp bực này, đối với những cái kia không cam lòng tọa hóa hóa thần tu sĩ mà nói, dù hoặc chí mạng. Lạc Ninh Xuyên ngưng thần suy nghĩ tỉ mỉ, đem năm đó đủ loại chi tiết từng cái quay lại, cuối cùng là trầm giọng nói, như bài trừ tất cả khả năng, cái kia giải thích duy nhất chính là, từ chúng ta tại Khư Thiên đạt được công pháp một khắc kia trở đi, đã bị người để mắt tới. Hắn để trong điện lại lâm vào trầm mặc. Đang lúc mấy người ngưng thần suy tư thời khắc, dị biến tái sinh. Lạc Thiên Thiên quanh thân lưu chuyển thanh huy bỗng nhiên qua bảo, nồng đậm quá rõ chi khí như bách xuyên quý hải, đều tràn vào nàng thất khiếu bách hải, cuối cùng hội tụ ở trong đan điền. Thiên Thiên, Lạc Ninh Xuyên kinh quát một tiếng, liền muốn tiến lên. Đừng động. Huyền Hư lão tổ khẽ quát một tiếng, một đạo vô hình cấm chế trong nháy mắt đem Lạc Ninh Xuyên định tại nguyên chỗ. Ánh mắt của hắn như điện, chăm chú tập trung vào Lạc Thiên Thiên quanh thân biến hóa. Tại trong cảm nhận của hắn, Lạc Thiên Thiên trong đan điền, quá rõ chi khí đang cùng nàng một linh căn sinh ra một loại nào đó huyền áo giao hòa. Lạc Thiên Thiên thân thể khẽ run, toàn thân thanh huy lưu chuyển, giống như tiên giáng trần. Ngay sau đó, một cỗ tinh thuần đến cực điểm linh lực từ nó đan điền chỗ sâu bắn ra. Nàng linh căn tại quá rõ chi khí rèn luyện bên dưới, đang trải qua trước nay chưa có thuế biến cùng tái tạo. Mấy tức đằng sau, thuế biến dần dần dừng. Lạc Thiên Thiên nguyên bản bình thường một linh căn đã triệt để thoát thai hóa cốt, giờ phút này tản ra bàng bạc nặng nề khí tức, thình lình đã đạt đến tiên linh căn chi cảnh. Chương 110, thủ đoạn nhỏ chương 110, thủ đoạn nhỏ trong đại điện lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Linh căn cũng chia đẳng cấp, thiên linh căn cũng là trong đó tốt nhất đẳng cấp. Cái gọi là thiên linh căn, muốn so phổ thông linh căn thu nạp linh khí tốc độ cao hơn mấy lần, mười phần hiếm thấy. Ba vị đỉnh tiêm tu sĩ đều bởi vì Lạc Thiên Thiên trên thân phát sinh một màn mà tâm thần bị chấn, khó mà ngôn ngữ. Sau một lúc lâu, Lạc Thiên Thiên chậm rãi mở ra hai con người, cặp con mắt kia thanh tịnh bình tĩnh, phản phất vừa rồi kinh lịch bất quá là một trận phổ thông ngồi xuống tu luyện. Nàng có chút quái dị nhìn về phía sắc mặt ngưng trọng ba người, đầu tiên là đứng dậy hành lễ, sau đó mở miệng nói, "Phụ thân, sư phụ, lão tổ, các ngươi đây là thế nào?" Thanh âm của nàng phá vỡ yên lặng. Tử Tiêu thượng nhân bỗng nhiên hít sâu một hơi, bờ môi khẽ run, thất thanh nói, "Ngươi, linh căn của ngươi không thể trách vị này Đồng Châu đệ nhất tông tông chủ ngạc nhiên, chỉ là trước mắt vừa mới phát sinh hết thảy, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng. Nếu như chỉ là thiên linh căn, hắn định sẽ không thất thố như vậy. Dù sao thiên linh căn mặc dù hiếm thấy, nhưng ở Đông Châu trong dòng sông lịch sử, hay là đi ra không ít. Nhưng bây giờ Lạc Thiên Tiên trên người linh căn thăng cấp cảnh tượng, quả thực là triệt để lật đổ hắn cố hữu tu tiên quan niệm. Có thể linh căn này thăng cấp, đơn giản lật đổ quan niệm của hắn. Phải biết, tu sĩ muốn bước vào tiên độ, linh căn là không thể thay thế điều kiện tất yếu. Nếu nói có thể có chút tu sĩ ngày kia sẽ thức tỉnh chút thể chất, nhưng linh căn là không thể nào cải biến. Lạc Thiên Tiên cử động lần này, đơn giản chính là tại nghịch thiên mà đi, là tại sửa căn cơ. Cái này, cái này. Dù là năm đó Lạc Thiên Tiên thể chất lộ sát thành nguyên linh thể, mang đến rung động, cũng kém xa trước mắt giờ khắc này một phần vạn. Tử Tiêu thượng nhân chỉ cảm thấy đầu não hoành minh, không còn dám xâm nhập suy tư. Huyền hư lão tổ gặp Lạc Thiên Tiên khí tức bình thản, nhẹ nhàng vung tay lên, giải khai Lạc Ninh Xuyên giam cầm. Lạc Ninh Xuyên hệ sắc lập khắc bước nhanh đi đến thân nữ như trước, hắn không để ý tới truy cứu linh căn sự tình, vội vàng hỏi: "Thiên Tiên, ngươi cảm giác như thế nào? Thân thể có thể có khó chịu chỗ?" "Ta rất tốt, phụ thân." Lạc Thiên Tiên thanh âm bình ổn, không có chút nào dị dạng. Lạc Ninh Xuyên gặp nữ nhi sát thực không được gì, nỗi lòng lo lắng thoáng buông xuống, nhưng hắn vẫn lo âu cầm Lạc Thiên Tiên cổ tay, tinh tế điều tra đứng lên. Cảm thụ được nữ nhi thể nội nồng đậm sinh cơ, hắn lúc này mới triệt để yên tâm. Huyền hư lão tổ ánh mắt nghiêm trọng, trực tiếp hỏi Lạc Thiên Tiên: "Ngươi vừa mới nhập định thời điểm, có thể từng cảm giác được thể nội xảy ra chuyện gì, hoặc là có thể từng phát giác được cái gì đặc biệt cảnh tượng?" Lạc Thiên Tiên có chút nghiêng đầu, tựa hồ đang chăm chú hồi tưởng, sau đó mở miệng nói: "Về lão tổ, ta cảm giác mình chỉ là làm một cái phi thường thoải mái mộng." Huyền hư lão tổ lông mày nhỏ không thể thấy khẽ động. Lạc Thiên Tiên nhẹ nhàng gật đầu, trong động ta cảm giác bị một loại ấm áp, tinh khiết khí tức bao vây lấy. Khí tức kia mười phần linh hoạt kỳ ảo, ta ẩn ẩn phát giác được, nó đang không ngừng gột rửa linh căn. Nàng khẽ to mày, cũng vô pháp cụ thể hình dung loại cảm giác này, lấy tay qua tay một chút, lại bổ sung: "Ta cảm giác mình giống như trở nên càng thêm nhẹ nhàng." Tử Tiêu thượng nhân cũng tới đến phụ cận, sau khi nghe cùng Lạc Ninh Xuyên liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được khó có thể tin. Vừa rồi lao tổ hóa thân hạ chẳng còn rõ mồn một trước mắt, nhưng tại Lạc Thiên Thiên trong miêu tả, cái kia cố có thể trong nháy mắt hút khô luyện hư tu sĩ quá rõ chi khí, vậy mà có thể sử dụng ấm áp tinh khiết để hình dung. Huyền hư lão tổ tiếp tục thử dò xét nói: "Cố khí tức kia, ngươi bây giờ còn có thể cảm giác được sao?" Lạc Thiên Thiên nhắm mắt lại, tinh tế cảm giác chỉ chốc lát, sau đó mở mịt lắc đầu: "Không thấy, nó cùng ta linh căn dung hợp, bất quá, ta linh căn giống như trở nên rất kỳ quái." Nàng phóng xuất ra một sợi linh lực, rõ ràng cảm nhận được linh lực hùng hậu mấy lần. "Đây là thiên linh căn." Huyền hư lão tổ ngữ khí trầm dần: "Ngươi lần này là được đại cơ duyên, không cần lo ngại. Nếu thân thể không ngại, liền về trước ngọn núi nghỉ ngơi đi, nhớ lấy, có quan hệ quá rõ thăng linh quyết sự tình, không cần cùng bất luận kẻ nào nhắc lên." Lạc Thiên Thiên có chút không hiểu, nhưng vẫn là khéo léo gật đầu đáp ứng, lần nữa hành lễ, sau đó quay người rời đi Hôn Nguyên Điện. Lạc Ninh Xuyên há miệng muốn nói, lại tại Huyền hư lão tổ dưới con mắt mà miệng. Thẳng đến Lạc Thiên Thiên thân ảnh hoàn toàn biến mất tại cửa điện bên ngoài, Lạc Ninh Xuyên mới hỏi: "Lão tổ, Thiên Thiên nàng hẳn là không ngại đi." "Vậy quá rõ ràng chi khí quỷ dị như vậy." Huyền hư lão tổ trầm giọng nói: "Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, nàng đối với quá rõ chi khí hoàn toàn không biết gì cả sao?" Cùng cáo chi nàng trận tướng, tiết bên ngoài sinh biến, không bằng như vậy dầu diếm, thuận theo tự nhiên. Lạc Ninh Xuyên tự nhiên cũng rõ ràng đạo lý trong đó, có chút bất đắc dĩ thở dài. Tử Tiêu thượng nhân còn tại tiêu hóa vừa rồi trùng kích, tự lẩm bẩm: "Quái thai. Cái này quá rõ thăng linh quyết chỉ nói dẫn động quá rõ chi khí nhập thể sẽ thu hoạch được thể chất đặc thù, nhưng từ chưa nói cũng có thể ngay cả linh căn đều có thể tiến hóa. Đây quả thực là làm trái thiên đạo lẽ thường." Huyền hư lão tổ trầm ngâm một lát, trong giọng nói mang theo một tia thâm trầm kiếm kỵ: "Cái này quá rõ thăng linh quyết quá mức thần bí, ngay cả lão phu cũng nhìn không ra chân chính tồn tại. Kế sách hiện nay cũng đành phải xem trước một chút Thiên Thiên nha đầu trên thân sẽ phát sinh cái gì, làm tiếp ứng đối. Lão phu đằng sau sẽ bế quan một đoạn thời gian, dốc lòng nghiên cứu quyển công pháp này. Chuyện hôm nay tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài nửa phần." Lời còn chưa dứt, hắn thân ảnh liền như là như ảo ảnh tiêu tán ở trong điện. Lạc Ninh Xuyên ánh mắt ảm đạm, ngay cả lão tổ đều không có biện pháp giải quyết trên người nữ nhi thai hoàng ẩm, cái này khiến trong lòng của hắn tràn đầy vùng đi không được lo lắng. Sau một lúc lâu hắn thở dài một tiếng: "Ta hiện tại ngược lại là phi thường hối hận để Thiên Thiên tu luyện quyển công pháp này." Thiên Xu Phong, Hôn Nguyên Điện trước. Lâm Diệp sư đồ ba người đúng giờ đi vào trước điện chờ đợi, hôm qua hắn đã cùng Tử Tiêu thượng nhân định tốt gặp mặt thời gian. "Sư Minh, ngươi dạng này thật thật sao?" Giang Linh Nguyệt ngữ khí cổ quái, ánh mắt rơi vào bị Lâm Diệp vác tại sau lưng sư phụ trên thân. Nô Thanh Phong trong mắt tràn đầy tức giận, hết lần này tới lần khác toàn thân mềm mại vô lực, ngay cả dây ruột đều làm không được. Lâm Diệp đem sư phụ coi chừng buông xuống, một tay đỡ lấy để hắn đừng đổ, một tay lại vỗ nhẹ túi chữ vật, một viên tản ra nhàn nhạt thanh hương đan dược bị hắn lấy ra. "Ai bảo sư phụ cố chấp như vậy đâu?" Lâm Diệp ngữ khí có chút bất đắc dĩ, bởi vì hôm đó Lâm Diệp liên tục khẩn cầu, hy vọng sư phụ có thể đồng ý để Tử Tiêu thượng nhân kiểm tra thương thế, nhưng Ngô Thanh Phong thái độ kiên quyết, từ đầu đến cuối không chịu nhả ra. Rơi vào đường cùng, Lâm Diệp đành phải mở ra lối riêng. Sáng sớm hắn cố ý chuẩn bị một bầu rượu ngon tới cửa cùng sư phụ đối ẩm, chỉ là tại trong rượu kia, hắn lặng lẽ tăng thêm chút làm cho người tạm thời mất đi hành động thủ đoạn nhỏ. Lâm Diệp đem đan dược đưa vào sư phụ trong miệng, người sau con ngươi trong nháy mắt phóng đại, thân thể khẽ run lên, lập tức khôi phục năng lực hành động. "Tên lịch đồ nhà ngươi!" Ngô Thanh Phong tức giận đến sợi râu thẳng run, đưa tay liền muốn giáo huấn cái này gan lớn bao thiên đệ tử. Nhưng mà Lâm Diệp sớm có đoán trước, hắn động tác mau lẹ, trong nháy mắt trốn đến Giang Linh Nguyệt sau lưng. Hai tay của hắn khoác lên sư muội trên vai, coi nàng là làm một đạo tuyệt hảo tấm mộc. Ngô Thanh Phong liền muốn mở miệng, lúc này cửa điện lại mở ra. Chương 111, độ kiếp cửa điện đúng vào lúc này mở ra, đánh gãy Ngô Thanh Phong răn dạy. "Gặp qua tông chủ, Lạc Phong chủ." Lâm Diệp lập tức theo thầy muội sau lưng thoát ra, cung kính hành lễ. Bất quá trong lòng hắn hơi cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới Lạc Ninh Xuyên cũng ở tại chỗ. Lạc Ninh Xuyên hôm nay thần sắc đã không giống hôm qua như vậy nghiêm trọng. Lúc đó Tử Tiêu thượng nhân đưa tin cho Lâm Diệp lúc, hắn ngay tại nó bên cạnh. Nếu cất tác hợp nữ nhi cùng Lâm Diệp tâm tư, bực này trường hợp hắn tự nhiên muốn đến tận mắt nhìn. Vị này chính là Ngô lão tiên sinh. Lạc Ninh Xuyên mỉm cười mở miệng, đưa qua phân khách khí ngữ khí để Ngô Thanh Phong hơi cảm thấy quái dị. Tuy nói chính mình bề ngoài nhìn xem lớn tuổi, nhưng chân thực niên kỷ sợ là tiếp tục gấp 2 cũng không bằng đối phương đi. Nô Thanh Phong đè xuống nghi ngờ trong lòng, dẫn Giang Linh Nguyệt cùng nhau chào. Lâm Diệp cũng không khách khí, trực tiếp hướng về Tử Tiêu thượng nhân chắp tay, "Tông chủ, làm phiền." Tử Tiêu thượng nhân khẽ bước cằm, ánh mắt lập tức chuyển hướng Nô Thanh Phong. Nô Thanh Phong hơi nhướng mày, chắp tay từ chối nhã nhặn, "Tông chủ ý tốt, ta xin tâm lĩnh, chỉ là thân này vết thương cũng đã nương theo nhiều năm, thực sự không dám làm phiền tông chủ hao tâm tổn trí." Lâm Diệp đã sớm ngờ tới sư phụ sẽ như thế cố chấp, lập tức cho Giang Linh Nguyệt một ánh mắt. Linh Nguyệt ngầm hiểu, gấp giọng nói, "Sư phụ, tông chủ tự mình xuất thủ vì ngươi trần trị, ngài liền đừng nói nữa." Nô Thanh Phong nhàn nhạt đánh gãy, ngữ khí lại hết sức quả quyết, vì sư tâm lý nắm chắc. Bầu không khí nhất thời ngưng trệ. Giang Linh Nguyệt ngơ ngẩn, trong trí nhớ sư phụ chưa bao giờ đối với nàng lạnh nhạt như vậy, nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải, đành phải mặt mũi tràn đầy bất lực nhìn về phía sư minh. Lâm Diệp trong lòng thầm than, sư phụ thương yêu nhất sư muội, hắn cố ý mang sư muội đến đây, vốn là hy vọng mượn nàng đến thuyết phục sư phụ, không nghĩ tới ngay cả chiêu này đều vô dụng. Lạc Ninh Xuyên cùng Tử Tiêu thượng nhân trao đổi cái ánh mắt, đang muốn mở miệng thuyết phục, đã thấy Ngô Thanh Phong xoay người rời đi. Vị này xưa nay ôn hòa lão giả, giờ phút này lại lộ ra đặc biệt cố chấp. Phù phù, đầu gối chạm đất trầm đục để Ngô Thanh Phong dừng lại bước chân. Sư phụ. Lâm Diệp trực tiếp quỳ xuống, đối với sư phụ bóng lưng khẩn thiết nói, năm đó ngài đem đệ tử từ Mông Muội Sơn thôn mang ra, dạy đệ tử tu hành, làm đệ tử khai trí. Ân này đức này, đệ tử không biết như thế nào báo đáp, duy nguyện sư phụ có thể thành toàn. Giang Linh Nguyệt cũng mắt đỏ bành mắt giữ chặt Ngô Thanh Phong ống tay áo, "Sư phụ, liền để tông chủ xem một chút đi." Lâm Diệp túi người quỳ gối, "Như sư phụ không muốn, đệ tử liền quỳ hoài không dậy." Ngô Thanh Phong cuối cùng là xoay người lại, nhìn qua quỳ gối trước người đệ tử, lại nhìn một chút mặt rất lo lắng tiểu đồ đệ, không khỏi cười khổ. Chính hắn thương thế chính mình rõ ràng nhất. Sở dĩ không muốn đệ tử Tiêu thượng nhân trần trị, bất quá là sợ chân tướng sẽ làm bị thương hai cái đồ nhi tâm. Nhưng bây giờ tình hình như vậy, cũng được, bọn hắn kiểu gì cũng sẽ biết đến. Ngô Thanh Phong thở dài một tiếng, đứng lên cho đi, vi sư thương thế, chẳng lẽ mình còn không rõ ràng lắm à? Nhưng mà Lâm Diệp quỳ hoài không dậy. Ngô Thanh Phong cười mắng một tiếng, vi sư ứng chính là, ngươi tiểu tử túi này, hẳn là liền nữa thích một mực quỳ. Nghe vậy, Lâm Diệp lúc này mới đứng dậy, vội vàng nhìn về phía Tử Tiêu thượng nhân. Một mực giữ yên lặng Tử Tiêu thượng nhân khẽ bước cằm, nói, Ngô lão, không ngại để cho ta nhìn qua. Ngô Thanh Phong có chút do dự, nhưng vẫn là gật gật đầu. Coi như dưới chân hắn khẽ động, đang muốn phụ cận lúc, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Giang Linh Nguyệt còn đang nắm sư phụ ống tay áo, ngẩng đầu hỏi một câu, sư phụ, thế nào? Nhưng mà Ngô Thanh Phong không nhúc đích, cũng không nói lời nào, chỉ là bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời. Giang Linh Nguyệt nhìn khắp bốn phía, phát hiện ở đây tất cả mọi người giờ phút này đều là sắc mặt nghiêm trọng. Ngô Thanh Phong sờ lên tiểu đồ đệ đầu, sau đó đưa nàng nhẹ nhàng đợi ra, ôn thanh đạo, áp chế không nổi. Tu sĩ mỗi khi gặp cảnh giới bình cảnh, có thể lựa chọn không tiếp tục tu luyện, dù sao tại dưới lôi kiếp chết tu sĩ không phải số ít, mà như lựa chọn tiếp tục tinh tiến, khi tu vi đầy tràn thời điểm, liền cần trực diện thiên lôi chi kiếp. Đương nhiên, như không làm tốt vạn toàn chuẩn bị, còn có thể ngắn ngủi áp chế. Chỉ là Ngô Thanh Phong đang bế quan lúc, liền đã áp chế qua một lần cảnh giới, tuyệt đối không nghĩ tới, giờ này khắc này, lôi kiếp lại đến mức như thế đột nhiên. Tiểu Diệp, Linh Nguyệt, vi sư nên nói đều cùng các ngươi nói, nếu là vi sư lần này không chịu được, về sau đường, các ngươi muốn sống tốt tu hành. Lúc này Ngô Thanh Phong cũng không đổi sắc, ngược lại là có chút may mắn chính mình sớm xuất quan, cùng hai cái đồ đệ từng có thổ lộ tâm tình lời tuyên bố. Cái này sớm đến lôi kiếp, hiển nhiên làm rối loạn Lâm Diệp kế hoạch, hắn lúc này lấy ra một cái hộp ngọc, vọt tới Ngô Thanh Phong trước mặt, "Sư phụ, đây chính là đệ tử luyện chế ngũ phẩm đan dược Thái Ất Hộ Tâm Đan, ngài như tại trong lôi kiếp linh lực mất cân bằng, lập tức ăn vào nó." Ngô Thanh Phong thật sâu nhìn về phía trước mắt đại đồ đệ, sau đó lắc đầu, "Nguyên lai đan dược của ngươi là vì vi sư luyện, si nhi à. Đan dược này chính ngươi giữ lại, thiên phú của ngươi dị bẩm, nhất định có thể tại trên con đường tu tiên đi xa, không cần lãng phí ở vi sư trên thân." Lời còn chưa dứt, chân trời một đạo kiếp vân đã tạo ra. Ngô Thanh Phong chưa tiếp đan dược, lập tức quay người, hướng phía nơi xa một khối đất trống bay lượn mà đi. Thái Hư môn vốn có chuyên thờ tu sĩ độ kiếp đạo tràng, chỉ là giờ phút này lại tiến đến, đã không kịp. Nhưng mà Lâm Diệp lại theo sát phía sau. Tử Tiêu thượng nhân cùng Lạc Ninh Xuyên ánh mắt lấp lóe, vốn muốn ngăn cản, lại cuối cùng nhấn xuống động tác. "Hồ náo, nhanh trở về cho ta." Đợi Ngô Thanh Phong đứng vững, liền gặp Lâm Diệp theo sau lưng, lúc này nghiêm nghị gian dạy. Lúc này đỉnh đầu kiếp vân càng nặng nề, ẩn ẩn lôi minh từ tầng mây chỗ sâu truyền đến. "Nếu ngươi không đi, ngươi liền muốn thụ lôi kiếp ba cùng." Ngô Thanh Phong ngữ khí đã lộ ra vội vàng. Lâm Diệp thì là đem trong tay hộp ngọc lần nữa đưa ra, thần sắc bình tĩnh, "Sư phụ nếu là không thu, đệ tử liền theo sư phụ cùng nhau độ kiếp." "Ngươi?" Ai Ngô Thanh Phong giờ phút này cũng không lo được gian dạy, một thanh tiếp nhận đan dược, nhấc chân liền muốn đem hắn đá băng. Lâm Diệp nhẹ nhõm tránh đi, sau đó tay áo vung lên, trên mặt đất thoáng chốc thêm ra một đống to to nhỏ nhỏ bình ngọc, tiếp lấy đầu hắn cũng không trở về, trong chớp mắt đã bay ngược đến nơi xa. Mặc dù hắn mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thực nội tâm hoảng muốn chết. Vừa rồi trong cõi u minh có cảm ứng, dù là ban đêm một cái chớp mắt, hắn liền phải cùng sư phụ cùng nhau ứng kiếp. Ngô Thanh Phong nhìn xem những bình ngọc kia, thân bình đều là dán tờ giấy, cái nào khôi phục linh lực, cái nào chữa thương, liếc qua thấy ngay. "Tiểu tử thối." Hắn mắng một tiếng, phất tay đem đầy đất bình ngọc đều thu hồi. Đỉnh đầu kiếp vân càng âm trầm nặng nề, lôi quang tại giữa tầng mây lao nhanh lập lòe, hoàng hoàng thiên uy, bao phủ khắp nơi. Ngô Thanh Phong ngửa đầu nhìn về phía kiếp vân, vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt lại không nửa phần e ngại. Bây giờ đại đồ đệ đã trưởng thành, trong lòng của hắn đã mất lo lắng. "Sư phụ, ngài nhất định có thể thành công vượt qua, nơi xa, Giang Linh Nguyệt cao giọng hô. Lâm Diệp cũng lên tiếng hét lớn, "Sư phụ, tin tưởng mình, ngài nhất định có thể." Nô Thanh Phong nghe vậy trong mắt tinh quang chợt hiện, thể nội linh lực cầm vang vận chuyển hết tốc lực, một thân áo bào không gió từ dương, bay phất phới. Hắn cũng là tâm tư quả quyết hạng người, nếu quyết định vì hai cái đồ đệ trùng kích kim đan, giờ phút này liền lại không lùi bước chi niệm. Thiên địa linh khí điên cuồng hướng tiếp vân hội tụ, nguyên bản bèn bèn hơn 10 trượng tiếp vân, trong chớp mắt làm lớn ra mấy lần. Thiên su phong thượng phong mây biến sắc, đạo đạo điện xà bạch phá bầu trời, màu bạc trắng lôi ban đem màn trời lần lượt chiếu sáng. Kim đan lôi tiếp, bắt đầu. Chương 112, Đứt gãy kiếm linh dễ chương 112, Đứt gãy kiếm linh dễ Lâm Diệp giờ phút này đã lui về Hỗn Nguyên Điện trước, cùng mấy người cùng tồn tại. Sư minh, sư phụ có thể thành công độ kiếp sao? Giang Linh Nguyệt ngón tay nhỏ nhắn không tự giác siết chặt, thanh âm mang theo rõ ràng run rẩy. Lâm Diệp trấn an nàng vài câu, ánh mắt lại nhìn chằm chằm xa xa Kiếp Vân, trong lòng cũng là không bình tĩnh. Kiếp Vân còn tại bành trướng, 20 trượng, 30 trượng thể tích của nó không ngừng mở rộng, cuối cùng như ngừng lại 49 trượng phương biên. Thử Tiêu thượng nhân trầm giọng mở miệng, tứ cửu lôi kiếp. Lâm Diệp cùng Giang Linh Nguyệt nhao nhao nghiêng đầu nhìn qua, Thử Tiêu thượng nhân giải thích nói, kiếp lôi mạnh yếu, cùng tu sĩ bản thân tiềm lực, thiên phú, cùng tương lai thành tựu cùng một nhịp thở. Kiếp lôi số lần, tự có trời cắt, thấp nhất một đạo, cao nhất 9 đạo. Kiếp Vân sẽ đối với ứng khác biệt kiếp số, thấp nhất 9 trượng, cao nhất 99 trượng, sư phụ ngươi cần tiếp nhận 4 đạo lôi kiếp. Lâm Diệp hai người gật đầu, sau đó nhìn chằm chằm thiên cung. Bắt đầu. Thử Tiêu thượng nhân thanh âm trầm thấp. Giờ phút này, Kiếp Vân đã hoàn toàn thành hình, trắng sáng sắc lôi quang như là ngân xà luân vũ, phát ra làm người sợ hãi kinh minh. Bèn, một đạo lôi trụ màu bạc ngang nhiên đánh rớt, thiên địa vì đó thất sắc. Xa xa Lâm Diệp không khỏi biến sắc, cái này tràn ngập thiên địa chí lý kiếp lôi, lại để hắn sinh ra mấy phần tự ti mặc cảm cảm giác. Nô Thanh Phong hít sâu một hơi, ánh mắt lăng lệ, khí thế đột ngột tăng. Hắn chập ngón tay như kiếm, bàng bạc linh lực hóa thành một đạo ngưng thực kiếm ảnh, trực chỉ kiếp lôi. Tu sĩ độ kiếp, không cách nào vận dụng pháp bảo ngăn cản, chỉ có thể dựa vào tự thân tu vi đối cứng. Đinh hai nhức góc tiếng vang phát ra, kiếm ảnh cùng lôi trụ ẩm vang chạm vào nhau. Kiếm ảnh bẹn bẹn treo chống một lát liền từng khúc vỡ nát, nhưng ngưng tụ Ngô Thanh Phong hơn phân nửa linh lực một kích này, cũng đem thiên lôi uy thế suy yếu gần nửa. Lôi quang lại lần nữa đè xuống. Ngô Thanh Phong sắc mặt biến hóa, hai tay của hắn phi tốc kết ấn, từng tầng linh lực vòng bảo hộ trước người trong nháy mắt triển khai. Nhưng mà thiên lôi dư uy còn thịnh, vòng bảo hộ liên tiếp phá toái. Đạo thứ nhất, đạo thứ hai, đạo thứ 9. Thiên lôi thế như trẻ tre, nhẹ nhõm chôn vùi tất cả vòng bảo hộ, sau đó trùng điệp đánh vào Ngô Thanh Phong trên thân, đầy trời bụi đất tung bay. Giang Linh Nguyệt song quyền nắm chặt, Lâm Diệp cũng là tâm nhắc đến cổ họng, ánh mắt gắt gao khóa chặt bị thiên lôi hành kích ra hố cạn. Không bao lâu, Trần Yên tán đi. Ngô Thanh Phong chật vật từ trong hố bò lên, khóe miệng chảy máu, một thân đạo bào đã khét lẹt mảng lớn, thỉnh thoảng còn có nhỏ vụn hồ quang điện nhảy lên. Hắn đưa tay xóa đi bên môi vết máu, lại lấy ra bó lớn chữa thương cùng khôi phục linh lực đan dược, hồ loạn tắc trong cửa vào. Nhìn thấy sư phụ tạm thời vô sự, Lâm Diệp hai người hơi lỏng một hơi, nhưng là ngay sau đó, một đạo kinh thiên tiếng ầm ầm lại từ trong kiếp vân vang lên. Lôi ban ở kiếp vân bên trong hội tụ, ngay tại Ngô Thanh Phong đứng bước đồng thời, một đạo ước chừng cỡ thùng nước thiên lôi đã đập xuống. Đạo thiên lôi này thanh thế to lớn, mang theo lệnh thấu xương túc sát khí tức, liền muốn đem Ngô Thanh Phong trực tiếp chu diệt. Ngô Thanh Phong cắn chặt hàm răng, vừa mới khôi phục linh lực toàn bộ kích phát, đan điển chỗ sâu truyền ra từng tiếng càng kiếm minh. Sau một khắc, một thanh to lớn trường kiếm hư ảnh trên không trung ngưng kết, thân kiếm ngưng đỏ sẫm vết máu, dài hơn một trượng bảo quang từ kiếm thân dâng lên mà ra. Theo trường kiếm huy động, kiếm khí màu đỏ ngòm xông phá chân trời, mang theo hơi thua kém với thiên lôi túc sát chi khí, trực chỉ thiên lôi. Không đối. Cơ hồ là tại huyết kiếm hiện hiện đồng thời, Tử Tiêu thượng nhân cùng Lạc Ninh Xuyên liền cùng nhau nhíu mày, người sau càng là trực tiếp lên tiếng. Lâm Diệp lập tức truy vấn, "Lạc phong chủ, có gì không ổn?" Lạc Ninh Xuyên nhìn chằm chằm trôi kia nhuốm máu trường kiếm, trầm ngâm nói, "Theo lý thuyết, tu sĩ lôi kiếp cùng tự thân tiên phú tương xứng. Sư phụ ngươi đã là bốn cửu thiên cướp, nó kim đan dị tượng bảo quang cũng ứng tại khoảng 4 trượng. Nhưng bây giờ coi bảo quang lại là thấp nhất 1 trượng, thực sự cổ quái." Lâm Diệp hay là lần đầu nghe nói kim đan dị tượng một từ, lại hoàn mỹ xem kỹ, gấp giọng nói, "Đây chẳng phải là nói, sư phụ lôi kiếp là viễn siêu tự thân tiếp nhận mà bi." Lạc Ninh Xuyên chậm rãi gật đầu, Lâm Diệp tâm triệt để chìm xuống dưới. Lúc này, kiếm khí màu đỏ ngòm đã cùng thiên lôi ngang nhiên chạm vào nhau. Lần này, thiên lôi không giống lúc trước đánh tan vòng bảo hộ như vậy nhẹ nhõm, mà là cùng kiếm mang lâm vào giằng co. Nhưng cũng chỉ là ngắn ngủi vài giây lát, kiếm khí màu đỏ ngòm liền bị chôn vùi, thiên lôi uy thế cũng hơi giảm bớt. Ngô Thanh Phong thấy thế, lại lần nữa nuốt một thanh đan dược. Ong ong ong, ba đạo kiếm khí màu đỏ ngòm liên tiếp chém về phía không ngừng tới gần thiên lôi. Phanh, phanh, phanh. Kiếm mang lần lượt tán loạn, thiên lôi uy thế lại yếu ba phần, nhưng mà Ngô Thanh Phong trạng thái đã hỏng bét tới cực điểm. Hắn mặt như giấy vàng, khí tức triệt để hệ bại xuống dưới, phản phất thi triển kiếm khí màu đỏ ngòm kia hao hết hắn tất cả khí huyết. Nhưng thiên lôi đã tới trước mắt, Ngô Thanh Phong gầm thét một tiếng, nhuốm máu trường kiếm ra sức chém ra. Nhưng chỉ là một hơi sau, trường kiếm liền đứt thành từng khúc. Ngô Thanh Phong phun ra một ngụm máu tươi, tại Giang Linh Nguyệt muốn rách cả mí mắt nhìn soi mói, bị thiên lôi ầm vang đập trúng thân thể. Sư phụ, Giang Linh Nguyệt rốt cục nhịn không được nghẹn ngào la lên, mắt hạnh ngấn đầy nước mắt. Lâm Diệp cũng ngừng thở, đốt ngón tay nắm đến trắng bệch. Sư phụ ngài nhất định phải chống đỡ. Thẳng đến lôi quang tán đi, trên mặt đất hố cạn đã biến thành một cái cháy đen hố to. Ngô Thanh Phong co quắp nằm tại trong hầm, toàn thân cháy đen chỉ có một đôi tròng mắt vẫn như cũ thanh minh. Giờ phút này trong cơ thể hắn linh lực hao hết, chỉ có còn sót lại dược lực còn tại chữa trị, bổ sung thương thế. đỉnh đầu lôi ban bộc phát sáng rực, lại là một đạo khủng bố thiên lôi đang nổi lên. Nô Thanh Phong cưỡng để một hơi dễ rủa đứng dậy, lại lần nữa ho ra máu, sau đó lấy ra tất cả bình ngọc, liên tiếp ngửa đầu nuốt vào. Hắn tinh tế cảm thụ thể nội tình huống, hơi do dự, hay là đem viên kia thái ớt hộ tâm đan cho ăn vào. Ầm ầm, điện quang cuồn vũ, tiếng sấm vang rền. Một đạo so lúc trước tráng kiện gấp mấy lần lôi đỉnh hóa thành lôi long gào thét xuống. Đối mặt cái này quần quần thiên uy, Nô Thanh Phong trong mắt lại không nửa phần vẻ sợ hãi. Cảm thụ được thể nội dần dần tràn đầy linh lực, hắn chậm rãi bay tới giữa không trung, sau đó hai mắt nhắm lại. Một giây sau, Nô Thanh Phong khí tức thay đổi, trong đan điền linh lực trào lên như nước thủy triều, từng sợi hình kiếm quang mang lượn lờ quanh thân. Ngay tại kiếm mang hiện hiện sát na, hai vị hóa thần đại năng thần sắc cứng lại, bọn hắn tập trung thần thức hướng về Nô Thanh Phong đan điền thăm dò, sau đó sắc mặt kỳ biến, trong mắt đều là kinh hãi. Hắn linh căn. Thử Tiêu thượng nhân trừng to mắt. Lạc Ninh Xuyên cũng là rung động trong lòng, giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Nô Thanh Phong kim đan dị tượng bảo quang cùng bốn cựu thiên lôi không tớt. Không, phải nói vô luận là bảo quang hay là lôi kiếp, đều xa xa không xứng với thiên phú của hắn. Tại Lâm Diệp lo lắng dưới ánh mắt, Lạc Ninh Xuyên trầm giọng mở miệng, ngữ khí mang theo một tia khó có thể tin, "Sư phụ ngươi linh căn, chính là vạn người không được một đặc thù linh căn, kiếm linh dễ." Lâm Diệp tâm thần chấn động, hắn tự nhiên biết rõ kiếm linh dễ được trời ưu ái. Trời sinh kiếm đạo sủng nhi, luyện kiếm kỳ tài. Nhưng vì sao hai vị đại năng khiếp sợ như vậy? Liên tưởng đến Tử Tiêu thượng nhân lúc trước kiếp lôi lời tuyên bố, Lâm Diệp trong lòng ẩn ẩn có bất hảo dự cảm. Tử Tiêu thượng nhân nhìn ra hắn lo nghĩ, ngữ khí trầm thấp, "Sư phụ ngươi nguyên bản dẫn động tiên kiếp, xa không chỉ 49 số lượng. Chắc không được lúc trước ngươi nói trên người hắn có đạo thường, khó mà độ kiếp, cái này không phải đạo thường. Rõ ràng là linh căn tàn khuyết không đầy đủ a." "Cái gì?" Lâm Diệp hoảng hốt. "Ta ngược lại thật ra minh bạch sư phụ ngươi vì cái gì cự tuyệt khám bệnh." Lạc Ninh Xuyên cũng thâm thẳm thở dài, vừa rồi hắn cưỡng ép dẫn động linh căn, khí tức tiết ra ngoài, mới bị chúng ta phát giác. Kiếm linh kia dễ cũng không phải là trời sinh không cho mẹ, mà giống như là bị người ngạnh sinh sinh nổ đi một đoạn. Chương 113, giả đan chương 113, giả đan Lạc Ninh Xuyên lời nói, giống như một đạo cửu thiên kinh lôi, tại Lâm Diệp trong đầu ầm vang nổ vang. Bị người ngạnh sinh sinh nổ đi một đoạn. Lâm Diệp vô ý thức tái diễn câu nói này, mỗi một chữ đều giống như mang theo vụ băng, từ hắn run rẩy giữa răng môi gian nan gạt ra. Một bên Giang Linh Nguyệt nghe vậy, trên gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt huyết sắc tận thời, chỉ còn lại có mờ mịt cũng khó có thể tin, phản phất hoài nghi mình phải chăng nghe lầm. Thì ra là thế, thì ra là thế. Lâm Diệp đột nhiên quay đầu, lần nữa nhìn chỗ không bên trong cái kia đạo cháy đen nhưng như cũ ương ngạnh đứng thẳng thân ảnh. Trong chớp mắt, qua lại điểm khả nghi mảnh vỡ, tại lúc này rốt cục ngưng tụ thành một cái tàn khốc đáp án. Vì cái gì sư phụ ngẫu nhiên đang chỉ điểm chính mình kiếm quyết lúc, sẽ toát ra một loại sâu gần cốt tùy tiết đối cùng cô đơn? Vì cái gì sư phụ tư chất ngút trời, tu vi cảnh giới luôn luôn chỉ trệ không tiến? Vì cái gì sư phụ chỉ có chút cơ tu vi, lại có thể thi triển thiên sát kiếm quyết? Là ai? Đến tột cùng là ai hạ như vậy độc thủ? Lâm Diệp hốc mắt không bị khống chế nổi lên xích hồng. Phẫn nộ, đau lòng, khó có thể tin đủ loại kịch liệt cảm xúc như là như cuồng chiều trong lòng hắn mãnh liệt, cuối cùng bắn ra thành sát ý ngập trời. Tử Tiêu thượng nhân cùng Lạc Ninh suy hệ sắc lập có khắc phát giác, song song nhíu mày. Như thế tâm cảnh ba động, tại tu sĩ mà nói chính là tu hành tối kỵ, rất dễ sinh sôi tâm ma. Hai người vừa muốn lên tiếng chỉ điểm, đã thấy Lâm Diệp thở sâu, lồng ngực kịch liệt chập trùng mấy lần, cái kia cơ hồ muốn tràn thể mà ra bành trướng sát ý, lại bị hắn cưỡng ép đè xuống, chỉ là đôi tròng mắt kia càng thâm thúy băng hàn. Hai vị đại năng thấy thế, khẽ bước cảm. Chỉ là ai cũng không có chú ý tới, một bên Giang Linh Nguyệt, nó đáy mắt chỗ sâu, một vòng yêu dị huyết sắc lóe lên một cái rồi biến mất, ngay cả chính nàng cũng không từng phát giác. Lâm Diệp sát cơ thu lại, nhưng trong lòng vẫn có chút nghi hoặc. Theo lý thuyết, tu sĩ linh căn bị hủy, nhẹ thì cảnh giới rơi xuống, vĩnh viễn không tiến thêm, nặng thì đạo cơ hủy hết, biến thành phàm tục, vĩnh tuyệt tiên duyên. Nhưng là vô luận loại nào, cũng sẽ không giống sư phụ dạng này, còn có thể cưỡng ép tiếp tục tu luyện. Ở trong đó tất có cổ quái. Lâm Diệp không khỏi đem tìm kiếm ánh mắt nhìn về phía bên cạnh hai vị đại năng, hy vọng có thể từ bọn hắn trong miệng đạt được giải đáp. Nhưng mà Lạc Ninh Xuyên hai người đều là rất nhỏ lắc đầu, Lâm Diệp có thể nghĩ rõ ràng, bọn hắn tự nhiên sớm đã lo cùng. Chỉ là Lạc Ninh Xuyên đôi mắt nhắm lại, lần nữa nhớ lại mấy trăm năm trước ngoài sơn môn chuyện xưa. Kiếm linh căn. Liên tưởng đến trước đây không lâu Mạc Nam Chi mở ra điều kiện, Lạc Ninh Xuyên trong lòng suy nghĩ bay tán loạn. Lúc này, Ngô Thanh Phong chậm rãi mở hai mắt ra. Nhuốm máu trường kiếm hư ảnh tái hiện, nhưng lần này, thân kiếm càng thêm ngưng thực, vài như thực chất. Ngô Thanh Phong kiếm chỉ dẫn một cái, quanh thân lượn lờ tất cả hình kiếm quang mang, đều xuyên vào cái kia vết sắt trong trường kiếm. Trong chốc lát, huyết quang đại thịnh, trường kiếm phảng phất uống cạn sinh linh chi huyết, trở nên toàn thân màu đỏ tươi lướt át, nồng đậm sát khí ngút trời mà lên. Đây là Tử Tiêu thượng nhân cùng Lạc Ninh Xuyên lần nữa động dung, cau mày. Cái kia huyết sắc trường kiếm tản ra sát phạt chi khí, thuần túy mà khốc liệt, đã vượt qua chút cơ tu sĩ có khả năng gánh chịu cực hạn. Lâm Diệp thì là chấn động trong lòng, cái này quen thuộc ba động, rõ ràng là thiên sát kiếm quyết. Có thể pháp quyết này đối với linh lực tiêu hao có thể xương rộng lượng, lấy sư phụ giờ phút này dầu hết đèn tắt trạng thái, làm sao có thể đủ chèo chống? Phản phất là để ấn chứng sự lo lắng của hắn, cái kia cố kéo lên đến đỉnh điểm sát khí bỗng nhiên đình trệ. Lô Thanh Phong trên mặt hiện lên một vòng quyết tuyệt, trở tay một trường trùng điệp đập vào bộ ngực mình. Phúc. Một ngụm đỏ thâm tâm đầu tinh huyết phun tung tóe mà ra, tinh chuẩn vẩy vào trường kiếm màu đỏ ngòm phía trên. Huyết kiếm phát ra một tiếng chấn nhân tâm phách bù bù, thân kiếm bắt đầu kịch liệt rung động, khi cái kia rung động đạt tới cực hạn lúc, huyết kiếm đột nhiên hướng lên bốc lên. Một đạo tơ máu vô thanh vô tức phá không mà lên, đón lấy cái kia uy hoàng thiên lôi. Không có kinh thiên bạo tạc, Thơ máu cùng thiên lôi trên không trung ngang nhiên gặp nhau, lẫn nhau ăn mòn, làm hao mòn. Nhưng mà, suy yếu phiên bản thiên sát kiếm quyết trung quy là yếu đi không ít, tại thiên lôi tiếp tục không ngừng mãnh liệt trùng kích vào, đạo thơ máu kia cấp tốc trở nên ảm đạm, cuối cùng không cam lòng tiêu tán ở trong hư không. Thiên lôi cũng đồng dạng ma diện hơn phân nửa, còn sót lại lớn bằng cánh tay người lớn, nhưng dưới đó rơi chi thế chưa giảm mảy may, rắn rắn chắc chắc đánh vào Ngô Thanh Phong sớm đã không chịu nổi gánh nặng trên người. Phanh! Bóng người khô gầy như diều đứt dây giống như bị hung hăng đập xuống, thật sâu khảm vào trong đất khô cằn. Giang Linh Nguyệt sớm đã hai mắt nhắm lại, không đành lòng lại nhìn. Lâm Diệp gắt gao nắm chặt nắm đấm, lửa giận trong lòng bốc lên. Hắn không gì sánh được vững tin, như sư phụ linh căn hoàn hảo, vừa rồi một kiếm kia chi uy tất nhiên có thể mẫn diệt thiên lôi. Có thể nguyên nhân chính là linh căn không trọn vẹn, không chỉ có kiếm quyết uy lực giảm nhiều, liền ngay cả tự thân kiếm ý đều không thể thi triển, hắn tuyệt không tin tưởng, lấy sư phụ thiên tư, sẽ chưa từng lĩnh ngộ ý cảnh. Lần này, Ngô Thanh Phong rốt cuộc không có thể đứng lên. Đại ngố, hắn sắc mặt trắng bệch, hấp hối. Thể nội còn sót lại linh lực đã bị ép khô, một nửa kia kiếm linh căn cũng yên tĩnh lại, giống như tử vật. Không chỉ có như vậy, cưỡng ép bước ra tâm đầu huyết dẫn đến tâm mạch bị hao tổn nghiêm trọng, mà còn sót lại thiên địa sát cơ còn tại thể nội tàn phá bừa bãi, nếu không phải Thái Ất hộ tâm đan cường hoành dược lực bảo vệ tâm mạch yếu hại, giờ phút này hắn sớm đã thân tử đạo tiêu. Trên bầu trời, kiếp vân quay cuồng, cuối cùng một đạo thiên lôi đang nổi lên. Nô Thanh Phong nhìn chăm chú lên cái kia càng lớn mạnh lôi ban, trong lòng than nhẹ một tiếng. Khó khăn a. Hắn đã dốc hết tất cả, thủ đoạn ra hết, nhưng vẫn là không cách nào vượt qua lôi kiếp. Cảm giác thể nội gần như triệt để sụp đổ tình huống, không chết, nhưng là cùng chết cũng không có gì khác biệt. Giờ này khắc này, hắn ngay cả động đậy ngón tay cũng làm không được, càng đừng đề cập vượt qua cuối cùng này tai họa ngập đầu. Trong mắt quan mang, một chút xíu ảm đạm đi. Cũng được, có lẽ đây cũng là mệnh số của ta, vẫn diệt tại dưới lôi kiếp, cũng coi là chết có ý nghĩa. Chỉ là cuối cùng không có khả năng lại bồi tiếp bọn hắn đi tiếp thôi. Hai cái đồ đệ thân ảnh tại trong đầu hắn rõ ràng hiện, qua lại từng ly từng tí như đèn kéo quân giống như nhanh chóng hiện lên. Nô Thanh Phong trong lòng chua xót không chịu nổi, rõ ràng chính mình sớm đã làm dự tính xấu nhất, thật là đến cái này xa nhau thời điểm, vì sao trong lòng hay là như vậy không bỏ. Lại một miệng lớn máu tươi ho ra, thể nội tàn phá bừa bãi sát cơ mang đến lăng chỉ giống như đau nhức kịch liệt, nhưng hắn ánh mắt lại dị thường bình tĩnh, đã tiếp nhận cái này cố định kết cục. Hy vọng bọn họ hai cái ngày sau có thể con đường bằng thẳng, an ổn tu hành đi. Nô Thanh Phong chậm rãi hai mắt nhắm lại, chờ đợi tử vong phụ xuống. Thời khắc hấp hối, trong lòng của hắn còn có chút tiếc hận. Sớm biết như vậy, viên kia ngũ phẩm đan dược liền không nên lãng phí. Lần nữa ho ra ngụm lớn máu tươi, cái kia sát khí lăng lệ tại thể nội mạnh mẽ đâm tới, lại để Ngô Thanh Phong sinh ra một loại thân thể sắp bị triệt để tách rời ảo giác. Có lẽ, đợi không được thiên lôi rơi xuống, hắn liền muốn trước một bước chết tại kiếm quyết này phản vệ phía dưới. Cũng tốt, như thế nào cũng là một lần chết. Hắn tâm thần buông lỏng, thản nhiên tiếp nhận. Ta làm sao còn không chết? Lôi kiếp làm sao còn không rơi xuống? Ngô Thanh Phong hoang mang mở hai mắt ra, đập vào mi mắt cảnh tượng, để hắn kinh ngạc và phần. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Trong kiếp vân kia nguyên bản tản ra ba động hủy diệt lôi ban, giờ phút này lại biến mất vô tung vô ảnh. Không chỉ có như vậy, đầy trời quần quần nặng nề kiếp vân cũng đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc trở thành nhạt. Đây là, chẳng lẽ là quốc sư âm thầm ra tay, hay là nói ta tại trong lúc bất chi bất giác vượt qua thiên kiếp này? Chờ chút, trong cơ thể ta cái này hòa tan cảm giác lại là chuyện gì xảy ra? Vì sao ngay cả linh lực cảm ứng đều trở nên như vậy mơ hồ? Đủ loại không thể tưởng tượng nghi vấn xông lên đầu, Ngô Thanh Phong chỉ cảm thấy thoáng như đưa thân vào một trận hoang đường mộng cảnh. Nhưng mà một cái không gì sánh được thân ảnh quen thuộc đã lặng yên đi vào trước người hắn, che lại phía trên dần dần sáng tỏ bầu trời. Thân ảnh kia sắc mặt bình tĩnh, chính là nhà mình đại đồ đệ. Ngươi làm cái gì? Nô Thanh Phong miễn cưỡng mở miệng, thanh âm không gì sánh được khàn khàn. Giờ phút này hắn cảm giác chính mình phảng phất thật muốn tan ra bình thường, đối với nhục thân cảm giác càng ngày càng mơ hồ. Lâm Diệp cúi người, từ tay áo bên dưới lấy ra một viên tản ra nhu hòa quang trạch nội đan, sau đó lấy trưởng làm đao, trực tiếp cấp tốc mở ra Nô Thanh Phong phần bụng đan điền vị trí, cẩn thận từng ly từng tí đem viên nội đan kia cắm vào trong đó. Viên này kim đan hậu kỳ một hệ yêu thú nội đan, ẩn chứa linh lực nồng nặc để Ngô Thanh Phong tinh thần chấn động, cái kia cơ hồ đoạn tuyệt linh lực liên hệ bị lần nữa kích hoạt, hắn cơ hồ là thốt ra, ngươi làm cái gì? Lâm Diệp cao giọng mở miệng, sư phụ chớ trách, ngài lúc trước ăn vào trong đan dược, đệ tử cả gan, lẫn vào một viên linh khu hóa hư đan. Giờ phút này dược hiệu phát tác, sư phụ đang đứng ở binh giải hóa đạo thời khắc mấu chốt. Xin mời sư phụ vứt bỏ tạp niệm, bảo vệ chặt tâm thần, thuận thế vận chuyển giả đan chi pháp, nhờ vào đó trùng kích kim đan đại đạo. Đệ cử chuyển hoạt, chặn lấy cựu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận nam chính hoàn thành lâm viễn xuyên biệt huyền huyễn thế giới, luân lạc thành khổ bức tập dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống. Vừa ra trận liền gặp phải từ hôn danh tràn diện. Lâm Viễn cười tà, trực tiếp chặn lấy. Thánh nữ ngượng ngùng, lùi cái gì cưới? Phu quân, tối nay liền động phòng. Tiêu Miểu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ca tha mạng, đừng giết ta. Lâm Viễn vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. Thôi, không trang, ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thể chặn lấy. Chương 114, Ngụy Kim Đan chương 114, Ngụy Kim Đan Lâm Diệp lời nói như là kinh lôi, chấn động đến Ngô Thanh Phong tâm thần câu chiến. Giờ phút này yêu thú nội đan linh lực tẩy mạnh tại hắn đan điền va chạm, nương theo lấy cảm giác đau chính là càng phát ra nồng đậm linh lực, để hắn có mấy phần khí lực. Linh khu hóa hư đan, binh giải, giả đan chi pháp. Ngô Thanh Phong trong não một mảnh ánh minh, ấp á ấp úng nói ra mấy chữ này. Giả đan chi pháp. Hắn đột nhiên nhớ lại, đó còn là nhiều năm trước, hắn vừa mới dạy bảo Lâm Diệp lúc tu hành, vì khuyên bảo Lâm Diệp tu hành cần cước đạp thực địa, chớ có mơ tưởng xa vời, mới đưa cái này bảng môn tà đạo thuật pháp coi như mặt trái tài liệu giảng dạy đề cập. Chúc cơ tu sĩ tắm rửa lôi kiếp, đan điền ngưng kết kim đan, đây là chính thống phương pháp kết đan. Nhưng là luôn có chút đạo tâm không kiên định vọng tưởng tốc thành, cũng hoặc là cùng đường mạt lộ chi đồ, sẽ khai thác một loại tên là giả đan pháp tà đạo chi thuật thành tiểu kim đan. Phá vỡ đan điền, lấy yêu thú nội đan hóa thành kim đan, từ đó thành công đột phá. Nhưng đại giới là cả đời khốn tại kim đan sơ kỳ, con đường đoạn tuyệt, thọ nguyên hạn mức cao nhất sẽ chỉ thêm ra 300 năm, trở thành tu chân giới đàm tiếu ngụy kim đan. Nô Thanh Phong tuyệt đối không nghĩ tới, sẽ có một ngày, môn này bị hắn xem thường thuật pháp, lại sẽ bị dùng tại trên người mình. Hô nháo, hắn bản năng muốn trách cứ, có thể lời đến quẹ miệng, lại hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Lúc này đỉnh đầu cái kia mang theo khí tức hủy diệt kiếp vân, ngay tại cấp tốc tiêu tán. Thiên đạo phán định, người độ kiếp đã binh giải, lôi kiếp tự nhiên đã mất đi mục tiêu. Giờ khắc này, Nô Thanh Phong tất cả đều minh bạch. Hắn vị này đại đồ đệ, đã sớm nhìn ra hắn không độ được kiếp này, lại binh đi nước cờ hiểm, cho hắn mưu đồ đầu này giả đàn chi lộ. Lúc này Giang Linh Nguyệt cũng đi tới, nàng vẫn chưa hay biết gì, trước kia Lâm Diệp chỉ thô sơ giản lược cáo chi chính nàng kế hoạch, nàng tự nhiên không biết giả đàn nói chuyện. Nhưng là nàng biết sư phụ có cơ hội sống sót, lập tức mở miệng, "Sư phụ, ngươi nhanh lên kết đan." Nô Thanh Phong nhìn một chút Lê Hoa Đái Vũ tiểu đồ đệ, lại nhìn phía Lâm Diệp vậy cái kia song trầm tĩnh lại kiên định đôi mắt, thiên ngôn vạn ngữ ngăn ở ngực, cuối cùng hóa thành một mảnh đắng chát. "Thôi, sống tạm liền sống tạm đi." Ai thở dài một tiếng, Nô Thanh Phong hai mắt nhắm lại, bắt đầu vận chuyển cái kia giả đan chi pháp. Chuyện này đan chi pháp không khó, chính là bởi vì nó đơn giản, đã từng tại tu hành giới thịnh hành qua một đoạn thời gian, Nô Thanh Phong cũng hiểu biết pháp môn. Lâm Diệp cùng sư muội lui về cạnh hố, Tử Tiêu thượng nhân cùng Lạc Ninh Xuyên cũng đi tới, bọn hắn nhìn xem Lâm Diệp cũng có chút quái dị. Tiểu tử này lại đem linh khu hóa hư đan giấu ở trong đan dược, thật không sợ sư phụ ngươi trực tiếp liền binh giải à? Bất quá bọn hắn cũng rõ ràng, linh khu hóa hư đan mặc dù sẽ để tu sĩ binh giải, nhưng là cố dược lực này là thủ, rất dễ dàng bị phát giác, nhẹ nhõm cũng có thể trấn áp. Chỉ là Ngô Thanh Phong tại lôi kiếp bên dưới hấp hối, tự nhiên không cách nào phân thần chống cự. Lạc Ninh Xuyên nhẹ nhàng lắc đầu, ta hiện tại thật là hiểu rõ, vì sao ngươi cần ta cung cấp nước, một thuộc tính kim đan cảnh yêu thú nội đan. Cảm tình hắn ngay từ đầu liền không có trông cậy vào chính mình sư phụ có thể thành công độ kiếp. Tử Tiêu thượng nhân thì là tán dương, tu sĩ binh giải ý vị hóa đi tất cả tu vi, nhưng giả đan chi pháp dựa vào là yêu thú nội đan, cho dù thành công kết đan, phía sau thu nạp linh khí cũng là dựa vào là giả đan, cũng là không cần lo lắng tu vi vấn đề, cử động lần này đã có thể tránh thoát lôi kiếp, lại có thể bước vào kim đan, ngược lại là rượu quá thay. Lâm Diệp cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn ngay từ đầu là không có ý định làm như vậy. Cho dù tại sư phụ bế quan sau, hắn liền luyện chế ra linh khu hóa hư đan, nhưng cũng chỉ là làm bảo hiểm thủ đoạn. Thế nhưng là biết sư Mạc Đức Đồ, tại nhìn thấy Ngô Thanh Phong trạng thái sau, hắn liền biết được sư phụ không có nắm chắc độ kiếp. Không chỉ có như vậy, sư phụ liền liên độ cấp thành công tín niệm đều không có, cái này khiến trong lòng của hắn trầm xuống, đành phải khai thác dự bị kế hoạch. Sớm tại một năm trước, Lâm Diệp liền linh cơ khẽ động, căn cứ sư phụ trước kia đề cập qua giả đàn chi pháp chế định kế hoạch. Nếu là sư phụ có thể thành công độ kiếp, như vậy tất cả đều vui vẻ. Nếu là độ kiếp thất bại, chỉ có thể khai thác hắn tám thành nắm chắc giả đàn kế hoạch. Lâm Diệp lần nữa nhìn về phía sư phụ, ánh mắt dần dần ngưng trọng lên. Tám thành nắm chắc mặc dù nhìn rất cao, nhưng là cũng có phong hiểm, hắn chăm chú vào sư phụ trên thân, không dám có chút chớp mắt. Chính mình có thể làm đã đều làm, giờ phút này chỉ có tin tưởng sư phụ ý chí lực. Nô giờ phút này Ngô Thanh Phong kêu lên một tiếng đau đớn, chán nổi gân xanh lên, thân thể không bị khống chế run rẩy. Một hệ nội đan linh lực ngay tại đan điền của hắn mạnh mẽ đâm tới, đau đớn kịch liệt để hắn cơ hồ bất tỉnh đi, nhưng hắn biết rõ ngất đi chính là vừa chết, thế là cắn chặt hàm răng bảo vệ một điểm kia linh đài thanh minh. Giả đan pháp sở dĩ bị cho là tà đạo chi thuật, chính là tà ở chỗ này. Tại người trong đan điền cắm vào yêu thú nội đan, giữa hai bên lực lượng xung đột mang tới thống khổ không cách nào tưởng tượng. Cho dù chịu đựng đi qua, còn muốn giải quyết linh lực xung đột, đây là một cái cực kỳ hung hiểm quá trình, có chút không chú ý liền sẽ bạo thể mà chết, cho nên giả đan pháp sát xuất thành công bất quá ba thành. Nô Thanh Phong lần nữa kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng hắn đã hoàn toàn tỉnh táo lại, lúc này thái ớt hộ tâm đan dược lực hoàn toàn tăng ra, từng luồng thanh lưu từ kinh mạch lưu chuyển, cuối cùng hội tụ đến đan điền, bắt đầu chủ động trấn áp thể nội lực lượng của bạo. Viên này cho Lâm Diệp 40% chắc chắn ngũ phẩm đan dược, rốt cục mức độ lớn nhất phát huy có tác dụng. Nô Thanh Phong bắt đầu lấy dược lực thanh lưu làm dẫn, khai thông lấy yêu đan bên trong cuồng dã linh lực, một chút xíu cấu trúc giả đàn căn cơ. Lâm Diệp đứng tại cạnh hố, song quyền nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệnh. Còn có 1/10 niềm tin là viên này yêu thú nội đan cho. Lạc Ninh Xuyên không có qua loa cho xong, tìm nội đan lấy từ một loại tính nết ôn hòa một thuộc tính yêu thú, cái này cũng cực lớn trình độ bên dưới giảm bớt linh lực xung đột. Nếu là tán tu bình thường, căn bản không có chọn lựa năng lực, thường thường chết bởi linh lực xung đột phía dưới. Thời gian một chút xíu trôi qua, Nô Thanh Phong khí tức trên thân trở nên cực kỳ không ổn định, khi thì cuồng bạo, khi thì yếu ớt. Bên ngoài thân không ngừng có máu đen cùng phá toái linh lực quang mang chảy ra, đây là thân thể tái tạo, mới đan sơ thành dấu hiệu. Không biết qua bao lâu, đến lúc cuối cùng một tia dược lực bị hấp thu lúc, viên kia một hệ yêu đan rốt cục tại Ngô Thanh Phong trong đan điền ổn định lại, tản mát ra nhu hòa mà ổn định quang mang. Mặc dù cùng chân chính kim đan so sánh, thiếu đi mấy phần hòa hợp tự tại, nhiều hơn mấy phần bừng hữu, nhưng quả thật ngưng tụ thành một viên kim đan. Một cỗ thuộc về kim đan kỳ linh áp, chậm rãi từ Ngô Thanh Phong trên thân lan ra. Cho dù cỗ linh áp này có chút phù phiếm, kém xa chân chính kim đan tu sĩ như vậy cô động nặng nề, nhưng chung quy là vượt qua lệch trời kia. Nô Thanh Phong chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ được linh lực trong cơ thể ba động, trong ánh mắt tràn đầy khó nói nên lời phức tạp. Hắn thành công, không có phá cảnh vui sướng, chỉ có một tia mờ mịt. Nhìn về phía cảnh hố rõ ràng thở dài một hơi Lâm Diệp, Nô Thanh Phong chống đất đứng dậy. Giang Linh Nguyệt đã không kịp chờ đợi, bước nhanh phóng tới trước người hắn, nắm chặt một bàn tay của hắn, trong đôi mắt đẹp mang theo không che giấu chút nào lo lắng cùng như chút được gánh nặng. Sư, sư phụ, ngươi thành công, sẽ không rời đi chúng ta. Ô nhìn xem lệ rơi đầy mặt tiểu đồ đệ, Nô Thanh Phong một tay khác luốt luốt đầu của nàng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Cuối cùng, tất cả cảm xúc hóa thành một tiếng kéo dài thở dài. Bất kể như thế nào, chí ít chính mình còn có thể lại cùng bọn họ đi một đoạn. Đề cử chuyến hot, bế quan 100.0005, Kỳ Lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành tần lân trùng sinh hồng hoang, hóa thân Kỳ Lân đấu thú ngay lúc Long Phượng lựa tiếp, may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống. Nguyên thủy Kỳ Lân cầu cứu mạng. Hồng quân mời ngay đạo. Thông thiên muốn kết bái. Tần Lân quát tay, tạ yêu. Bế quan 100 năm, không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan. Đốt. Kiểm tra Kỳ Lân tộc thảm tao diệt tuyệt, ký chủ đã chứng đạo thánh nhân, có nguyện ý nhất thống hồng hoang. Nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện, Tần Lân rốt cục cường thế xuất thế, tiếng giống chấn động tầm giới, ai dám lấn ta Kỳ Lân bộ tộc không người. Chương 115, mời gặp Ngô Thanh Phong ngay tại khiển trách Lâm Diệp, dâu bạc đều đang phát run, thanh âm lại có chút trung khí không đủ, ngươi nghiệt đồ này, dám tính toán đến vi sư trên đầu tới, để cho ta binh giải hóa đạo, thành bộ này dở ương ương bộ dáng. Hắn cảm thụ được trong đan điền viên kia cùng tự thân không hợp nhau giả đan, trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười. Lâm Diệp đứng xuôi tay, vẻ mặt bình tĩnh, cũng không giải thích, cũng không lùi bước, nghiêm nhiên một bộ sai ta nhận, nhưng ta chính là không thay đổi bộ dáng. Nói, ngươi có phải hay không đã sớm tính toán tốt, liền không có trông cậy vào vi sư có thể vượt qua lôi kiếp này. Nô Thanh Phong gặp hắn cái kia dáng vẻ khó chơi, càng là tức giận không đánh một chỗ đến. Đúng lúc này, một bên Giang Linh Nguyệt bước nhanh về phía trước, ôm chặt lấy Nô Thanh Phong bên trái cánh tay, nhẹ nhàng lung lay, trong mắt hạnh thủy quang nguyện chuyển, mang theo lấy nước đỡ nói, sư phụ, ngài cũng đừng trách sư minh. Nếu không phải sư minh, ngài khả năng liền câu nói kế tiếp nàng nói không được, chỉ là vành mắt càng đỏ. Nô Thanh Phong đối đầu tiểu đồ đệ cái kia lã chả trực khóc ánh mắt, trách cứ trung bình là không nói ra miệng. Hắn làm sao không biết, Lâm Diệp làm được hết thảy đều là vì hắn tranh một đường sinh cơ kia. Thôi, thôi, Nô Thanh Phong khoát tay áo, giọng nói mang vẻ mấy phần bất đắc dĩ, mấy phần thoải mái, còn có trải qua sinh tử sau rộng rãi, giả đan liền giả đan đi. Tuy nói con đường phía trước đã đứt, trung bình là còn có thể sống lâu mấy trăm năm, nhìn xem các ngươi hai cái này không bất lo ra hỏa, cũng rất tốt. Lần này bản thân trấn an lời nói ra, trong lòng của hắn điểm này khó chịu chi khí, cũng liền tùy theo đánh tan. Một mực trầm mặc không nói Lâm Diệp, giờ phút này đột nhiên tiến lên một bước, đối với Ngô Thanh Phong thật sâu làm một cái đạo vái chào, thanh âm trầm ổn, chúc mừng sư phụ thành công độ kiếp, thành tựu kim đan tôn giả chi cảnh. Ngô Thanh Phong nhìn xem đại đồ đệ hành động như vậy, đầu tiên là sức sở, lập tức dở khóc dở cười. Bất luận quá trình như thế nào, phí thời gian mấy trăm năm, hắn bây giờ đã là một vị kim đan tu sĩ. Đứng lên đi. Ngô Thanh Phong liếc thấy bên cạnh nín khóc mỉm cười Giang Linh Nguyệt, trong lòng cuối cùng điểm này không cam lòng cũng tan thành mây khói. Đợi Lâm Diệp ngồi dậy, Ngô Thanh Phong ánh mắt tại Tử Tiêu thượng nhân cùng Lạc Ninh Xuyên trên thân dừng lại chốc lát, cười khổ nói, tông chủ, Lạc Phong chủ chê cười, như vậy mưu lợi chi pháp, thật sự là hữu nhục môn phong. Tâm hắn biết rõ ràng, giả đan chi pháp tại Thái Hư môn thậm chí toàn bộ chính đạo tu chân giới, đều ở vào chuỗi khinh bị cuối cùng. Pháp này ban sơ chính là một vị thượng cổ ma tu sáng tạo, sáng lập trong quá trình không biết giết hại bao nhiêu tu sĩ tính mệnh tiến hành cực kỳ tàn ác thí nghiệm. Lại thành tựu giả đan người, không chỉ có hạn mức cao nhất bị triệt để khóa kín, tự thân chiến lực càng kém xa hơn tu sĩ cùng giai, cho nên thời thế hiện nay, ngoại trừ một chút cùng đường mặt lộ tán tu hoặc người trong ma đạo, chưa có tu sĩ chính đạo sẽ chọn đường này. Chỉ ít tại Thái Hư môn mấy trăm năm, hắn không nghe thấy qua có vị nào đệ tử dùng pháp này thành đan. Tử Tiêu thượng nhân nhưng cũng không có vẻ coi thường, thản nhiên nói, thiên kiếp vốn là hung hiểm, có thể còn sống sót, so cái gì đều mạnh. Lạc Ninh Xuyên cũng khẽ bước cằm, giả đan tuy không phải chính đạo, nhưng có thể tại bực này trong tuyệt cảnh vì ngươi tranh đến 300 năm thọ nguyên, đã là khó được. Đạo đồ từ từ, còn sống, liền còn có vô hạn khả năng. Bọn hắn đều vô cùng có ăn ý chưa từng đề cập cái kia đứt gãy kiếm linh căn, chỉ coi chưa bao giờ dòng ra. Lâm Diệp đứng ở một bên, cưỡng chế trong lòng nghi hoặc, hắn biết rõ lấy sư phụ tính tình, tuyệt sẽ không đem chân tướng cáo chi với hắn. Giờ phút này hắn có chút vội vàng muốn tìm được Mạc Nam Chi, lên tiếng hỏi nguyên do trong đó. Sư phụ đạo đồ bị hủy sự tình, hắn tuyệt không thể bỏ mặc. Nô Thanh Phong độ kiếp ba động, tại ngoại giới xem ra, nhưng lại chưa gây nên bao lớn chú ý đến một lần. Thiên Xu Phong làm tổng chủ thành tu chi địa, vốn là đệ tử thưa thớt, tận mắt nhìn thấy người giải rác. Thứ hai, ngẫu nhiên có cảm giác được cái tia cỗ thiên uy đệ tử, cũng nhiều tưởng rằng một vị nào đó đồng môn tại nghiên cứu lôi pháp, cũng không nghĩ sâu. Dù sao, vị tiêu kinh tài tuyệt diễm thánh nữ ngày xưa tu luyện thần thông lúc dẫn động đủ loại thiên địa dị tượng, hôm nay cái này Thiên Xu Phong bên trên động tĩnh, ngược lại có vẻ hơi tiểu vu gặp đại vu. Đương nhiên vẫn là có người đã lặng yên đưa ánh mắt về phía Thiên Xu Phong. Bách Thảo Phong, Thanh Tâm Các, Thiên Điện. Mở mịt hơi nước như lụa mỏng giống như tràn ngập, bao phủ lớn như vậy phòng tắm. Mạc Nam Chi lười biếng ngâm ở ấm áp trong nước hồ, như mực tóc đen bị tùy ý kéo lên, lộ ra đường cong tú mị cái cổ. Mặt nước vừa lúc không có qua xương quai xanh, đem cái kia hoàn mỹ không một tì vết thân thể thấp thoáng tại ba quang phía dưới, chỉ để lại làm cho người suy tư mông lung đường cong. Chân mềm vai thơm rửa khẽ lấy tại thành ao, nàng duỗi ra thon dài ngón tay, thương hở khuấy động lấy mặt nước. Cánh tay ngọc nhẹ giơ lên, từ bên cạnh ao trên ngọc bàn vê lên một cái lưu ly chung rượu, thủy châu thuận nàng mỡ đông giống như da thịt lan xuống, tại trên mặt ao ấn mở vòng vòng gợn sóng. Mạc Nam Chi cái cằm khẽ nâng, đem bên trong màu hổ phách linh tiểu uống một hơi cạn sạch, lại bắt đầu thưởng thức lên chung rượu. Nếu là Lâm Diệp ở đây, chắc chắn giận không kèm được, ngươi đây là dạng này bế quan. Ngay tại Ngô Thanh Phong thể nội giả đàn sơ thành sát na, Mạc Nam Chi thưởng thức đầu ngón tay có chút dừng lại, nàng đột nhiên ngước mắt, mắt lạnh ánh mắt phảng phất xuyên thấu trùng điệp cung điện, tinh chuẩn không sai lầm rơi vào Thiên Xu Phong phương hướng. Đáng tiếc, lại thiếu một cái. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, chu thần khẽ mở, giống như tại tiếc hận, nhưng mà ngữ điệu lại thanh lãnh đến nghe không ra mảy may tâm tình chập chờn. Sau đó, tầm mắt của nàng có chút di động, trực tiếp lướt qua Tử Tiêu thượng nhân cùng Lạc Ninh Xuyên, rơi vào hốc mắt tưởng đỏ Giang Linh Nguyệt trên thân, khẽ bước cằm, dường như xác nhận cái gì. Cuối cùng, ánh mắt của nàng một mực như ngừng lại đứng xuôi tay Lâm Diệp trên thân. Nước ao không gió mà bay, lấy nàng làm trung tâm, tràn ra một vòng nhỏ xíu gợn sóng. Mạc Nam Chi đôi mắt đẹp có chút nheo lại, ánh mắt phảng phất muốn xuyên thấu tối ra, thẳng đến Lâm Diệp sâu trong linh hồn, muốn thấy rõ hết thảy. Hy vọng lựa chọn của người không sai. Một tiếng như có như không nói nhỏ, tại mờ mịt hơi nước bên trong chậm rãi tiêu tán. Hồi lâu, Mạc Nam Chi mới chậm rãi từ trong nước đứng lên. Trong chốc lát, phản phất thiên địa linh tú đều là hội tụ ở này. Thủy châu dọc theo nàng bóng loáng như ngọc lưng lan xuống, xẹt qua cái kia kinh tâm động phách eo tuyến, chui vào vẫn như cũng bị hơi nước che giấu trong cơn mông lung. Nàng dáng người thẳng tắp ngạo nghễ, ở bước tóc dài dán thoa lên trên da thịt, càng nổi bật lên ra ánh sáng như tuyết. Mờ mịt nhiệt khí tại nàng quanh thân lượn lờ, vì nàng phủ thêm một tầng tiệt khí, giống như hạ xuống thế gian tiên tử. Mạc Nam Chi cũng không đội vã phủ thêm quần áo, mà là túi người nhặt lên trên đất ngọc bàn, chân trần đạp ở trên mặt đất, mũi chân như tuyết, dáng đi ưu nhã. Đợi nàng đi tới trong điện thấp giường lúc, nước trên người đã biến mất hầu như không còn, chỉ còn lại ở ướt phát rủ xuống đầu vai. Nàng rôi ra ngón tay nhỏ nhắn, tại trên ngọc bàn nhẹ nhàng gõ một cái. Bất quá một lát, thiên điện khắc hoa cửa gỗ im mắng đẩy ra, một thân thanh lịch đạo bảo bạch niệm vi chậm rãi đi vào. Nàng cúi thấp xuống đôi mắt, đi tới Mạc Nam Chi bên người ngoài ba bước, con mình hành lễ, phong chủ, có gì phân phó? Mạc Nam Chi lười biếng ngồi tại trên giường, chắp lên một bên tuyết trắng đúc khăn, chậm rãi lao lên như mực tóc đen, thanh âm lại ẩn chứa một loại nào đó uy nghi. Đi Tĩnh Vân Hiên đi một chuyến, nói cho Lâm Diệp, ta muốn gặp hắn. Đề cử chuyện hot, phàm nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu tử, cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái, trở thành một tên ký danh đệ tử. Thân phận thấp hèn, tư chất bình dung, hắn làm sao tại trong môn phái đặt chân? Làm sao tại tu tiên giới tàn khốc địch thiên cải mệnh, tiến vào tu tiên giả hàng ngũ, từ đó tiếu ngạo tam giới. Chương 116, tiệc tối chương 116, tiệc tối Thiên Xu Phòng, Tĩnh Vân Hiên. Chân trời cuối cùng một vòng dáng chiều cuối cùng cũng bị thâm trầm màn đêm nuốt hết, nhưng mà Tĩnh Vân Hiên bên ngoài vách đá lại là đống lửa tươi sáng, hoan thanh tiếu ngự xua tán đi trong núi thanh tịch. Bởi vì sư phụ Ngô Thanh Phong kết đan thành công, Lâm Diệp trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất, tâm tình cực dai, liền cùng sư muội hợp lại kế, quyết định tổ chức một trận đống lửa khai yến. Giang Linh Nguyệt nghe nói lời ấy, lập tức giơ hai tay hai chân tán thành. Giờ phút này, bên cạnh đống lửa trưng bày một tấm rộng lớn bàn gỗ, ba vị phong cách khác nhau thiếu nữ có vị song trọng trên ý nghĩa không phải chính ngồi vây chung một chỗ. Giang Linh Nguyệt trên khuôn mặt nhỏ nhắn quét qua mấy ngày liền khói mù, khôi phục ngày xưa mà bác, nàng tâm tình mỹ lệ, liền ngay cả đại yêu nữ Lạc Thiên Thiên nhìn đều thuận mắt không ít. Không chỉ có như vậy, nàng còn cùng Giang Linh Nguyệt trò chuyện chính vui mừng, một cái nói tông môn tin đồn thú vị, một cái kể tu hành bí vật, lưu díu. Một thanh tuyết thì an tĩnh ngồi ở một bên, phần lớn thời gian chỉ là lặng lặng lắng nghe, ngẫu nhiên khẽ môi khẽ nhếch, lộ ra một tia nhạt nheo ý cười. Ánh mắt của nàng còn trong lúc lơ đãng trôi hướng cách đó không xa cái kia ngay tại bận rộn thân ảnh, trong đôi mắt đẹp mang theo một tia không dễ dàng phát giác chờ mong. Lâm Diệp chính kéo tay áo, chuyên chú xử lý các loại linh sơ, thịt thú vật các loại nguyên liệu nấu ăn, thủ pháp thành thạo. Hắn liếc thấy một bên muốn hỗ trợ lại có vẻ có chút tay chân bụng về sư phụ, bất đắc dĩ thở dài, "Sư phụ, lao nhân ra ngài liền cùng sư muội các nàng cùng một chỗ nghỉ ngơi đi, những việc vật này mà đệ tử chính mình đến là được." Hắn thực sự có chút ghét bỏ nhà mình sư phụ, vừa rồi kém chút đem muối trở thành đường, suýt nữa hủy hắn tỉ mỉ phối tốt gia vị. Lô Thanh Phong nghe vậy, mặt mo có chút không nhịn được, thư lệnh một tiếng sau, hợp lực thả ra trong tay bị hắn bóp biến hình nổi sát xúc. Hắn cũng không phải thật muốn làm việc, chỉ là để hắn ngồi vào cái kia ba nữ bên cạnh, nghe các nàng tiểu cô nương nhà nói nhỏ, toàn thân cũng không được tự nhiên. "Đúng rồi sư phụ." Lâm Diệp một bên lật xào lấy trong nồi mang nhu thịt, một bên lời cũng nhắc lại, ngữ khí mang theo không hiểu, "Ngài thật không nguyện ý ở tại nơi này Tĩnh Vân Hiên? Ngài nhìn nơi này nhiều rộng thoáng a, linh khí dồi dào, tầm mắt thoáng đạt, vân hải mặt trời mọc thu hết vào mắt, phong cảnh tuyệt đẹp. Cần gì phải về Bách Thảo Phong ở?" Hắn thực sự không nghĩ ra, sư phụ vốn là dự định tại Tĩnh Vân Hiên ở lại, nhưng tại một thanh tuyết cùng Lạc Thiên Thiên chào sau, lập tức liền đổi chủ ý, nói cái gì cũng không nguyện ý ở lại chỗ này. Ngô Thanh Phong tức giận trắng đồ đệ một chút, cũng không biết tiểu tử này là thật không biết, hay là cố ý giả bộ hồ đồ. Vi sư muốn ở chỗ nào liền ở chỗ nào, chẳng lẽ còn cần hướng tiểu tử ngươi xin chỉ thị phải không? Ngô Thanh Phong sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, xuất ra sư phụ uy nghiêm. "Đúng đúng đúng, ngài cao hứng liền tốt." Lâm Diệp lập tức bồi lên khuôn mặt tươi cười, lại đem phối tốt gia vị đổ vào trong nồi nấu nướng, mùi thơm mê người lập tức tràn ngập ra. Ngô Thanh Phong lại hạ giọng, "Một thánh nữ tu là sâu không lường được, sau này các ngươi cùng ở Tĩnh Vân Hiên, muốn nhìn điểm ánh mắt." Hắn có chút rụt rè, đồ đệ lên làm thánh tử, tông môn an bài thánh nữ phụ tá hắn tu hành, cũng là hợp lý. Chỉ là vị này thánh nữ ăn nói có ý tứ, khí chất thánh lãnh, mà lại hắn sau khi đột phá, ẩn ẩn cảm giác thánh nữ rất mạnh, mạnh đến không hợp thói thường loại kia. Lâm Diệp cười một tiếng, một thanh tuyết mạnh cỡ nào hắn tự nhiên rõ ràng. sư phụ bế quan này một năm, không biết một thanh tuyết chiến tích, giống sư phụ dạng này giả đàn tu sĩ, nàng một bàn tay có thể chụp chết trên dưới 100 cái đi. Nhưng là hắn cũng không có giải thích, chỉ là gật đầu cân xong. Không bao lâu, mấy đạo sắc hương vị đều đủ linh thực liền được bưng lên bàn gỗ. Tiêu hương bốn phía xào lăn man như thịt, bích thủy ướt át cải xanh linh sơ, tươi hương xông vào mũi linh ngư canh. Tổng cộng 7-8 đạo đồ ăn, cân nhắc đến còn có giang linh nguyệt đầu này heo rừng nhỏ, Lâm Diệp còn cố ý trưng một nồi óng ánh sáng long lanh linh mễ cơm. Đơn giản nguyên liệu nấu ăn tại Lâm Diệp trong tay phản phất được trao cho linh hồn, làm cho người thèm nhỏ dại không thôi. Ăn cơm rồi. Lâm Diệp cười chào hỏi đám người. Giang Linh Nguyệt cái thứ nhất hoan hô lên, Quỳnh Tị hít một hơi thật sâu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy say mê, sư minh tay nghề sống tốt nhất. Một thanh tuyết trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nàng vừa rồi nghe Giang Linh Nguyệt nói chuyện trời đất lặp đi lặp lại nhắc lên Lâm Diệp làm đồ ăn tốt bao nhiêu ăn, hiện tại như thế xem xét, sắc hương đều đủ, ngay cả nàng đều có chút thèm ăn đại động. Đám người quanh bàn mà ngồi, bầu không khí ấm áp mà hòa hợp. Lâm Diệp đang muốn nâng đũa, nói lên như vậy vài câu. Nhưng vào lúc này, đông, 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 một trận rõ ràng tiếng đập cửa đột ngột vang lên. Đám người động tác đều là một trận, ánh mắt lần đồng loạt nhìn về phía cửa biệt. Lâm Diệp linh thức vừa thu lại tức thả, đã biết được ngoài cửa người, nhưng trong lòng dâng lên một tia lo nghĩ. Các ngươi ăn trước, ta đi xem một chút. Lâm Diệp để đũa xuống, bước nhanh đi đến cửa biệt trước, một tiếng cọt kẹt mở cửa. Dưới ánh trăng, một thân thanh lịch đạo bảo Bạch Niệm Vi đứng yên ngoài cửa, Lâm Diệp chắp tay hỏi, "Bạch trưởng lão, có gì muốn làm?" Bây giờ Lâm Diệp thân phận đã biến, Bạch Niệm Vi cũng là đáp lễ, nói thánh tử, phong chủ mệnh ta đến đây, xin ngươi lập tức tiến về thành tâm các một chuyến. Vị nào phong chủ? Lâm Diệp duy trì lễ phép. Bạch Niệm Vi cũng không trả lời cái này rõ ràng vấn đề, chỉ là bình tĩnh nhìn xem Lâm Diệp. Lâm Diệp sờ lên cái mũi, hỏi, ta hôm qua tiến về thanh tâm các, Bạch trưởng lão không phải nói mặc phong chủ đang lúc bế quan, xin miễn khách tới thăm sao? Bạch Niệm Vi thản nhiên nói, phong chủ sự tình, không phải ta có thể ước đoán, mong rằng thánh tử nhanh chóng khởi hành, chớ để phong chủ đợi lâu. Nàng dừng một chút, bổ sung một câu, phong chủ cố ý phân phó, nếu là trong một khắc đồng hồ không thể đến thanh tâm các, sự kiện kia thánh tử đời này sẽ không biết đáp án. Thảo, lão nữ nhân này có phải hay không đầu óc có vấn đề? Còn bế quan, rõ ràng là coi hắn là khỉ buồng địch. Lâm Diệp ở trong lòng đem Mặc Nam Chi thống mạ một lần, nhưng mắng thì mắng, việc quan hệ sư phụ linh căn bí ẩn, hắn cũng không dám trì hoãn, lập tức quay người trở lại bàn gỗ trước. Sư Minh, thế nào? Giang Linh Nguyệt trong miệng còn đút lấy đồ ăn, mơ hồ không rõ mà hỏi thăm. Không có gì, Mặc phong chủ tìm ta có một số việc, ta đi một chút liền về, các ngươi ăn trước, không cần chờ ta. Hắn giao phó xong, vừa muốn bay người rời đi, lại nghe một mực giữ yên lặng Ngô Thanh Phong nhẹ nhàng ho một tiếng. Khu khu khu, Tiểu Diệp à, nhớ kỹ đối với quốc sư thúc thả tôn trọng chút, chớ có mất cấp bậc lễ nghĩa. Ta tôn trọng cái. Lâm Diệp thầm mắng một câu, hắn hiện tại 100% xác định Mặc Nam Chi căn bản là không có bế quan, chỉ là không muốn gặp hắn. Bất quá, sư phụ cái này sư thúc xưng hô, tựa hồ có thâm ý khác. Lâm Diệp nhớ tới Mặc Nam Chi tựa hồ đã từng đề cập qua tương tự quan hệ, cái này khiến trong lòng của hắn điểm khả nghi càng sâu. Đệ tử biết. Lâm Diệp lên tiếng, đè xuống trong lòng đủ loại suy nghĩ, chạy bộ hướng cửa viện, theo chờ đợi ở nơi đó Bạch Niệm Vi, thân ảnh cấp tốc biến mất ở trong màn đêm. Bạch Thảo Phong, thanh tâm các. Trong các vẫn như cũ tĩnh mịch, Dạ Minh Châu vầng sáng rọi xuống, tỏa ra một phòng thanh nhã. Một bộ xanh nhạt thường phục Mặc Nam Chi giờ phút này chính lười biếng dựa nghiêng ở trong điện trên giường êm, chưa thi phấn trang điểm, tóc xanh như suối rủ xuống, thiếu đi mấy phần thân là phong chủ uy nghiêm, nhiều hơn mấy phần tùy ý, nhưng mà phần kia tự nhiên mà thành phong hoa, lại làm cho Lâm Diệp không dám nhìn thẳng. Lần nữa nhìn thấy Mặc Nam Chi, cho dù trong lòng mang theo bất mãn, Lâm Diệp cũng không thể không thầm khen một tiếng, nàng này sát thực xinh đẹp không gì sánh được. Hắn lấy lại bình tĩnh, đang chuẩn bị mở miệng hỏi thăm lần này triệu kiến dụng ý, dẫn hắn đến đây Bạch Niệm Vi cũng đã im lặng túi người hành lễ, lặng yên tối lui ra khỏi thành tâm cát. Cùng lúc đó, Mặc Nam Chi ngón tay nhỏ nhắn điểm nhẹ, Lâm Diệp chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, vậy mà không thể động đậy. Đề cử chuyên hot, nhân vật phản diện, tiên vực mạnh nhất thái tử gia. Đang ra hơn một ca chương Dạ Vân xuyên qua tiên vực, trở thành thế lực tối cường Dạ gia thiếu chủ. Bối cảnh thông thiên, muốn gì có đó. Nhưng hắn lại phát hiện, bản thân vậy mà là một cái chính cống trùng phản diện. Bắt đầu liền bị khí vận chi nữ làm cho tẩu hỏa nhập ma, Dạ Vân một mặt một bức. Nhưng bây đầu, gia tộc nàng đã ngoan ngoãn tự mình đưa nàng đến hầu hạ bên cạnh. Càng quá đáng hơn là, ngay cả vị hôn thê của khí vận chi tử cũng đối với hắn ái mộ có thừa. Cảnh giới, nhục thân, linh thức, cung tuyển, thần thông, nội đạo, đại năng, phong hầu, phong vương, nguy thần, thư thần, chân thần, vương thần, bất diệt, chuẩn thánh, thánh nhân, thánh chủ, đại thánh, tôn chủ, chuẩn trí tôn, vô thượng trí tôn, chuẩn đế, đại đế. Chương 117, giam lỏng. Chương 117, giam lỏng. Ông, một tiếng nhỏ không thể thấy nhẹ vang lên, cửa điện liền không gió mà bay, chậm rãi khép lại. Trên cánh cửa, mơ hồ có phức tạp phù văn lóe lên một cái rồi biến mất, hiển nhiên không chỉ có là đơn giản đóng cửa. Trong điện lập tức chỉ còn lại có Lâm Diệp cùng Mặc Nam Chi hai người, bầu không khí trong nháy mắt trở nên có chút vi diệu. Lâm Diệp giật mình trong lòng, tại bị Mặc Nam Chi định trụ đồng thời, hắn bản năng liền muốn phản kháng. Thế nhưng là mặc kệ là linh lực cũng hoặc là linh thức, hắn đều không thể vận dụng. Khi cửa điện triệt để đóng lại lúc, Mặc Nam Chi ngón tay ngọc lần nữa đối với Lâm Diệp một chút, Lâm Diệp chợt cảm thấy giam cầm cảm giác biến mất. Hắn đứng tại chỗ, chỉ là nhô ra linh thức, quả nhiên trên cánh cửa bạch quang lóe lên, ngăn cách hắn tất cả dò xét, tòa này thanh tâm cát đã bị bày ra cấm chế. Địa bộ này, là muốn hảo hảo nói chuyện bộ dáng sao? Lâm Diệp tập trung ý chí, không kiêu ngạo không tự ti chắp tay nói, đệ tử Lâm Diệp, bái kiến Mực Phong chủ. Không cần đa lễ. Mạc Nam Chi ngước mắt, ánh mắt ở trên người hắn đảo qua. Mực Phong chủ, không biết đêm khuya triệu đệ tử đến đây cần làm chuyện gì. Thế nhưng là liên quan tới gia sư hắn còn chưa nói xong, liền bị Mạc Nam Chi nhẹ giọng đánh gãy, đưa ngươi thông tấn la bàn lấy ra. A. Lâm Diệp nghe vậy sững sờ, mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là theo lời lấy ra la bàn. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ là muốn cùng ta thêm cái hảo hữu? Suy nghĩ chưa rơi, Mạc Nam Chi đã đưa tay cách không một chút, Lâm Diệp quanh thân cứng đờ, lại lần nữa bị giam cầm ở hắn chưa mở miệng, liền gặp Mạc Nam Chi trong đôi mắt đẹp kia, một tia quỷ quệt quang mang kỳ lạ sáng lên. Một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt chiếm lấy thần hồn của hắn, tâm thần lập tức thất thủ, lại hắn một lần nữa thanh tỉnh lúc, lại hãi nhiên phát giác thân thể đã không còn nghe do chính mình trường khống. Mạc Nam Chi khẽ môi câu lên một vòng nguy hiểm độ cong, nàng ngón tay ngọc dẫn một cái, Lâm Diệp tựa như cùng con rối giật dây giống như cầm lên thông tấn la bàn. Sư muội, ta quan sát sư phụ độ kiếp, lòng có cảm giác, chợt đến thời cơ, cần lập tức tại thành tâm các chỗ bế quan tiềm tu, thời gian không chừng, xuất quan tự sẽ thính vân hiên, chớ niệm. Đưa tin phát ra trong nháy mắt, khống chế chi lực đống nhiên biến mất. Lâm Diệp đoạt lại thân thể trưởng không quyền, lảo đảo lui lại hai bước, sắc mặt tái xanh, vừa sợ vừa giận trừng mắt Mạc Nam Chi, ta bây giờ là Thái Hư môn thánh tử. Thủ đoạn của nữ nhân này quá mức khủng bố, trước mắt không rõ ràng mục đích của nàng, chỉ có thể chuyển ra thánh tử thân phận, để nàng sợ ném chuột vỡ bình. Mạc Nam Chi đối với Lâm Diệp kinh sợ nhìn như không thấy, ngược lại khẽ cười một tiếng, tiếng cười kia mang theo vài phần nghiền ngẫm, thánh tử như vậy ngây thơ, bản tọa ngược lại là không nỡ giết ngươi. Lâm Diệp con ngươi đột nhiên co lại, thấy lạnh cả người bay thẳng đỉnh đầu. Cơ hội xuất phát từ bản năng, ngũ hành kiếm trận trong nháy mắt tới ra, lại không phải công hướng Mạc Nam Chi, mà là hóa thành năm đạo lưu quang toàn lực đánh phía đóng chặt cửa điện, đồng thời trên tay pháp quyết tập biến, kim ố hỏa linh từ từ ngưng tụ. Mạc Nam Chi có chút hăng hái mà nhìn xem hắn lần này cho cùng rất dậu. Ngay tại kim ố hỏa linh sắp đạn sinh sát na, nàng tay áo nhẹ phẩy. Sau một khắc, thời không ngưng trệ. Lâm Diệp hoảng sợ phát hiện, hết thảy chung quanh đều trở nên chậm lại, ngay cả tư duy cũng biến thành sền sệt. Mạc Nam Chi nâng lên một bên lưu ly trung rượu, khẽ nhấp một cái linh cửu, một sợi giọt rượu từ nàng bên môi trượt xuống. Đụng đáy sát na, ngũ hành kiếm ánh sáng cùng kim ố hỏa linh tựa như cùng bị một cái bàn tay vô hình nhẹ nhàng xóa đi, không có để lại mảy may vết tích. Linh cửu chân bóng qua chu thần càng tiên diễm bất át, Mạc Nam Chi buông xuống chung rượu, ánh mắt rơi vào sắc mặt tái nhợt Lâm Diệp trên thân, ngựa khí mang theo trách cứ, dạng này coi như không ngon à? Lâm Diệp lồng ngực kịch liệt chập trùng, hắn cương ép đặt ở thể nội phản vệ, ngựa khí băng lãnh, Mực Phong chủ, ý muốn như thế nào? Lấy đối phương sâu không lường được tu vi, nếu thật muốn lấy tính mạng hắn, bất quá trong lúc nhấc tay, đến bây giờ còn không giết hắn, nhất định có mưu đồ khác. Mạc Nam Chi không có trả lời, mà là lười biếng đứng dậy. Theo nàng đứng thẳng người, xanh nhạt thường phục vừa đúng phát họa ra thức tha huyền chuyển đường cong, núi non chập trùng, vòng eo tinh tế, mông tuyến mượt mà, mỗi một chốt đều phảng phất trải qua tạo hóa tạo hình tỉ mỉ, có thể xưng tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Nàng eo thon nhẹ xoay, thon dài chặt chẽ đuổi từ bảo phục một bên mở bảy chỗ như ẩn hiện, mỗi một bước đều mang chí mạng dụ hoặc. Ngọc túc tú mỹ gợi cảm, xích túc dẫm tại trên đá, chân trái trên cổ tay buộc lên linh đăng màu vàng theo bước tiến của nàng phát ra thanh thúy đinh linh tiếng vang. Trực tiếp đi vào Lâm Diệp trước người, Mạc Nam Chi không nhìn hắn căng cứng tư thái phòng ngự, duỗi ra tiêm trường ngọc chỉ, nhẹ nhàng chọc chọc bộ ngực của hắn, khóe môi khẽ nhếch, chí dương thấm thể, dương khí nội liễm, hồng lô dấu dếm ngươi thuần dương thánh thể, tựa hồ là muốn đã thức tỉnh. Lâm Diệp toàn thân kịch chấn, trong mắt đều là khó có thể tin. Thuần dương thánh thể bí mật một mực thâm tàng ở đáy lòng hắn, ngoại trừ chính hắn, chỉ có một thanh tuyết biết được. Có thể một thanh tuyết ngay từ đầu toàn bởi vì nàng người mang thái âm chi thể, âm dương cùng nhau dẫn, mới có phát giác. Có thể Mạc Nam Chi, nàng bất quá là cái tân tấn hóa thần, ngay cả hóa thần trung kỳ tử tiêu thượng nhân đều không thể dòm ra thể chất của hắn, nàng lại là như thế nào một chút suy thủng. Nữ nhân này thật sự là quá mức nguy hiểm. Mạc Nam Chi nhìn hắn bộ dáng này, khoe môi bệnh kia nghiền ngẫm ý cười sâu hơn mấy phần. Trong lòng bàn tay nàng khẽ đảo, một viên lớn chừng trái nhãn hạt châu trống rông xuất hiện. Hạt châu này toàn thân huyết hồng, màu sắc cám trầm, phản phất do ngưng kết huyết dịch ngưng tụ mà thành, ẩn ẩn tản mát ra làm người sợ hãi sắc bén cùng sắc khí, ngay cả nhiệt độ chung quanh đều lạnh như băng mấy phần. Ngươi không phải muốn biết Ngô Thanh Phong linh căn bị đoạt chân tướng a? Mạc Nam Chi vuốt vuốt hạt châu, ngựa khí lại đột nhiên trở nên đạm mạc, bản tọa có thể nói cho ngươi đáp án. Nàng đem huyết châu nhẹ nhàng quăng lên, lại tiếp được, đây là vạn kiếm sát châu, từ Thiên Kiếm Tông kiếm mộ chỗ sâu ngưng kết, ẩn chứa kiếm sát chi khí, là tu luyện địa sát kiếm quyết không thể thiếu đồ vật. Chờ ngươi đem địa sát kiếm quyết luyện tới tiểu thành, bản tọa tự sẽ cáo chi ngươi muốn biết hết thảy. Bất thình lình chuyển hướng để Lâm Diệp nhất thời kinh ngạc, nhưng mà còn chưa chờ hắn nghĩ lại trong đó liên quan, Mạc Nam Chi cong ngón búng ra, trong hư không hiện ra một mặt phong cách cổ xưa gương đồng, mặt kính như sóng nước dập dờn, chính là Sơn Hà Tu Di kính. Một cỗ không thể kháng cự hấp lực trong nháy mắt bao phủ Lâm Diệp. Lâm Diệp thấy hoa mắt, bốn bề cảnh vật trong nháy mắt biến ảo, sau một khắc, hắn đã đưa thân vào Sơn Hà Tu Di kính bên trong. Mà liền tại bên chân hắn, một bản phong cách cổ xưa kinh thư liền như thế tùy ý vứt bỏ trên mặt đất, phản phất là cái gì không đáng tiền sự vật. Lâm Diệp nhìn xem cái này tâm tâm niệm niệm, thậm chí cự tuyệt tông môn cho ba cái lựa chọn, cũng muốn lấy được kiếm quyết, giờ phút này lại cảm giác toàn thân tế bào đều đang điên cuồng kháng cự. Nữ nhân này đến cùng muốn làm gì? Lúc trước còn thiết hạ 30 năm đột phá kim đan mở cửa, nhưng bây giờ vậy mà trực tiếp đem hắn nút lại, buộc hắn tu luyện. Con mẹ nó đến cùng là tình huống như thế nào? Không hiểu, phẫn nộ, ủy khuất đủ loại cảm xúc tại Lâm Diệp trong lồng ngực cuộn cuộn, hắn hận không thể lập tức đi Tử Tiêu thượng nhân nơi đó cáo trạng. Ngay tại hắn lên cơn giận dữ thời khắc, viên kia vạn kiếm sát châu từ trong hư không chậm rãi hạ xuống, treo ở trước mắt hắn. Cùng lúc đó, Mạc Nam Chi thanh âm thanh lãnh kia từ Sơn Hà Tu Di kính bên trong vang lên, linh thức thăm dò vào, liền có thể dẫn động kiếm sát chi khí, hiện tại lập tức tu luyện, nếu không, chết. Đề cử chuyên hot, hồn điện đệ nhất người chơi hoàn thành đấu phá thương không được làm thành game giả lập đắm chìm thức vang dội toàn cầu. Thế nhưng trong trò chơi lại không có tiêu viêm. Vân Lam Tông tràn ngập hướng sư nghịch đồ dình mò vân vận, xa nhân tộc người chơi liều chết hộ giá Mỹ Đô Toa, lại có tổ đội hô hào vào hắc giác vực giết Hàn Phong, đoạt hải tâm diễm, cứu dự lão. Công ty game tuyên truyền, mỗi một người chơi đều có thể trở thành tiêu viêm. Đấu phá đệ nhất người chơi Dương Thiện lại thịt mũi coi thường, làm tiêu viêm. Ai thích thì làm, ta không làm. Gia nhập hồn điện không phải thơm hơn sao? Kiệt kiệt kiệt. Chương 118, tiểu thành chương 118, tiểu thành Lâm Diệp ngồi xếp bằng, nâng. Lên địa sát kiếm quyết bắt đầu đọc qua. Hắn không phải sợ chết, chỉ là sát thực đối với môn kiếm quyết này cảm thấy rất hứng thú. Long ngươi cảm ứng, sát niệm tự sinh vạn linh đấm máu, sát sông cửu tiêu địa phát sát cơ, long xà khởi lục theo kiếm quyết lật qua lật lại, Lâm Diệp trong lòng dần dần sinh ra mấy phần minh ngộ. Hán Thiên sát kiếm quyết chính là Ngô Thanh Phong chuyên miệng, tuy biết vận công then chốt cùng sát cơ phương pháp cảm ứng, nhưng chưa từng thấy qua chân chính công pháp điện tịch. Giờ phút này tận mắt đọc được địa sát kiếm quyết kinh văn nội dung quan trọng, hắn mới giật mình phát giác chính mình lúc trước sở tu, tựa hồ thiếu mấu chốt một vòng, sát khí. Cái này địa sát kiếm quyết mặc dù cùng là dẫn động thiên địa sát cơ, nhưng trong công pháp đưa ra cần trước dẫn sát khí nhập thể làm kích nổ, coi đây là neo, mới có thể rõ ràng hơn khiêu động này thiên địa sát cơ. Dùng phương pháp này thi triển ra thần thông, uy lực đem viễn siêu bình thường, nhưng tới đối ứng, tại tiếp nhận khó có thể tưởng tượng khốc liệt sát khí. Kinh văn ghi chép, huyết sát, đất sát, âm sát, chiến sát, thế gian các loại hung lệ chi khí đều có thể làm dẫn, mà trong đó người tốt nhất, tự nhiên không ai qua được cùng kiếm đạo phù hợp nhất kiếm sát. Lâm Diệp dương mắt nhìn về phía viên kia lơ lửng vạn kiếm sát châu, Mạc Nam Chi nói vật này lấy từ Thiên Kiếm Tông kiếm mộ chỗ sâu, cũng không biết nàng là như thế nào lấy được. Đem địa sát kiếm quyết lập đi lặp lại nghiên cứu mấy lần, xác nhận lại không sơ hở sau, Lâm Diệp hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng tâm niệm vừa động, một sợi linh thức cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào viên kia vạn kiếm sát châu. Hắn không tiếp xúc qua sát khí, nhưng nghĩ đến cũng không phải cái gì ôn hòa đồ vật. Ngay tại linh thức chạm đến sát châu sát na, nồng đậm nhưng lại băng lãnh khủng bố sát khí, như là bị đánh thức thái cổ hung thú, cuốn tới. Lâm Diệp kêu lên một tiếng đau đớn, cái kia sát khí bên trong ẩn chứa kiếm ý bén nhọn, linh thức vừa mới thăm dò vào, liền bị kiếm sát sắc bén chi lực cho mổ ra. Nhìn xem cái này dẫn sát nhập thể chính là một cửa ải, chắc không được sư phụ lúc đó không dạy ta, bằng vào ta lúc đó luyện khí 9 tầng linh thức cường độ, tự nhiên không thể thừa nhận. Lâm Diệp lại phóng thích linh thức, lần này hắn nhìn đúng trong đó một sợi đỏ sẫm kiếm sát, lấy linh thức là lưới, cưỡng ép đem nó rút thuốc, sau đó đột nhiên đem nó kéo vào trong cơ thể mình. Ai da! Kiếm sát nhập thể trong nháy mắt, Lâm Diệp sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, hắn chỉ cảm thấy phảng phất có ngàn vạn dễ nung đỏ châm nhỏ, hung hăng đâm vào kinh mạch của hắn. Dưới sự đau nhức kịch liệt, toàn thân hắn cơ bắp trong nháy mắt kéo căng, cái chán cùng chỗ cổ nổi gân xanh. Lâm Diệp không biết là, kiếm sát tại sát khí bên trong vốn là thuộc thượng đẳng, mà Thiên Kiếm Tông vạn kiếm sát châu càng là kiếm sát bên trong cực phẩm. Vạn kiếm sát châu đối với kiếm tu lại tốt đẹp chỗ. Có thể ma luyện kiếm ý, Thiên Kiếm Tông kiếm mộ một năm cũng chỉ có thể ngưng tụ một hai khỏa, thuộc về chất bảo, cung ứng không cầu. Nếu không phải xem ở Lạc Ninh Xuyên trên mặt mũi, Thanh Minh kiếm tôn cũng sẽ không cùng hắn trao đổi. Giờ phút này đỏ sẫm kiếm sắc không gì sánh được hung lệ, tại Lâm Diệp trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua, kinh mạch truyền đến rõ ràng sẽ rách cảm giác đau, càng có một cỗ bạo ngược sát lục ý chí bay thẳng thần hồn, ý đồ ăn mòn lý trí của hắn. Còn tốt Lâm Diệp thể nội chí dương chi khí tự hành bảo vệ, khiến cho hắn tâm thần thủ chính, hắn không dám thất lễ, lập tức y theo địa sát kiếm quyết đường lối vận công, toàn lực luyện hóa cái này một sợi kiếm sát. Nhưng mà địa sát kiếm quyết thân là vô thượng thần thông, nó nhập môn pháp quyết cũng khó khăn càng thêm khó khăn. Cái kia huyền ảo phức tạp con đường, đối với linh lực cùng ý chí khống chế tinh chuẩn yêu cầu cực cao. Lần đầu nếm thử Lâm Diệp, vẹn vẹn vận chuyển không đến 1/3 chu thiên, vốn nhờ đau nhức kịch liệt quấy nhiễu cùng sát khí trùng kích, dẫn đến linh lực một cái bơm hữu, thất bại trong gang tấc. Lần thứ nhất luyện hóa thất bại, Lâm Diệp vô cùng thống khổ, tự nhiên không phải đau lòng, mà là vật lý trên ý nghĩa đau. Cái kia sợi bị dẫn vào thể nội kiếm sát không có biến mất, lại bắt đầu tàn phá bừa bãi đứng lên. Dựa theo kiếm quyết thuật lại, dẫn sát nhập thể, không thể dùng những phương pháp khác đem nó ma diệt khu trục, chỉ có thể dựa vào nhục thân cùng ý chí đi thích ứng, là lần tiếp theo dẫn sát luyện hóa đánh xuống cơ sở. Thế là, Lâm Diệp chỉ có thể cắn chặt hàm răng, ngạnh sinh sinh thừa nhận cái kiếp như là lăng chỉ giống như thống khổ, cảm thụ được kiếm sát tại thể nội một chút xíu lắng lại, tản ra, cuối cùng dung nhập huyết nhục của hắn kinh mạch. Đau nhức kịch liệt bên trong, Lâm Diệp chửi mắng đứng lên, Mạc Nam Chi, người nữ nhân điên này thời gian tại mảnh này cô tịch trong thế giới trong kính lặng yên trôi qua. Một lần, hai lần, 10 lần, 100 lần. Mỗi một lần dẫn sát nhập thể, đều nương theo lấy tê tâm liệt phế thống khổ. Mỗi một lần sau khi thất bại, đều cần tiếp nhận sát khí tàn phá bừa bãi tra tấn. Mới đầu, mỗi một lần thống khổ giáng lâm, Lâm Diệp cũng sẽ ở trong lòng đem Mạc Nam Chi lật qua lật lại thống mạ vô số lần, dùng cái này chuyển di lực chú ý thao. Tiểu gia thế nhưng là Thái Hư môn thánh tử, ngươi dám đối với ta như vậy? Mạc Nam Chi, ngươi chết không yên lành. Lao yêu bà, các loại tiểu gia ra ngoài mẹ nó. Lại là dạng này. Mạc Nam Chi, ta không để yên cho ngươi, nhưng mà, Lâm Diệp cũng chỉ dám ở trong lòng mắng, Mạc Nam Chi cho hắn cảm giác gáp bách quá mạnh, hắn không có lá gan kia trực tiếp trách mắng âm thanh. Theo số lần thất bại càng ngày càng nhiều, tiếp nhận thống khổ càng ngày càng tấp nập, tiếng chửi rủa cũng theo đó yên tĩnh. Cuối cùng chỉ còn lại có đang đau nhức bên trong gắt gao kiểm chế kêu rên, cùng một đôi tại sát khí ăn mòn bên dưới lại càng cố chấp đôi mắt. Một năm dưới sau, Sơn Hà Tu Di kính bên trong, một bóng người ngang nhiên sử sững. Hắn tóc dài rối tung, râu ria sồm xoàm, thân hình cũng gầy gò một vòng, nhìn qua có chút chật vật. Nhưng mà, đôi tròng mắt kia lại sáng đến kinh người, như là trải qua ma luyện hạt tinh, sắc bén mà băng lãnh, phản phất có thể đâm xuyên lòng người. Quanh thân ẩn ẩn có màu đỏ sẫm sát khí quấn quanh, tản mát ra làm cho người sợ hãi hung lệ khí tức. Chỉ gặp hắn hai tay kết ấn, quanh thân sát khí bỗng nhiên sôi trào, một cỗ bàng bạc mênh mông sát cơ từ nó thể nội phóng lên tận trời, dẫn động toàn bộ thế giới trong kính cũng hơi rung động. Một tiếng gầm thét sau, dưới chân hắn đại địa kịch liệt bốc lên, đạo đạo vết rách lan tràn, phảng phất có thái cổ long xà muốn phá đất mà lên. Hắn chập ngón tay như kiếm, hướng về phía trước một chút. Giờ phút này có sơn băng địa liệt chi dị tượng, bàng bạc kiếm sát chi khí phóng lên tận trời, giữ tận gào thét địa long cùng hung lệ rào quyệt đằng rắn từ mặt đất chui ra, long xà quấn dao, sát khí ngập trời. Địa phát sát cơ, long xà khởi lục. Thanh tâm các bên trong, một mực chú ý trong kính tình huống Mặc Nam Chi, nguyên bản lười biếng tựa ở trên giường em thân thể mềm mại, không tự chủ được có chút ngồi thẳng. Nàng thanh lanh tuyệt mỹ trên mặt, lần nữa hiện ra một vòng kinh ngạc. Trên thực tế, sớm tại một năm trước, Lâm Diệp liền có thể miễn cưỡng thi triển ra địa sát kiếm quyết, bước vào nhập môn chi cảnh, khi đó, liền đã để trong nội tâm nàng chấn động. Tại nàng ký ức chỗ sâu, cho dù là vị kia đang tu luyện cái này địa sát kiếm quyết lúc, cũng bỏ ra gần 8 tháng mới khó khăn lắm nhập môn, thời gian 2 năm vương đến tiểu thành. Có thể Lâm Diệp từ dẫn sát nhập thể cho tới bây giờ, vậy mà chỉ dùng 1 năm rưỡi. Mặc Nam Chi trong đôi mắt đẹp quang mang lưu chuyển, nhìn xem cái kia râu ria sồm soàm lại khí thế kinh người thanh niên, khóe môi câu lên, thấp giọng nỉ non, quả nhiên, không hổ là người có đại khí vận. Đề cử chuyến hot, khai hoang, vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc chủng đường long một khi bỏ mình, hồn xuyên viễn cổ đại hoang tại nơi đây, nhân tộc nhỏ yếu, bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt, hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc, an hung mãnh nhất thần thú, giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần. Hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu, kết bạn vô số hồng nhan chi kỷ. Từ yếu biến mạnh, một tay trấn áp vào cổ. Người là tàn nhẫn nhất ngon nhân. Hồn, vĩnh viễn là nhân tộc chi hồn. Chương 119, thực lực đại tăng chương 119, thực lực đại tăng cửa điện truyền ra ngoài đến một tiếng khẽ trọng, phá vỡ trong phòng yên tĩnh. Mặc Nam Chi tiện tay vung đi trước mặt thủy kính, tiến đến. Cửa điện y mắng mở ra, Bạch Niệm Vi đi đến, không người nói, "Phong chủ, vị kia lại tới." Mặc Nam Chi đôi lông mày chau lên, ngữ khí bình thản, "Để nàng trở về đi, liền nói sư huynh của nàng lập tức liền muốn xuất quan." "Là." Bạch Niệm Vi hiểu ý, rời khỏi ngoài điện. Mới vừa đi tới thanh tâm các bên ngoài, một mực chờ đợi ở bên ngoài Giang Linh Nguyệt liền bước nhanh về phía trước, vội vàng hỏi, "Bạch trưởng lão, sư minh của ta hắn Bạch Niệm Vi ôn thanh nói, Giang sư điệt tiên tâm, thánh tử bế quan đã đến chỗ mấu chốt, ít ngày nữa liền sẽ xuất quan." Giang Linh Nguyệt nghe vậy, miệng nhỏ không tự giác mân mê, trên mặt viết đầy bất mãn. Một năm rưỡi trước, nàng thu đến sư minh đưa tin lúc còn lơ đễnh. Dù sao sư minh trước kia cũng thường xuyên bế quan, ngắn thì 3-4 ngày, lâu là 10 ngày qua, đều là chuyện thường. Nhưng lần này thời gian không khỏi quá dài chút. Sớm tại Lâm Diệp bị cầm tù tháng thứ nhất, nàng đã cảm thấy không thích hợp, nhịn không được đến thanh tâm các tìm người, kết quả ngay cả cửa còn không thể nào vào được. Bạch trưởng lão, ngài lần trước cũng là nói như vậy. Giang Linh Nguyệt thở phì phò dậm chân. Một năm dưới này đến, nàng cuối mỗi tháng đều cố định đến đây thanh tâm các, mà gần nhất mấy lần lấy được đều là đồng dạng trả lời. Nếu không phải sư phụ thỉnh thoảng đến Tĩnh Vân Hiên để nàng an tâm chớ đội, nàng đã sớm kìm nén không được muốn báo nổi rồi. Bạch Niệm Vi nhìn xem cái này mỗi tháng đều kiên trì không ngừng đến đây hỏi thăm cô nương, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Thánh tử ngay tại nghiên cứu một bộ trọng yếu công pháp, lúc trước cũng tự mình đưa tin cho ngươi, đương nhiên sẽ không lừa ngươi. Giang Linh Nguyệt nghe vậy khuôn mặt nhỏ cụp xuống, lúc trước xác thực thấy tận mắt sư minh đưa tin, có thể lập tức một năm rưỡi, chính nàng đợi không được. Mặc dù trong lòng vẫn có lo nghĩ, nhưng nàng đành phải bất đắc dĩ thi lễ một cái kia vậy ta tháng sau lại đến. Nhìn qua Giang Linh Nguyệt đi xa bóng lưng, Bạch Niệm Vi nhẹ nhàng lắc đầu. Kỳ thật không trách Giang Linh Nguyệt như vậy phẫn uất, chủ yếu là phong chủ đối với ba vị cô nương khác nhau đối đãi thực sự quá mức rõ ràng. Một năm rưỡi này đến, Lạc Thiên Thiên cùng Mộc Thanh Tuyết đều tới qua thanh tâm các. Lạc Thiên Thiên lần đầu tiên tới lúc an bế môn cảnh, lần thứ hai tới chơi lúc bên người nhiều Lạc Ninh Xuyên, Mặc Nam Chi liền để nàng nhìn sơn hà tu di kính bên trong cảnh tượng, xác nhận Lâm Diệp bình yên vô sự sau, Lạc Thiên Thiên mới yên tâm rời đi. Mộc Thanh Tuyết thì là đặc thù chút, lần đầu tiên tới thăm liền bị mời đến thanh tâm các, chính mắt thấy trong thủy kính hình ảnh. Duy chỉ có Giang Linh Nguyệt, mỗi lần đều bị ngăn ở ngoài cửa. Mặc Nam Chi cố ý đã thông báo, chỉ cần là Giang Linh Nguyệt đến, hết thảy không thấy. Cái này khiến Giang Linh Nguyệt rất là không công bằng, nhưng là nàng không làm gì được bất luận kẻ nào. Đành phải ở trong lòng cho vị này Bách Thảo Phong phong chủ đánh một cái to lớn xin hảo. Sơn Hà tu di kính bên trong, Lâm Diệp chậm rãi thu thế. Ở vùng thiên địa này bên trong, hắn sớm đã mất đi đối với thời gian chuẩn xác cảm giác, bất quá bằng vào hệ thống, hắn tự nhiên biết đi qua bao lâu. Hồi tưởng lại ban sơ bị kiếm sát dày vò đến chết đi sống lại thời gian, Lâm Diệp không khỏi lưỡi. Cái tiết như là vạn kiếm xuyên tâm thống khổ, cơ hồ mỗi một lần đều khiêu chiến lấy hắn ý chí cực hạn. Nhưng mà bỏ ra luôn có hồi báo, bây giờ, địa sát kiếm quyết độ thuần thục đã đạt đến kinh người 30 điểm. Mảnh này thế giới trong kính, không biết Mặc Nam Chi dùng thủ đoạn gì, không chỉ có linh khí dồi dào, càng quan trọng hơn là, ở chỗ này hắn có thể không hề cố kỵ toàn lực hành động, tùy ý phá hư, hoàn toàn không cần phải lo lắng linh lực khô kiệt hoặc tạo thành không thể vãn hồi hậu quả. Chính là loại này được trời ưu ái điều kiện, để hắn độ thuần thục có thể phi tốc tăng lên. Nếu không có linh lực tổng lượng không đủ, địa sát kiếm quyết mỗi một lần thi triển đều gần như rút khô toàn thân hắn linh lực, cái này độ thuần thục chỉ sợ còn phải lại đi lên nhảy lên một đoạn. Lâm Diệp cúi đầu, nhìn hướng cánh tay của mình, dưới da ẩn ẩn có đường vân màu đỏ sẫm hiện hiện. Đây là kiếm sát trường kỳ thấm thể dấu hiệu, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, nhục thân của mình cường độ so với một năm trước đã tăng lên rất nhiều, như hiện tại đối đầu Cổ Minh Chi Lưu, hắn tự tin chỉ bằng vào nhục thân cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Ánh mắt chuyển hướng lơ lửng giữa không trung vạn kiếm sát châu, tích chứa trong đó huyết sắc ánh sáng đã tiêu tán gần nửa. Sớm tại một năm trước miễn cưỡng thi triển ra địa sát kiếm quyết lúc, hắn đối với kiếm sát ỷ lại liền đã lớn giảm. Bất quá viên này sát châu đối với hắn mà nói, hay là một tòa gấp đón đỡ đào móc bà khố, dù sao thiên sát kiếm quyết chưa dùng kiếm sát lại tế luyện. Mạc Nam Chi nếu như vậy hầu gái hắn tự nhiên muốn đem cái này lồng cựu hao tận. Lâm Diệp ánh mắt lấp lóe, lập tức tâm niệm vừa động, lại một tia tinh thuần kiếm sát bị dẫn vào thể nội. Mặc dù trường kỳ không người nói chuyện với nhau, nhưng hắn ngược lại bắt đầu hưởng thụ phần này cô độc. Trong núi không một giáp, tu hành không tuế nguyệt. Một năm thời gian đống nhiên mà qua. Sơn Hà tu di kính bên trong, Lâm Diệp vươn người đứng dậy. Quanh thân nguyên bản mơ hồ hiện hiện kiếm sát đường vân đã hoàn toàn nội liễm, đây là kiếm sát bị triệt để luyện hóa tiêu chí. Hắn chập ngón tay như kiếm, ba đạo cô đọng kiếm khí màu đỏ sẫm phá không mà ra, đục vào trên không gian mít lũy, kích thích đẩy trời ánh sáng. Lâm Diệp đứng chắc tay, cảm thụ được kiếm khí uy lực, khóe miệng rốt cục giơ lên một vòng đã lâu ý cười. Mấy tháng trước, đến lúc cuối cùng một tia kiếm sát bị luyện hóa lúc, hắn thiên sát kiếm quyết liền đã bước vào tiểu thành. Ngoại trừ cái kia nguyên bản trời đánh một kiếm, càng lĩnh ngộ cách vận dụng mới, trời đánh kiếm khí uy lực kinh người, bất quá lấy trước mắt hắn linh lực, nhiều nhất chỉ có thể điều khiển mười đạo. Tâm niệm vừa động, trước mắt hiện ra quen thuộc bảng, tính danh, Lâm Diệp Nhiên Linh, 25 cảnh giới, trúc cơ hậu kỳ linh căn, kim một thủy hỏa thổ công pháp, âm dương hợp tham phú 2, 100 đan pháp trận pháp tiên phú, chí dương 67, 100 kiếm ý 50, 100 phong ý 3, 100 hỏa ý 15, 100 thủy ý 2, 100 thiên sát kiếm quyết 41, 100 địa sát kiếm quyết 37, 100 nhìn xem trên bảng hai đại kiếm quyết tăng trưởng rõ rệt, đặc biệt là kiếm ý đột phá năm thành cửa ải lớn, Lâm Diệp trong mắt lóe lên một tia rồi mang. Hai năm này nửa khổ tu, đáng giá. Nhưng vào lúc này, bốn bề cảnh vật liền bắt đầu vặn mèo, Lâm Diệp còn chưa phản ứng, tầm mắt lại lần nữa rõ ràng lúc, hắn đã về tới thanh tâm các cái kia hoàn cảnh quen thuộc bên trong. Thời gian qua đi hai năm dưới lần nữa nhìn thấy Mạc Nam Chi, Lâm Diệp có chút giật mình. Hôm nay Mạc Nam Chi một thân một mạc bất quá vải bố giáp áo, mà phát dùng một chiếc châm gỗ lỏng lẻo kéo lên, giờ phút này, nàng chính có chút túi người, cầm trong tay một cái thanh ngọc cấm nước, nhàn nhã tới lấy hoa. Ánh nắng xuyên thấu qua song cửa sổ, ở trên người nàng hạ xuống ánh sáng dịu dịu choáng, cái này điên tĩnh tươi mát khí chất, cùng Lâm Diệp trong ấn tượng thần bí khó lường hình tượng tưởng như hai người. Thu thập một chút, dạng này quá khó nhìn. Mạc Nam Chi vẫn như cũ chuyên chú vào động tác trong tay, trong giọng nói nghe không ra cảm xúc. Lâm Diệp nghe vậy bắt đầu thu thập, không bao lâu liền thu thập lưu loát. Mạc Nam Chi vẫn như cũ tới hoa, thẳng đến thanh ngọc cấm nước bên trong giọt cuối cùng giọt nước về xuống, nàng mới buông xuống ấm nước, chậm rãi ngồi dậy. Ánh mắt rơi vào Lâm Diệp trên thân, mặc dù quần áo bởi vì tu luyện lâu dài hơi có vẻ cổ xưa, nhưng khí tức quanh người cô đọng, ánh mắt sắc bén như kiếm, phong mang tất lộ. Mạc Nam Chi khẽ bước cằm, chu thần kinh khải, không sai, vẫn là như vậy nhìn xem thuận mắt chút. Lâm Diệp phát hiện, chính mình là thật hoàn toàn xem không hiểu nữ nhân trước mắt, hắn hít sâu một hơi, trực tiếp hỏi ra nghi ngờ trong lòng, "Mực Phong chủ, kiếm quyết ta đã luyện thành, hiện tại có thể nói cho ta biết sư phụ chuyện sao?" Đề cử chuyện hot, ta vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca chương từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ, không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiếu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, lao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, côn luân hai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm. Chương 120, chân tướng chương 120, chân tướng Mạc Nam Chi nghe vậy, chậm rãi đi đến trà trước án tòa hạng, tố thủ chất ấm, châm hai chén trà xanh, nàng đem bên trong một chén đẩy hướng Lâm Diệp phương hướng, động tác ưu nhã thông dong. Ngồi nàng nói khẽ. Lâm Diệp do dự một cái chớp mắt, hay là tại đối diện nàng tòa hạng, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn về phía mặt của nàng. Mạc Nam Chi nâng chung trà lên, nhẹ nhàng lay động, ngươi biết kiếm chiều sao? Kiếm chiều? Lâm Diệp nao nao, tựa hồ đang cái nào đó trong cổ tịch lật qua, nhưng nghĩ lại phía dưới lại không có đầu mối, đành phải lắc đầu, xin mời phong chủ giải hoặc. Mạc Nam Chi thản nhiên nói, kiếm triều tọa lạc tại Nam Châu, cùng Đông Châu tông phái san sát khác biệt, là do mấy cái vương triều tạo thành, Nam Châu do mấy cái cổ lão vương triều cắt cứ thống trị, kiếm triều chính là một trong số đó. Nàng ngước mắt nhìn về phía Lâm Diệp, ngựa khí mang theo nghiền ngẫm, kiếm triều do hoàng thất chấp trưởng quyền hành, dưới cờ sắp đặt Tam cung ngũ viện, thực lực tổng hợp cùng Thái hư môn tương đương, mà sư phụ ngươi Ngô Thanh Phong chính là kiếm triều nhỏ nhất hoàng tử. Cái gì? Lâm Diệp bị tin tức này chấn động đến trực tiếp đứng lên. Cái kia tại Thái Hư Môn không có tiếng tăm gì mấy trăm năm, nếu không phải dùng giả đàn chi pháp trở thành kim đan, hiện tại đã là một bộ xương khô tiểu lão đầu, lại là kiếm triều hoàng tử. Đủ loại trong nháy mắt xông lên đầu, nếu sư phụ thân phận tôn quý như thế, tại sao lại đi vào Thái Hư Môn? Hắn linh căn không cùng cái này thân phận có quan hệ. Hắn cưỡng chế bước lên tâm tư, thanh âm bởi vì chấn kinh mà hơi có vẻ khẳng hạn, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Mạc Nam Chi không nói, chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú lên hắn, thẳng đến Lâm Diệp hít sâu một hơi, chậm rãi ngồi vào chỗ cũ. Nàng mới thản nhiên nói, kiếm triều cũng không giống như Thái Hư Môn như vậy thái bình, nơi đó thừa hành mạnh được yếu thua, hoàng vị chi tranh từ trước đến nay huyết tinh. Đương đại hoàng chủ có 8 vị dòng dõi, phân biệt trưởng quản Tam cung ngũ viện, thế lực cành lá đan chen khó gỡ, nhưng hơn 300 năm trước, hắn thứ 9 hải tử giáng sinh, chính là sư phụ Ngô Thanh Phong. Nàng đầu ngón tay khẽ bước mép chén, sư phụ ngươi lúc sinh ra đời, liền bị kiểm tra đo lường ra là vạn người không được một kiếm linh căn, thiên phú chắc tuyệt, hoàng chủ đại hỉ, đối với hắn ký thác kỳ vọng. Mạc Nam Chi nhấp một miếng trà xanh, tiếp tục nói, mấy vị khác hoàng tử công chúa vì tranh đoạt hoàng vị, vốn là minh tranh ám đấu, sư phụ ngươi sinh ra, để nguyên bản vi diệu cân bằng bị triệt để đánh vỡ. Đặc biệt là thái tử, đối với cái thiên phú này dị bẩm ấu đệ kiêng dè không thôi. Lâm Diệp im lặng, song quyền không khỏi nắm chặt. Mạc Nam Chi ngữ khí lại nói sự thật chứng minh, thái tử lo lắng không phải không có lý. Sư phụ ngươi năm gần 30 liền đã trúc cơ hậu kỳ, trên kiếm đạo càng là tiến triển cực nhanh. Hoàng chủ đối với hắn sủng ái có thừa, không chỉ có hạ lệnh để thái tử nhường ra thái nhất cung, càng là điều động chỉ trung với hoàng thất quốc thị nhất mạch toàn lực phụ tá. Cử động lần này hoàn toàn thay đổi thế cục, không chỉ có thái tử giấu giếm sắc cơ, hoàng tử khác cũng nhao nhao đưa ngươi sư phụ coi là cái đinh trong mắt. Bọn hắn biết rõ, nếu không trừ bỏ vị đệ đệ này, hoàng vị đem không có chút nào hy vọng. Nếu chỉ là như vậy ngược lại cũng thôi, tại hoàng chủ không coi vào đâu, bọn hắn còn không dám hành động thiếu suy nghĩ nàng chuyện một trận, có chút hăng hái nhìn về phía Lâm Diệp, có thể xấu chính là ở chỗ, sư phụ ngươi đã luyện thành kiếm chiêu hạng nào đó thần thông. Một cái suy đoán nổi lên trong lòng, Lâm Diệp nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, chẳng lẽ là thiên sát kiếm quyết? Tự nhiên, Mạc Nam Chi đối với hắn phản ứng rất là hài lòng, khóe môi có chút câu lên, trời đánh, địa sát hai môn kiếm quyết, chính là kiếm chiêu trấn quốc thần thông, dựa theo tổ chế, từ trước chỉ có hoàng thất cùng quốc sư nhất mạnh có thể tu hành. Mỗi vị hoàng tử tại Kim Đan kỳ lúc, liền có thể tiếp nhận truyền thừa, nhưng kiếm quyết yêu cầu khá cao, cũng không phải là tất cả hoàng tử đều có thể nhẹ nhõm nắm giữ. Mà sư phụ ngươi tại trúc cơ kỳ, liền có thể lĩnh ngộ thiên sát kiếm quyết, thiên phú được này, có thể xưng kiếm chiêu đương đại số 1. Hoàng chủ đại hưng, ở trước mặt tất cả mọi người, trực tiếp lập ngươi sư phụ là chữ quân. Hoàng mệnh như vậy, hoàng tử khác cũng không thể không tử. Thế nhưng là Mạc Nam Chi bỗng nhiên dừng lại không nói, Lâm Diệp trong lòng căng thẳng, gặp nàng ánh mắt đảo qua rông chén trà, lập tức hiểu ý, cung kính vì nàng rót đầy trà mới. Mạc Nam Chi khẽ bước cằm, khẽ nhấp một cái sau, nói thế nhưng là tại 300 năm trước, kiếm triều phát sinh một trận biến đổi lớn, vị kia hùng tài đại lược hoàng chủ, tại một trận tỉ mỉ bày kế ám sát bên trong vẫn lạc. Lâm Diệp nghe vậy lập tức hỏi thăm, chẳng lẽ là thái tử làm ra? Mạc Nam Chi thì nhẹ nhàng lắc đầu, thái tử bất quá kim đan tu vi, làm sao có thể ám sát hóa thần trung kỳ hoàng chủ? Bất quá những này đều không trọng yếu, hoàng chủ vừa chết, kiếm triều lập tức lâm vào quyền lực chân không, thế lực khắp nơi dục dịch, sư phụ ngươi danh nghĩa này bên trên chữ quân, lập tức thành mục tiêu công kích. Lúc đó sư phụ ngươi mặc dù được lập làm chữ quân, nhưng tuổi tác còn trẻ, lại đem hơn phân nửa thời gian đều dùng về việc tu hành, trong triều không có chút nào căn cơ. Mạc Nam Chi trong giọng nói mang theo vài phần niềm ai, không có hoàng chủ ô dù này, những người khác muốn giết chết sư phụ ngươi, liền cùng uống nước một dạng đơn giản, may mà còn có quốc sư nhất mạch trung thành tuyệt đối, tạm thời che lại hắn. Nhưng chung quy là quả bất địch chúng, tất cả hoàng tử liên thủ nổi lên, quốc sư nhất mạch bị huyết tẩy, thái tử đưa ngươi sư phụ cầm tù, ngay tại hắn chuẩn bị thống hạ sát thủ lúc, một cái tất cả mọi người không tưởng tượng được tồn tại xuất hiện. Mạc Nam Chi tận lực lần nữa dừng lại, nhìn xem Lâm Diệp khẩn trương thần sắc, tựa hồ rất là hưởng thụ, lúc này mới chậm rãi nói, cái kia sớm tại ngàn năm trước đã tọa hóa kiếm triều lao hoàng chủ, không chỉ có không chết, thực lực còn đột phá đến hóa thần viên mãn. Bất quá thôi, vị lao tổ tông này đối với thái tử đặc biệt thiên vị. Nhìn thấy tình cảnh này, hắn chẳng những không có tức giận, ngược lại thi triển bí pháp, cưỡng ép rút lấy sư phụ ngươi kiếm linh căn, muốn đem nó cấy ghép cho thái tử. Xuất sinh. Lâm Diệp nghe được muốn rách cả mí mắt, quanh thân sát khí dâng trào, hắn hai mắt xích hồng, nắm đấm nắm đến khanh khách rung động, không cách nào tưởng tượng vì cái gì chạy xuôi đồng dạng huyết mạch, vậy mà có thể làm ra chuyện như vậy. Mạc Nam Chi nhẹ nhàng khoát tay, Lâm Diệp tiết ra ngoài sát khí liền đều tiêu tán, ha ha, linh căn cấy ghép chung quy là hành vi người tiên. Cho dù lao ra hỏa kia chỉ là hóa thần viên mãn, cũng chỉ có thể tạm thời cấy ghép một nửa, sư phụ ngươi lúc đó đã là hấp hối, bọn hắn đành phải chuẩn bị đưa ngươi sư phụ giam lỏng, chờ đợi hắn khôi phục sau lại đi cấy ghép. Nàng nhìn về phía Lâm Diệp, ngữ khí ý vị thâm trường, nhưng mà biến số xuất hiện, quốc sư nhất mạch tuy bị diệt môn, lại đem một viên thượng cổ lưu truyền xuống phá giới phụ truyền đến sư phụ ngươi trong tay. Tấm phù lục này có thể trong nháy mắt xuyên qua 10 vạn dặm, sư phụ ngươi tìm đúng cơ hội thôi động phù này, chung quy là trốn thoát. Thái tử tức giận, phái ra vô số tử sĩ truy sát, sư phụ ngươi một đường lảo đảo, cựu tử nhất sinh sau chạy trốn tới Thái Hư môn địa giới, bị Lạc Ninh xuyên cứu. Đằng sau hắn giấu giếm thân phận, thành Thái Hư môn một tên đệ tử, lúc này mới bảo toàn tính mệnh. Mạc Nam Chi nói xong, lặng lặng mà nhìn xem Lâm Diệp. Lâm Diệp ngay từ đầu phẫn nộ đã lắng lại, thay vào đó là thật sâu lo nghĩ. Mạc Nam Chi tự thuật quá mức tường tận, những này kiếm chiều trong lịch sử bí mật, nàng một cái tại phía xa Đông Châu Thái Hư môn phong chủ, vì sao có thể thuộc như lòng bàn tay? Tựa hồ tựa như nàng tự mình trải qua bình thường. Đề cử chuyên hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biêu cao hệ thống hợp thành bước vàng, cầu xuyên qua tiên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm. Chương 121, Vân Nha lão đạo chương 121, Vân Nha lão đạo như không có việc gì, ngươi có thể đi về. Mạc Nam Chi nâng chung trà lên, ngữ khí bình thản hạ đạt lệnh đuổi khách. Lâm Diệp trong lòng rất nhiều nghi hoặc, nhưng là biết coi như hỏi thăm, cũng sẽ không đạt được càng nhiều tin tức, liền cung kính hành lễ, thối lui ra khỏi thành tâm cát. Vừa đi ra không xa, đã nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc tại trên đường núi mong mỏi cùng trông mong. Sư Minh. Giang Linh Nguyệt vừa thấy được hắn, lập tức nhảy cẫng lấy chạy vội tới, hốc mắt lại không tự chủ được đỏ lên, hơn 2 năm, người rốt cục xuất quan. Ta đều muốn lo lắng gần chết. Nhìn xem nàng chân tình bộc lộ bộ dáng, Lâm Diệp trong lòng ấm áp, bởi vì sư phụ gặp phải mà càng cứng tiếng lòng cũng thoáng buông lỏng. vuốt vuốt sư muội tóc, ôn thanh nói, lần này bế quan là lâu chút, bất quá ngươi nhìn ta đây không phải thật tốt. Hai năm này nửa thời gian, Giang Linh Nguyệt dáng người lặng yên giãn ra, nguyên bản hơi có vẻ ngây ngô hình dáng đã trở nên điều điệu, giữa lông mày ngây thơ rút đi, tăng thêm vũ mị. Chỗ nào tốt? Giang Linh Nguyệt quẩn mồm, quan sát tỉ mỉ lấy Lâm Diệp, sư minh ngươi cũng gầy nhiều như vậy, có phải hay không cái kia giả mặc phong chủ ngược đãi ngươi? Thanh âm của nàng đệ thấp, có chút chột dạ hướng phía thanh tâm các phương hướng mắt nhìn. Lâm Diệp bật cười lắc đầu, làm gì có việc đó, đi thôi, chúng ta về trước đi. Hắn hiện tại trong lòng rất loạn, muốn tìm sư phụ chứng thực, nhưng lại không nói chuyện nói ra miệng. Huống hồ cái kia kiếm triều. Lâm Diệp trong mắt hàn quang lóe lên. Trung Châu, Dược Vương Tông. Một tòa bí ẩn tĩnh thất trước, Đan Thanh Tử chính cúi đầu đứng yên. Không bao lâu, tĩnh thất cửa đá chậm rãi mở ra. Một vị hạc phát đồng nhan, thân mang đạo bào theo hình mây lão giả chậm rãi đi ra, khí tức của hắn hòa hợp nội liễm, phản phất cùng bốn bề thiên địa hòa làm một thể, sâu không lường được. Đan Thanh Tử trên mặt lập tức hiện lên vui mừng, tiến lên thật sâu vái chào, chúc mừng sư tôn thành tựu luyện hư đại đạo. Người này chính là Đan Thanh Tử sư tôn, Dược Vương Tông ba vị lục phẩm luyện đan sư một trong Vân Nha lão đạo. Trung Châu Tàng Long Ngọa Hổ, Dược Vương Tông có thể sừng sững không ngã, thực lực nội tình tự nhiên không thể coi thường. Vân Nha lão đạo khẽ bước cằm, trong mắt cũng là hiện lên vẻ kích động, bế quan 300 năm, cuối cùng là bước ra một bước này, giữa những năm này, tông môn thật có chút biến cố. Đan Thanh Tử suy nghĩ một chút, liền đem Dược Vương Tông thậm chí các đại thế lực mấy trăm năm qua cách cục biến thiên giản yếu nói một lần. Vân Nha lão đạo sau khi nghe xong, lại hỏi, trong minh gần đây có thể có mới dụ lệnh. Đan Thanh Tử lắc đầu, chính đạo minh năm gần đây có chút tiến lặng, cũng không trọng yếu chỉ lệnh hạ đạt, chỉ là vẫn tại mời chào hóa thần tu sĩ. Hắn dừng một chút, dường như nghĩ tới điều gì, nói bổ sung, có một chuyện, mấy năm trước Thái Hư môn ngược lại là ra một vị đan đạo kỳ mới, năm gần 22 tuổi, liền có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược. A. Vân Nha lão đạo trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc, 22 tuổi ngũ phẩm luyện đan sư. Tinh tế nói tới, Đan Thanh Tử tay áo vung lên, một viên huyền ảnh thạch trôi nổi tại không, bắt đầu phát ra lên Lâm Diệp luyện đan cảnh tượng. Vân Nha lão đạo mới đầu chỉ là lặng lặng nhìn xem, nhưng mà khi hắn ánh mắt nhìn về phía Lâm Diệp sau lưng Lạc Tiên Tiết lúc, con người bỗng nhiên co vào. Đan Thanh Tử vội vàng hỏi thăm, sư tôn, ngài thế nào? Vân Nha lão đạo gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Tiên Tiên khuôn mặt, mày nhăn lại, trên mặt kinh nghi bất định. Sau một lúc lâu, hắn khôi phục bình tĩnh, thấp giọng tự nói, không đối, không phải nàng, hình giống mà không có thần. Sư tôn, ngài nhận biết nàng này? Đan Thanh Tử cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Vân Nha lão đạo chậm rãi mở miệng, 700 năm trước, Thái Hư môn phát sinh sự kiện kia, ngươi còn nhớ đến? Đan Thanh Tử nghe vậy lầm vào trầm tư, ánh mắt lần nữa cẩn thận chu đáo Lạc Tiên Tiên khuôn mặt, trước kia cái kia cảm giác quen thuộc càng rõ ràng. Đột nhiên, trong đầu hắn linh quang lóe lên, mặt lộ kinh sợ, ngài là nói, cái kia bộ Thái Thanh Thăng Linh Quyết sự tình. Nhưng năm đó tên kia nắm giữ công pháp nữ tu, không phải tại sư tôn ngài cùng cao thủ khác vây quét bên dưới, đã hình thần câu diệt sao? Việc này lúc đó nhiều mặt xác nhận, nên không sai. Vân Nha lão đạo ngữ khí mang theo vài phần cảm khái, năm đó tu chân giới đều chuyển, Thái Hư môn thánh tử đạo lữ ngẫu nhiên thu được một bộ luyện hư công pháp. Lúc đó thiên địa linh khí chưa khôi phục, chính đạo minh cũng chưa từng truyền thụ cho ta các loại công pháp, nữ tu kia trên tay Thái Thanh Thăng Linh Quyết, thế nhưng là lúc đó đã biết duy nhất có thể trực chỉ luyện hư đại đạo truyền thừa. Thanh âm hắn lạnh dần, như vậy cơ duyên, đủ để cho bất kỳ tu sĩ nào điên cuồng, lão phu tự nhiên cũng muốn xuất thủ một hồi. Vân Nha lão đạo ánh mắt lần nữa nhìn về phía huyền ảnh trong đá Lạc Thiên Tiên, lão phu xác thực tận mắt nhìn thấy, nữ tu kia tính cả công pháp, vẫn diệt tại thần thông phía dưới, hình thần đều tán. Nhưng sau đó, chúng ta âm thầm tìm hiểu phải chăng còn có công pháp bản dập tồn tại, lại biết được một tin tức khác. Thái Hư môn thánh tử cùng đạo lữ kỳ thật thai nghén một nữ, chỉ là nàng này thân hoạn kỳ chứng, bị cha nó lấy Thái Hư môn bí pháp phong ấn chỉ hoãn sinh cơ. Bây giờ xem ra, nàng này nên chính là năm đó cái kia bị phong ấn mẹ gái. Nàng này dung mạo cùng nàng mẫu thân chừng 7 phần giống nhau, năm đó nữ tu kia chân dung tại các đại thế lực ở giữa lưu truyền rất rộng, ngươi nên đã từng gặp qua. Đan Thanh Tử bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Khó trách đệ tử luôn cảm thấy nàng này hiền hòa, nhưng thủy chung nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Vân Nha lão đạo ánh mắt trở nên sâu thẳm đứng lên, bây giờ linh khí khôi phục, lại có chính đạo mình truyền xuống công pháp, luyện hư chi lộ đã mở, ngược lại là không cần lại chấp nhất tại cái kia bộ Thái Thanh Thăng Linh Quyết, bất quá liên quan nàng này, cùng Thái Hư môn cái này tần tấn thánh tử, ngươi lưu ý thêm chút. Là, sư tôn. Đan Thanh Tử cung kính đáp ứng, nhưng trong lòng âm thầm tính toán. Năm đó hắn bất quá khó khăn lắm nguyên anh tu vi, căn bản không có tư cách tham dự trận kia bây quét, bây giờ nghe Vân Nha lão đạo một lời, hắn đối với cái kia bộ đã thiêu hủy Thái Thanh Thăng Linh Quyết đột nhiên sinh một tia yêu kỳ. Thái Hư môn Đan Thanh Tử trong lòng nói nhỏ, đột nhiên nghĩ đến mấy năm trước sự tình, trong mắt tinh quang lóe lên. Bách Thảo Phong cùng ba nữ tại Thính Vân Hiên ngắn ngủi gặp nhau sau, Lâm Diệp dẫn theo một bầu tốt nhất giai nhân ngưỡng, một mình đi vào Ngô Thanh Phong nhà tranh trước. Nhìn trước mắt quen thuộc nhà tranh, Lâm Diệp không khỏi lòng sinh cảm khái. Vẹn vẹn 2 năm dưới thời gian, sát thực phát sinh không ít biến hóa. Vừa rồi tại Thính Vân Hiên, hắn phát hiện Lạc Thiên Thiên không ngờ thành công trúc cơ, năm gần 21 tuổi, so với hắn chính mình năm đó trúc cơ còn sớm 1 năm. Theo sư muội Giang Linh Nguyệt nói, nàng đem viên kia Tam Văn trúc cơ đan tặng cho Lạc Thiên Thiên, trợ nàng nhất cử đột phá. Cái này khiến Lâm Diệp trong lòng kinh ngạc không thôi, hai nàng này quan hệ khi nào trở nên như vậy muốn tốt. Bất quá nghĩ lại, Lạc Thiên Thiên là người ôn nhu, đối với sư muội cùng hắn đều là thực tình đối đãi, 2 năm này nửa ở chung, 2 năm quan hệ tốt cũng là bình thường. Hắn nguyên bản cũng dự định là Lạc Thiên Thiên luyện chế trúc cơ đan, chỉ là bị Mạc Nam Chi đột nhiên cầm tù tu luyện làm rối loạn kế hoạch. Càng không có nghĩ tới chính là, Lạc Thiên Thiên tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Giang Linh Nguyệt tu vi cũng tăng lên tới luyện khí viên mãn, hơn 2 năm qua, cái này thư giãn tiểu sư muội cũng không lại lười biếng, kinh khủng tiên phu triệt để bày ra, để Lâm Diệp không khỏi liễu lưới. Về phần Mộc Thanh Tuyết, Lâm Diệp ánh mắt ngưng lại, tu vi của nàng tựa hồ lại tinh tiến chút, khí tức càng thêm mở mịt xuất trần. Nhưng cụ thể đến loại trình độ nào, Lâm Diệp hoàn toàn nhìn không thấu. Đề cử chuyện hot, Thần Hào Chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại. Bên cạnh quần chúng vây xem còn giúp nàng nói chuyện. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đinh. Kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống. Lựa chọn chửi mắng một trận ạn gái cũ, thu hoạch được siêu xe phe ra gì là phở dạ gì một cố. Thuận tiện hung hăng giáo huấn đám quần chúng, khen thưởng thêm một thước tiền mặt. Từ đó, Diệp Thừa chính thức mở ra Thần Hào cả đời. Chương 122, Quốc sư chương 122, Quốc sư sư phụ, đệ tử xuất quan, chuyên tới để thăm hỏi ngài. Lâm Diệp háng giọng một cái, tại ngoài động phủ nhẹ giọng kêu gọi. Động phủ từ từ mở ra, lộ ra bên trong hoàn toàn như trước đây đơn giản bố trí. Nô Thanh Phong chính xếp bằng ở trên một chiếc bồ đoàn, trước mặt bày biện một bộ bàn cờ, hắc bạch tử sen lẫn nhau xen vào nhau, đúng là mình cùng chính mình đánh cờ. Mặc dù vẫn như cũng là bộ kia giả mua bộ dáng, nhưng thành tựu giả đằng sau, khí tức ngược lại là ổn định quá nhiều. Vào đi. Nô Thanh Phong nhìn xem cầm trong tay linh tựu đệ tử, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, hắn chỉ đối diện không bồ đoàn, đến rất đúng lúc, bồi vi sư đánh cờ một ván. Lâm Diệp theo lời tòa hạ, đem linh tiểu nhẹ nhàng để ở một bên. Nô Thanh Phong tay áo vung khẽ, chỉ một thoáng, trên bàn cờ tất cả quân cờ đen trắng riêng phần mình đưa về kỳ tứ. Thanh âm hắn bình thản, đã là tất cục, liền nên lại lần nữa bắt đầu. Lâm Diệp nao nao, không cần phải nhiều lời nữa, yên lặng chấp lên hát tử. Nô Thanh Phong cười khẽ, nếu là bồi vi sư đánh cờ, vậy liền do ngươi trước. Lâm Diệp im lặng, lạc tử trung nguyên. Lạc tử âm thanh trong động phủ thỉnh thoảng vang lên, nổi bật lên động phủ càng tĩnh mịch. Cờ đến trung bàn, Nô Thanh Phong chấp lên mạch tử, nhưng lại chưa thừa cơ ăn hết Lâm Diệp cố ý lộ ra sơ hở, ngược lại lui lại một bước. Tại một chỗ khác bình ổn là tử, kỳ đạo như nhân đạo, có khi lui một bước, ngược lại có thể thấy rõ càng nhiều. Lâm Diệp chấp cờ thay dừng lại, lần nữa là tử, vài tay qua đi, mấy bước đằng sau, Hắc Long đã lộ ra lăng lệ phong mang, đối với Bạch Kỳ hình thành vây kín chi thế. Nô Thanh Phong không chút hoang mang, nhặt lên một viên bạch tử khinh khinh rơi xuống, nhìn như tùy ý một bước, lại vừa đúng hóa giải Hắc Kỳ thế công. Lâm Diệp nhìn chằm chằm bàn cờ, Hắc tử mặc dù thế công lăng lệ, lại bị bạch tử dĩ nhu khắc cương, khắp nơi bị quản chế. Hắn trầm mặc một lát sau, cầm bầu rượu lên làm sư phụ rót đầy một chén, mắt lạnh mùi rượu tại giữa hai người tràn ngập ra. Sư phụ, đây là 50 năm phần giai nhân ngưỡng, ngài nếm thử. Hắn đem chén rượu nhẹ nhàng đẩy lên Ngô Thanh Phong trước mặt, người sau nhìn xem trong chén nộn nhạo biểu dịch, lại nhìn phía trên bàn cờ đằng đằng sát khí hắc long, cuối cùng là tiếp nhận chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Thuần hậu tiểu dịch vào cổ họng, Ngô Thanh Phong có chút nhắm mắt, giống như tại dư vị. Thật lâu, hắn đặt chén rượu xuống, chậm rãi mở miệng, chuyện xưa như sương khói, chấp nhất vô ích. Có một số việc biết, để ở trong lòng thuận tiện. Lâm Diệp lần nữa làm sư phụ rót đầy rượu, ngữ khí bình tĩnh, nếu là đệ tử không muốn đâu. Ngô Thanh Phong vê lên một viên bạch tử, cũng không nóng lòng rơi xuống, mà là nhìn xem Lâm Diệp, ngữ khí mang theo thích nhiên, vi sư bây giờ rất tốt, giả đàn tuy không phải chính đạo, nhưng cũng nhiều mấy trăm năm thọ nguyên, có thể nhìn xem các ngươi sư minh muội hai người từng bước một trưởng thành, là đủ. Những cái kia trước kia thủ cũ, cũng là nên buông xuống, một vị dây dưa, ngược lại khó có kết quả. Bạch tử khinh khinh rơi xuống, lần nữa hóa giải hắc long thế công, ván cờ lại tiếp tục lâm vào giằng co, khó phân thắng bại. Lâm Diệp minh bạch, sư phụ nhất định là đoán được Mặc Nam Chi hướng mình tiết lộ cái gì. Bàn cờ này, từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là vì tranh cái thắng thua. Sư phụ, cái này cờ lại xuống xuống dưới, cũng là hòa hắn cầm trong tay quân cờ thả lại ký tứ, chậm rãi đứng người lên, hỏi nghi vấn trong lòng, Mặc Phong chủ nàng đến tuột cùng là ai? Vì sao đối với ngài chuyện cũ, biết quá tường tận? Nô Thanh Phong nhìn chăm chú trước mắt ánh mắt kiên định đệ tử, trầm ngâm thật lâu, cuối cùng là mở miệng, ngươi cũng biết bao nhiêu? Lâm Diệp nghe vậy, liền đem Mặc Nam Chi thuật lại đều nói tới. Nghe đệ tử tự thuật, Nô Thanh Phong trong mắt nổi lên vẻ phức tạp, phủ bụi chuyện cũ bị một lần nữa để lộ, hắn không có phẫn nộ, mà là thâm trầm bi thương. Sau một lúc lâu, hắn buồn vô cơ mở miệng, khi đó vi sư nhất tâm hướng đạo, đối với hoàng vị chưa từng ngấp nghé, lại không biết mấy vị hoàng huynh hoàng tỷ sớm đã xem ta là cái đinh trong mắt. Hắn cười khổ một tiếng, tiếp tục nói, phụ hoàng còn tại lúc, bọn hắn từng cái đều ra vẻ từ minh thiện tả bộ dáng, đối với ta hỏi han ân cần, mọi chuyện quan tâm, vi sư lúc đó tâm tư đơn thuần, lại bị rối trá ôn nhu che đôi mắt. Đợi phụ hoàng gặp chuyện tin tức truyền đến, bọn hắn lập tức kéo xuống ngụy trang, cứ việc có mặt khác vương triều muốn thừa cơ xâm phạm, bọn hắn đều ngẩng mặt làm ngơ, ngược lại không kịp chờ đợi muốn lấy tính mạng của ta. Ha ha, ngoại địch trước mắt, trong triều lại tập trung lực lượng truy sát ta, thực sự buồn cười. Nô Thanh Phong thanh âm có chút phát run, bọn hắn ra tay quá mức huyết tinh, quốc sư nhất mạch đời đời trung tâm hoàng thất, bọn hắn lại không chút lưu tình tàn sát hầu như không còn. Đêm hôm đó, máu chảy thành sông, hắn hai mắt nhắm lại, hít sâu một hơi, buồn cười, coi là thật buồn cười a. Lâm Diệp thấy sư phụ run nhẹ nhẹ thân thể, trong lòng một trận nói nói. Hắn nghe được sư phụ trong giọng nói cũng vô đối tự thân gặp phải oán hận, càng nhiều hơn chính là đối với phụ hoàng nộ hại cùng những trung thần kia chết thảm thật sâu thương tiếc. Có lẽ chính là trải qua trí thân ở giữa phản bội cùng tính toán, sư phụ mới có thể đặc biệt quý trọng phần này thuần túy tình thầy trò. Lâm Diệp há miệng muốn nói chút lời an ủi, lại cảm thấy bất luận cái gì ngôn ngữ đều lộ ra tái nhợt. Nô Thanh Phong chậm rãi mở mắt ra, trên mặt bi thương dần dần hóa đi. Mấy trăm năm, những sự tình kia đều đi qua, hiện có các ngươi hai đệ tử này làm bạn, vi sư đã rất thỏa mãn. Hắn lời nói xoay chuyển, trở lại Lâm Diệp ban sơ vấn đề, về phần ngươi hỏi Mạc Phong chủ Ngô Thanh Phong hơi trầm ngâm, một lát sau chậm rãi nói, vi sư cũng không rõ ràng thân phận của nàng, chỉ biết là nàng tại ngàn năm trước từng là kiếm triều quốc sư. Cái gì? Lâm Diệp khiếp sợ không thôi, đáp án này hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ngô Thanh Phong tiếp tục nói, lúc đó vi sư bị thái tử bắt, bản thân bị trọng thương, lại bị lao hoàng chủ cưỡng ép tước đoạt linh căn, đã là sắp chết người. Cho dù tay cầm phá giới phủ, lại há có thể từ một cái hóa thần viên mãn cường giả không coi vào đâu đào thoát. Ngữ khí của hắn bình tĩnh, tận lực dùng hết hoàng chủ xưng hô thế này, hiển nhiên không muốn thừa nhận đoạn kia huyết mạch thân tình. Lâm Diệp nghe vậy lâm vào trầm tư. Xác thực như sư phụ nói tới, một cái trọng thương ngã gục trúc cơ tu sĩ, muốn tại hóa thần viên mãn cường giả trước mặt thi triển phá giới phủ, căn bản là việc không thể nào. Ngô Thanh Phong lại nói đó là bởi vì lão hoàng chủ nhận ra viên kia phá giới phủ lai lịch, chính là Mạc Phong chủ rời đi kiếm triều trước đó ban tặng, hắn lúc này mới mở một mặt lưới, ngầm đồng ý ta thoát đi. Vi sư còn trẻ có lúc, từng nghe phụ hoàng nói qua, Mạc Phong chủ rời đi kiếm triều sau, tựa hồ đi Thái Hư môn tu hành. Khi đó vi sư vừa lúc bị truyền tống đến vực môn phụ cận, đi vào Đồng Châu sau, một đường đảo vòng đến Thái Hư môn. Dựa vào viên này phá giới phủ, Mạc Phong chủ không chỉ có xuất thủ cứu giúp, càng làm cho ta lấy sư thúc tương xứng, cho vi sư một cái thân phận hoàn toàn mới. Từ đây, vi sư liền tại Thái Hư môn dàn xếp lại. Lâm Diệp mày nhăn lại, càng nghe càng cảm thấy kỳ quặc. Theo hắn biết, Mạc Nam Chi trước đây ít năm mới đột phá hóa thần, ngàn năm trước nàng cao nữa là nguyên anh tu vi, làm sao có thể để kiếm triều vị kia hóa thần viên mãn lao hoàng chủ kiêng kỵ như vậy? Cái này hoàn toàn không hợp, thật là khiến người khó hiểu. Nô Thanh Phong nhìn ra đệ tử nghi hoặc, lại nói ngươi có biết vi sư linh căn đứt gãy, vì sao còn có thể tiếp tục tu hành? Lâm Diệp trong lòng hơi động, hẳn là Mạc Phong chủ cách làm. Nô Thanh Phong gật đầu, không sai, lúc đó vi sư một thân tu vi cơ hồ tan hết, vốn nên biến thành phế nhân. Chính là Mạc Phong chủ xuất thủ, lấy bí pháp đem vi sư linh căn trấn trụ, mặc dù không còn ngày xưa, lại làm cho vi sư có thể tiếp tục tu hành. Nó thủ đoạn huyền diệu thông thiên, vi sư là xa xa nhìn không đấu. Đề cử chuyển hot, trường sinh bất tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành giang minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực. Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhân huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ một năm. Ha ha, ăn trước ta 10 đao. Bách kiếp thánh thể, 3 tầng một thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng. Thiên diễn thuật tát gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Cứ thế luyện lấy, Giang Minh bỗng nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian. Chương 123, luyện đan chương 123, luyện đan. Lâm Diệp nghe vậy, lại nghĩ tới bị Mạc Nam Chi điều khiển thân thể một màn kia, không khỏi dùng mình một cái. Thủ đoạn của nữ nhân này thực sự quá mức dọa người, về sau hay là bất tiếp xúc thì tốt hơn. Nô Thanh Phong lại nói kỳ thật vi sư đưa cho ngươi linh dược, cũng đều là Mực Phong chủ tặng cho. Năm đó vi sư thụ thương quá nặng, lưu lại không ít đáng thương, toàn bộ nhờ Mực Phong chủ cung cấp những linh dược này, mới lấy chữa trị hơn phân nửa. Hắn dừng một chút, trong giọng nói mang theo vài phần cảm khái, không nói gạt ngươi, những năm gần đây vi sư phục dụng lục phẩm linh dịch, sợ là so toàn bộ kiếm triều tồn kho còn nhiều hơn. Ngoa tạo. Lâm Diệp lập tức cảm thấy trong túi chứa vật những cái kia lục phẩm linh dịch trở nên đặc biệt phòng tay. Lúc trước biết được sư phụ thân phận lúc, hắn còn tưởng rằng những này tài nguyên chân quý là kiếm triều nội tình, bây giờ nghe sư phụ kiểu nói này, mới ý thức tới trong đó không tầm thường. Chỉ sợ cũng ngay cả Thái Hư môn cũng chưa chắc có thể tùy tiện xuất ra như vậy số lượng lục phẩm linh dịch đi. Cái này Mạc Nam Chi đến cùng là thần thánh phương nào, không chỉ có thực lực thông thiên, còn có nhiều như vậy tài nguyên, thực sự không thể tưởng tượng. Lâm Diệp càng nghĩ càng là kinh hãi. Hắn lúc này quyết định không còn tiếp tục tìm hiểu Mạc Nam Chi nội tình. Biết được càng nhiều thường thường càng nguy hiểm, Mạc Nam Chi những năm này tại Thái Hư môn không lộ liễu nước, nếu là mình chạm tới cái gì hạch tâm bí mật, bị nàng xử lý làm sao bây giờ? Thế nhưng là, bây giờ hắn thân là Thái Hư môn thánh tử, có như thế một vị phong chủ tại, hắn hay là lòng sinh bất an. Có Huyền Hư lão tổ tọa trấn tông môn, nàng hẳn là không tạo nổi sóng gió gì đi. Lâm Diệp thành công an ủi chính mình, cũng quyết định về sau ít đến Bách Thảo Phong. Trong động phủ nhất thời lâm vào trầm mặc, chỉ có Linh Tiểu Dư hương còn tại không khí phiêu đãng. Lâm Diệp thấy sư phụ có chút cô đơn thần sắc, nhẹ giọng hỏi, "Sư phụ, trong lòng ngài coi là thật không oán vô hận sao?" Nô Thanh Phong bưng chén rượu lên lần nữa uống cạn, thật lâu mới thở dài một tiếng, nói không có chút nào oán hận, đúng là lừa mình dối người. Phụ hoàng nguyên nhân cái chết thành mê, quốc sư nhất mạch cả nhà bị đổ, ta linh căn bị đoạt hắn nuốt belly rượu không, ánh mắt tạm đạm, mới tới Thái Hư một lúc, vi sư đã từng tức giận phân đấu, thề phải báo thù rửa hận. Có thể linh căn bị đoạt thương thế quá nặng, tốc độ tu luyện như kiến bò sát, một thân ám thương càng làm cho thực lực của ta mười không còn một, muốn báo thù, không khác người si nói mộng. Hơn 300 năm, phần này chấp niệm cũng chậm chậm phai nhạt, nếu không phải bị ngươi tính toán, vi sư sớm đã hóa thành lôi kiếp dưới cho bụi. Bây giờ nhắc lại báo thủ, lại có ý nghĩa gì? Nô Thanh Phong thu lời lại đầu, lắc đầu không nói nữa. Lúc này, Lâm Diệp đột nhiên đứng dậy, ánh mắt như kiếm bản sắc bén, tự nhiên có ý nghĩa. Sư phụ không có khả năng báo thủ, liền do đệ tử đến gánh chịu, ngài tiếp nhận đau xót, đệ tử nhất định phải hướng bọn hắn gấp trăm lần hoàn lại. Nô Thanh Phong nhẹ nhàng khoát tay, chớ có cưỡng cầu, vi sư chỉ mong lấy ngươi cùng Linh Nguyệt trải qua an ổn liền có thể, ngày xưa ân oán liền để nó theo gió tán đi thôi. Lâm Diệp nhìn chăm chú lên sư phụ trong mắt thâm tàng đau đớn, sửa sang lại áo bào, sau đó chỉnh trọng làm một đại lễ. Cuối cùng sẽ có một ngày, đệ tử nhất định phải đích thân lên kiếm triều, làm sư phụ đòi lại phần này công đạo. Nô Thanh Phong nhìn qua đệ tử ánh mắt kiên nghị, cánh môi khẽ nhúc đích, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng kéo dài thở dài. Cái này hoàn toàn là hắn từ đầu đến cuối không muốn lộ ra chân tướng nguyên do. Đứa nhỏ này tính tình quá bướng bỉnh, việc đã quyết định liền không cách nào dao động, có thể kiếm chiều cấp độ kia to lớn thực lực, cho dù là Thái Hư môn cũng không dám tùy tiện trở mặt, hắn thực sự không muốn để cho Lâm Diệp quấn vào trận này năm xưa ân oán bên trong. Lâm Diệp không cần phải nhiều lời nữa, an tĩnh ngồi sư phụ uống cạn linh tử sau, liền đứng dậy cáo tử. Đi ra động phủ lúc, hắn đáy mắt nổi lên lạnh lẽo phong mang, vừa rồi lời nói kia cũng không phải là nhất thời khí phách, mà là chân chính bắt đầu suy nghĩ như thế nào giúp sư phụ báo thù. Bây giờ hắn đã là Thái Hư môn thánh tử, tài nguyên không thiếu, lại có hệ thống tại, chỉ cần làm từng bước tu luyện, đại hắn ngày đột phá hóa thần, tự có quét ngang bát hoang chi lực. Bất quá dưới mắt hắn đối với kiếm chiều hiểu rõ còn quá ít, liền đối phương đến tột cùng có cường giả nào đều hoàn toàn không biết gì cả, trước tiên cần phải sưu tập tình báo. Đặc biệt là liên quan tới hoàng chủ bị ám sát một chuyện, phía sau này tất nhiên không đơn giản. Lâm Diệp mơ hồ cảm thấy, Mạc Nam Chi sẽ biết được thứ gì, nhưng này lòng dạ đàn bà thâm trầm, hay là bất tiếp xúc cho thỏa đáng, hay là thực lực không đủ a, Lâm Diệp tự lẩm bẩm, trước kia kiếm quyết đột phá mà sinh ra một chút tự đắc, giờ phút này đã tiêu tán vô tung. Nếu là giờ phút này liền có được luyện hư kỳ tu vi, đâu còn cần như vậy thận trọng từng bước. Mặc hắn âm như gì dương như, có thể tự một kiếm phá chi. Lâm Diệp vẫn còn đang suy tư, liền bị mấy tên Bách Thảo Phong đệ tử ngăn cản đường đi. Thánh tử, là thánh tử. Thánh tử xuất quan. Thánh tử, thánh tử ở chỗ nào? Thật sự là thánh tử. Gặp qua thánh tử, gặp qua thánh tử. Bất quá thời gian qua một lát, Lâm Diệp liền bị một đám nghe hỏi chạy tới Bách Thảo Phong đệ tử bao bọc vây quanh, đám người chỉnh tề không người thở dài. Lâm Diệp đối bọn hắn nhiệt tình có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là lễ phép đáp lễ. Hắn cũng không biết, từ khi luyện chế Thái Ất Hộ Tâm đan sau, hắn tại trong tông môn đã là trở thành tuyệt đại nhiều Bách Thảo Phong cùng Ly Hỏa Ngọn Núi đệ tử thần tượng. Hơn 2 năm qua, thường xuyên có Ly Hỏa Ngọn Núi đệ tử đến đây thỉnh giáo luyện đan chi đạo, chỉ là mỗi lần đều vô công mà trở lại. Theo từng cái la bàn đưa tin sáng lên, bất quá một nén nhang công phu, chỉ thấy đạo sĩ béo La Kỳ cũng đội vàng chạy đến. La Kỳ cười rạng rỡ mà tiến lên hành lễ, thánh tử có thể tính xuất quan. Bần đạo nơi này có vài lô đan dược, một mực không dám tùy tiện khai lò, mong rằng thánh tử chỉ điểm một hai, đương nhiên, thù lao tất nhiên để thánh tử hài lòng. Lâm Diệp nhìn xem hắn ánh mắt mong chờ, một chút suy nghĩ liền gật đầu đáp ứng. La trưởng lao khách khí, không biết cần luyện chế loại đan dược nào. La Kỳ nghe vậy mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng nói, không dối gạt thánh tử, bần đạo đồ nhi kia đã tới luyện khí viên mãn, chuyên tới để cầu lấy một viên trúc cơ đan. Lâm Diệp có chút nhíu mày, trúc cơ đan bất quá là tam phẩm đan dược, trong tông có thể luyện chế luyện đan sư nên không phải số ít. La Kỳ trên mặt hiện hiện một vòng cười khổ, thánh tử có chỗ không biết, bần đạo trước đây đã xin mời đếm rõ số lượng bị luyện đan sư xuất thủ, trong đó không thiếu tứ phẩm đan sư, làm sao hơn 10 phần vật liệu quăng vào đi, thành đan phẩm chất cao nhất cũng bất quá một văn trúc cơ đan. Bần đạo đồ nhi này thiên phú thường thường, ta cái này làm sư phụ cũng chỉ có thể tại trúc cơ đan bên trên tốn nhiều chút tâm tư. Lâm Diệp cười rạng rỡ, thì ra là thế, xem ra La trưởng lão là đối với văn bối có chút mong đợi. La Kỳ gật đầu, đó là tự nhiên. 2 năm trước thánh tử tại Ly Hỏa trên đỉnh phong thái, đến nay rõ mồn một trước mắt. Bần đạo chuẩn bị 3 phần tài liệu, chỉ cần thánh tử có thể luyện ra lưỡng văn trở lên trúc cơ đan, thù lao nhưng bằng mở miệng. Lâm Diệp trong mắt lóe lên mỉm cười, đây cũng là gai đúng châu ngứa, vừa vặn muốn cho sư muội luyện chế trúc cơ đan. Thù lao thì không cần, cái kia 3 phần tài liệu cho ta, nếu như có còn thừa, liền đều thuộc về ta tất cả. La Kỳ đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức vui mừng quá đỗi, như vậy rất tốt. Làm phiên thánh tử. Hắn chợt nhớ tới cái gì, lại hỏi, không biết thánh tử dự định ở nơi nào khai lò? La trưởng lão lời này ý gì? La Kỳ giải thích nói, là như vậy, Ly Hỏa Ngọn Núi thôi lão cùng trúc lão vài ngày trước từ Trung Châu trở về, vẫn muốn cùng thánh tử nghiên cứu thảo luận đan đạo. Nếu là thánh tử không để ý, không ngại rời bước Ly Hỏa Ngọn Núi luyện đan, hai vị trưởng lão tìm ngươi nhiều lần, cũng không thấy ngươi. Đề cử chuyên hót, đại tần, chính xác cha ngươi chính là Tần Thủy Hoàng hoàn thành Triệu Lãng tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện chính mình đi vào tần triều. Tốt ở gia cảnh cũng coi như giàu có, chỉ là tính toán thời gian, đại tần chỉ còn vỏn vẹn 3 năm. Hắn lấy rút khí, cùng mình cái kia mấy tháng mới về một lần tiện nghi lão cha nói ra. Cha, Thủy Hoàng đế 3 năm về sau hẳn phải chết, đại tần tương vong, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, chúng ta chuẩn bị sớm tạo phản đi. Tiện nghi lão cha đầu tiên là sững sờ, sau đó vậy mà gật đầu đồng ý, Triệu Lãng liền dốc lòng tích trữ lương thực, rèn luyện binh mã, thời khắc chuẩn bị thiên hạ tranh hùng. Đợi đến hắn lông cánh đầy đủ lúc, tiện nghi lão cha đột nhiên đi vào trước mặt hắn, không trang, ngả bài, cha ngươi ta là Tần Thủy Hoàng. Chương 124, lại lần nữa nổ lô chương 124, lại lần nữa nổ lô thôi lão cùng trúc lão. Lâm Diệp hơi suy tư, nhớ tới trước kia Tử Tiêu thượng nhân lời nói, hẳn là Thái Hư môn hai vị khác ngũ phẩm luyện đan sư. Tốt, vậy liền đi Ly Hỏa Ngọn Núi. Dứt lời, hai người liền khởi hành tiến về Ly Hỏa Ngọn Núi. Mới vừa đến luyện đan cát, liền gặp 3 đạo thân ảnh. Đi đầu chính là một vị tinh thần quắc tức lão giả mặc thanh bào, chính là cùng Lâm Diệp quen biết đến lão. Bên cạnh hắn còn đi theo 2 vị khí chất bất phàm lão giả, một vị thân mang màu đen đạo bào, khuôn mặt gầy gò, một vị khác thì mặc một mạc áo gai, mang trên mặt cười ôn hòa ý thánh tử, ngươi có thể tính xuất quan. Tiết lão cười chào hỏi. Đợi Lâm Diệp hai người đến gần, Tiết lão chủ động là Lâm Diệp giới thiệu nói, đây là lão phu 2 vị lão hữu, vị này là Thôi lão, vị này là Trúc lão, đều là chúng ta Thái Hư môn ngũ phẩm luyện đan sư. Thôi lão khẽ bước cằm, trong ánh mắt mang theo xem kỹ cùng hiếu kỳ, Trúc lão thì cười híp mắt chắp tay nói, hôm nay cuối cùng nhìn thấy chân dung, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Lâm Diệp vội vàng cung kính hoàn lễ, vạn bối gặp qua Thôi lão, Trúc lão. Trong lòng của hắn hơi cảm thấy kinh ngạc, vị này ngũ phẩm luyện đan sư có phải hay không quá khách khí chút. Trúc lão đuốt râu cười nói, thánh tử khả năng không biết, ngươi thế nhưng là thay chúng ta hung hăng xả được cơn giận. Hôm đó tại Dược Vương Tông, Kiếm Triều Ngô Tầm Quang gương mặt kia, thế nhưng là đen như đáy nổi. Kiếm Triều, Ngô Tầm Quang, hai cái này từ để Lâm Diệp chấn động trong lòng, hắn cưỡng chế quần quần cảm xúc, bất động thanh sắc truy vấn, không biết trong đó tưởng tình, còn xin Trúc Lao nói tỉ mỉ. Trúc Lao cùng Thôi Lão nhìn nhau cười một tiếng, liền đem hôm đó tại Dược Vương Tông chuyện phát sinh em hai nói. Nhất diệu chính là, đây chính là Ngô Tầm Quang chính mình nói lên, thật sự là đại khoái nhân tâm a. Lâm Diệp nghe hai vị trưởng lão tự thuật, nhưng trong lòng đã nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn không nghĩ tới, mình cùng Kiếm Triều lần thứ nhất giao phòng, đúng là lấy loại phương thức này. Lưu Ly cung cung chủ, họ Ngô, chẳng lẽ là sư phụ một vị nào đó hòa minh? Không biết ta Thái Hư môn cùng cái này Lưu Ly cung, đến tột cùng có gì thù hận? Lâm Diệp thuận câu chuyện hỏi. Thôi lão vớt dâu giải thích nói, nói đến bất quá là đan đạo lý niệm chi tranh, tăng thêm chút chuyện cũ năm xưa tích lũy khí phách, lẫn nhau đều chướng mắt đối phương luyện đan đường đi. Nói ra thật xấu hổ, những năm gần đây ta Thái Hư môn đan đạo sát thực suy thoái, Dược Vương tông khảo hạch, tông ta so sánh với thời kỳ cường thịnh thiếu đi gần 3 thành tỷ lệ thông qua. Nhưng Lưu Ly cung lại như có thần trợ, môn hạ luyện đan sư có không ít đột phá tam phẩm, như có thần trợ. Lúc trước là chúng ta đè ép bọn hắn, bây giờ ngược lại bị bọn hắn áp chế, những người này nhẫn nhịn nhiều năm bằng khí, tự nhiên muốn thừa cơ xính miệng lưỡi nhanh chóng. Ba vị trưởng lão nhìn nhau cười khổ, hiển nhiên những năm này không ít thụ Lưu Ly cung cơn giận không đâu. Thì ra là thế. Lâm Diệp khẽ bước cằm, trong lòng có đại khái giải. Lúc này, một bên chờ đợi đã lâu La Kỳ rốt cuộc tìm được cơ hội mở miệng, ba vị trưởng lão, thánh tử hôm nay là ứng bần đạo chi thỉnh, đến luyện chế trúc cơ đan. A. Trúc Lao cùng Thôi lão lập tức tới hào hứng. Bọn hắn chỉ thấy qua huyền ảnh trong đá ghi chép, chưa từng thấy tận mắt hắn luyện đan. Tiết Lao càng là nhiệt tình nói, "Thánh tử, có thể cần mượn dùng lão phu bàn rồng lô." Lâm Diệp lắc đầu từ chối nhã nhặn, "Cảm ơn Tiết Lao hảo ý, không cần." Tại mọi người trong ánh mắt mong chờ, hắn đi vào đan phòng, cũng không làm nhiều điều thức, trực tiếp lấy ra một tôn chế thức đan lô. Lâm Diệp chập ngón tay như kiếm, một đạo tinh thuần linh lực đánh vào đan lô đáy, ông một tiếng, hỏa diễm màu vỏ quýt bay lên. Đợi độ nóng trong lò thăng đến vừa đúng, Lâm Diệp lấy ra La Kỳ chuẩn bị một phần vật liệu, tay áo nhẹ phẩy, toàn bộ đầu nhập trong lò. Trúc cơ đan sử dụng dược liệu không nhiều, chỉ có 5 loại. Đồng thời rèn luyện ngũ vị dược liệu, Trúc Lao mắt sáng lên, mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, tận mắt nhìn thấy lúc vẫn còn có chút kinh ngạc. Thôi lão cùng Tiết lão cũng khẽ bước cằm, chiêu này nhìn như đơn giản kỳ thực đối với linh thức yêu cầu khá cao, hiển nhiên thánh tử là đối với chính mình có tuyệt đối tự tin. Rất nhanh, tất cả dược liệu liền bị rèn luyện hoàn thành. Lâm Diệp thủ pháp như nước chảy mây trôi, không có chút nào dừng lại. Một giây sau, dược dịch bắt đầu ở trong lò quay cuồng dung hợp. Toàn bộ quá trình nhanh đến mức kinh người, bất quá nửa nén nhang công phu, dược dịch đã dung hợp hoàn tất, Lâm Diệp gia tăng linh lực chuyển vận, hỏa diễm lần nữa bốc lên. Trúc Lao đuốt dâu tay có chút dừng lại, trên mặt khó nén kinh dị, thánh tử tốc độ này không khỏi quá nhanh chút. Thôi lão cùng Tiết lão đồng dạng sắc mặt nghiêm trọng, lấy kinh nghiệm của bọn hắn, tốc độ như vậy rất dễ dẫn đến dược lực mất cân bằng, nhưng nhìn Lâm Diệp ung dung bộ dáng, rõ ràng là đã tính trước. Giờ phút này Lâm Diệp hết sức chăm chú, hoàn toàn đắm chìm tại luyện đan bên trong, lô hỏa đã chuyển vượng, bắt đầu tiến hành hai lần tinh luyện. Không bao lâu, đan lô bắt đầu rung động, một viên đan dược chậm rãi thành hình, đan hương bốn phía. Lâm Diệp sắc mặt không thay đổi, lại lần nữa gia tăng linh lực chuyển vận, trong lò đan dược bắt đầu xoay chậm chậm. Theo nhỏ xíu âm thanh xì xì vang lên, tại mọi người kinh ngạc nhìn soi mói, đạo thứ nhất rõ ràng vân vân lặng yên hiện hiện. Ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba vân vân lần lượt thành hình, như là sóng nước tại đan trên thân lưu chuyển. Khi nồng đậm đan hương tràn ngập toàn bộ đan phòng lúc, một viên tam văn cực phẩm trúc cơ đan đã lặng lặng nằm tại đáy lò. Tam văn trúc cơ đan thành. La Kỳ kích động đến thanh âm phát run, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, tam văn trúc cơ đan một lần thành công. Thánh tử thật là luyện đan kỳ tài cũng. Ba vị trưởng lão trao đổi một cái rung động ánh mắt, trong lòng sóng cả mấy liệt. Bọn hắn tự hỏi cũng có thể luyện chế tam văn trúc cơ đan, nhưng xác suất thành công nhiều nhất năm thành. Có thể nhất làm cho bọn hắn kinh ngạc là, Lâm Diệp luyện đan không khỏi quá mức biến nặng thành nhẹ nhàng. Đơn giản như cùng ở tại hoàn thành một kiện lặp lại quá ngàn bách biến bình thường làm việc bình thường, không chỉ có nhẹ nhàng thoải mái, liền ngay cả thời gian luyện đan cũng giảm ngắn gần 1/3. Mà lại coi bộ dáng, tinh thần sung mãn, thần sát như thường, chỉ là linh lực có chút tiêu hao, đây quả thực không thể tưởng tượng. Phanh. Chế thức đan lô đột nhiên vỡ vụn, đem mọi người từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Lâm Diệp lắc đầu, tay áo bung lên, đem hải cốt xử lý sạch sẽ. Thánh tử ngày thường đều là như vậy luyện đan. Thôi lão nhịn không được hỏi một câu. Chính là, thôi lão có gì chỉ giáo? Lâm Diệp đem đan dược đưa cho mừng rỡ như điên La Kỳ, trên mặt không thấy mảy may đắc ý trong bảng trúc cơ đan độ thuần thục đã điểm đầy, không có chút nào độ khó. Thôi lão liên tục khoát tay, chỉ là có chút nhìn mà than thở. Lâm Diệp lên tiếng, sau đó lấy ra một tôn mới đan lô cùng phần thứ hai vật liệu, lần nữa khai lò. Lần này động tác của hắn vẫn như cũ trôi chảy tự nhiên, đồng dạng trình tự, lại mang theo một loại khó nói nên lời vận luật cảm giác. Khi mai thứ hai tam văn trúc cơ đan ra lò lúc, toàn bộ đan phòng lặng ngắt như tờ. La Kỳ cũng dừng lại vui vẻ, ngơ ngác nhìn nằm tại đáy lò đan dược. Ba vị trưởng lão càng là khó có thể tin, ánh mắt nhìn chằm chằm viên đan dược kia. Phanh, chiếc đan lô này hoàn thành sứ mạng của mình, lại lần nữa nổ tung. Lâm Diệp liễu lưỡi, cũng may hắn đã sớm lấy ra đan dược. Đề cử chuyển hoạt, quái thú, phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm. Vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo điên cuồng tuôn ra, từng tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hãm sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế, mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng bất tiêu. chính là Tô Bạch. Chương 125, tiểu mới luyện đan chương 125, tiểu mới luyện đan La Kỳ không phải luyện đan sư, chỉ đơn thuần cảm thấy Lâm Diệp kỹ nghệ cao siêu. Nhưng ba vị chìm đắm đan đạo mấy trăm năm ngũ phẩm tông sư, giờ phút này lại như là ba tôn pho tượng, đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Bọn hắn suốt đời thành lập đan đạo nhận biết, tại cái này ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, bị đánh đến lung lay sắp đổ. Cực hạn tốc độ, tuyệt đối khống chế, hoàn mỹ sát xuất thành công. Tựa như không còn là phức tạp luyện đan, mà là ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Hồi lâu, Thôi lão hầu kết nhấp nô, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Vị này tại đan đạo bên trên chìm đắm mấy trăm năm ngũ phẩm luyện đan sư, bản thân cũng là nguyên anh trung kỳ đại tu sĩ, đối với Lâm Diệp trịnh trọng làm một đại lễ, thánh tử thuật luyện đan, thần hồ kỳ kỹ. Lão phu khẩn cầu thánh tử chỉ điểm sai lầm, ở trong đó đến tột cùng có gì bí quyết. Lâm Diệp vội vàng nghiêng người tránh đi, không người đáp lễ, đầu ép tới thấp hơn, Thôi lão ngược lại là chết sắt văn bối. Trúc lão cũng lấy lại tinh thần đến, mau tới trước đỡ dậy Thôi lão, cười khổ nói, Thôi lão đầu, ngươi đây không phải khó xử thánh tử sao? Hắn chuyển hướng Lâm Diệp, ngữ khí đồng dạng mang theo thành khẩn, tha thứ lão phu mắt về, thực sự nhìn không ra thánh tử luyện đan quan thiếu chỗ. Vì sao có thể liên tục hai lô, không chỉ có hoàn mỹ thanh đan, tốc độ càng là viễn siêu lẽ thường. Mong rằng thánh tử vui lòng chỉ giáo. Nói xong, hắn vậy mà cũng đối với Lâm Diệp thi lễ một cái. Lâm Diệp liền tranh thủ trúc lão đỡ dậy, nhìn xem ba vị ánh mắt sáng rực, tràn ngập tò mò trường bối, không khỏi có chút dở khóc dở cười. Hắn hơi chút trầm ngâm, tổ chức một chút ngôn ngữ. Hệ thống cố nhiên cho hắn độ thuần thục, nhưng những năm này hắn đắm chìm đan đạo, cũng xác thực có chính mình cảm ngộ. Ba vị trưởng lão nói quá lời, chỉ giáo hai chữ không dám nhận. Lâm Diệp giọng thành khẩn, hắn lần nữa lấy ra một tôn đan lô, dẫn động một sợi linh hỏa. Nếu nói văn bối có gì bí quyết, có lẽ ở chỗ văn bối ý đồ đem rất nhiều ý lại cảm giác cùng kinh nghiệm trình tự trở nên tinh chuẩn hơn. Hắn thao túng sợi hỏa diễm kia, để nó ổn định tiêu đốt. Tỷ như bước đầu tiên này, trên đan phương bình thường sẽ chỉ viết bên trong lửa rèn luyện, nhưng như thế nào bên trong lửa? Mỗi vị luyện đan sư lý giải cũng khác nhau, giáp cho là ba phần độ chấn động chính là bên trong lửa, tất khả năng cảm thấy cần 5 điểm, toàn bằng cá nhân kinh nghiệm tìm tòi. Huống hồ mỗi loại dược liệu tập tính khác biệt, rèn luyện cần hỏa diễm nhiệt độ cũng có khác biệt. Ba vị trưởng lão khẽ bước cằm, có chút chờ mong Lâm Diệp muốn biểu đạt cái gì. Lâm Diệp mỉm cười, mà văn bối tại nhiều lần trong luyện tập, từ từ có giải thích của mình. Cũng tỉ như cái này trúc cơ đang ngưng lộ cỏ, trong khi ở vào một loại đặc biệt hỏa diễm độ chấn động bên dưới, ân văn bối nguyện ý xưng nó là 215 độ, này nhiệt độ bên dưới, gần là rèn luyện sẽ đạt tới hoàn mỹ nhất cân bằng. Thấp hơn này gặp, rèn luyện chậm chạp, cao hơn này gặp thì dễ dàng hư hao dược liệu, một khi tinh chuẩn khóa chặt chỉ số này, đến tiếp sau tinh luyện không khác làm theo y chang. Ba vị trưởng lão nghe vậy trong mắt tinh quang lóe lên, đều là bắt được Lâm Diệp trong lời nói linh quang. Lâm Diệp tiếp lấy nêu ví dụ, lại tỉ như dược dịch dung hợp thời cơ, không còn là quan sát màu sắc khẽ biến bực này mơ hồ miêu tả, mà là chính xác đến bên trên một vị thuốc dịch dược lực vừa qua khỏi sát na. Mỗi một bước đều tìm đến cái kia tối ưu điểm, đã giảm bớt đi ở giữa tất cả điều chỉnh, tốc độ tự nhiên tăng lên, tỷ lệ thành đan cũng sẽ có bảo hộ. Hắn không có tiếp tục nói hết, mấy vị trưởng lão đều là luyện đan tông sư, hắn tin tưởng tự nhiên đều có thể minh bạch hắn ý tứ. Có lẽ bọn hắn đã từng có tương tự ý nghĩ, chỉ là bị giới hạn thế giới này nhận biết giằng cung, không thể hình thành hệ thống lý luận. Độ thuần thục hệ thống mang cho Lâm Diệp ưu thế lớn nhất, chính là đem trong quá trình luyện đan mỗi một chi tiết nhỏ đều chính xác định lượng. Tựa như kiếp trước làm đồ ăn lúc, chắc chắn sẽ có tăng thêm một chút muối, số lượng vừa phải xì dầu loại này lập lờ nước đôi miêu tả, trên bản chất đều mang theo sự không chắc chắn. Vì sao không có khả năng chính xác đến 2 gram muối, 50 ml xì dầu? Đem loại mạch suy nghĩ này tương tự đến đan đạo bên trên, luyện đan tứ pháp, khống hỏa ngưng dịch, dung hợp dịch, hai lần tinh luyện, ngưng đan. Trừ ngưng đan cùng khắc họa đan văn đối với tu sĩ linh lực cùng thần thức có tuyệt đối phải cầu bên ngoài, mặt khác trình tự đều có thể thông qua công thức định lượng. Đem mơ hồ kinh nghiệm chuyển hóa làm chính xác chỉ tiêu, đây chính là Lâm Diệp tiểu mới luyện đan. Ba vị trưởng lão nghe xong, lâm vào lâu dài trầm mặc. Lâm Diệp lời nói này, vì bọn họ mở ra một cánh đại môn mới. Bọn hắn trước kia vẫn cho rằng luyện đan cần ỷ lại cường đại hỏa diễm, chân quý đan lô, cũng hoặc là một ít bí truyền thủ pháp. Nhưng mà Lâm Diệp chỉ dùng bình thường nhất chế thức đan lô, liền nhẹ nhõm luyện chế ra Tam Văn Trúc Cơ Đan, hiển nhiên lật đổ bọn hắn nhận biết. Thôi lão trước hết nhất lấy lại tinh thần, lẩm bẩm nói, định lượng đây đúng là một đầu trước nay chưa có luyện đan chi đạo. Tiết Lao ánh mắt sáng rực nhìn về phía Lâm Diệp, thánh tử pháp này có thể nói khai sáng đan đạo mới chạy, lão phu tu đạo ngàn năm, đọc qua cổ tịch vô số, lần đầu nghe nói như vậy nhận thức chính xác, thánh tử chi trí đã không phải phạm tục nhưng so sánh. Trúc Lao liên tục gật đầu, ngữ khí tràn ngập cảm khái, chỉ là muốn xác định những này chính xác chỉ số, cần cỡ nào khổng lồ thử lỗi chi phí, thánh tử tuổi như vậy, liền có thẳng đến bản chất nội tính, cái này đã không phải thiên phú có thể hình dung, quả thực là đan đạo khí vận sở chung. Đối mặt ba vị tông sư cấp nhân vật không che giấu chút nào tôn sùng, Lâm Diệp thản nhiên tiếp nhận. Dù sao hắn cũng bỏ ra cố gắng cùng mồ hôi. Ba vị trưởng lão quá khen, vạn bối bất quá là so người khác suy nghĩ nhiều một bước, nhiều thử mấy lần, vừa lúc tìm được một đầu có lẽ có thể được đường thôi. Thánh tử quá khiêm tốn, ba vị trưởng lão cơ hồ trăm miệng một lời. Theo bọn hắn nghĩ, thế này sao lại là suy nghĩ nhiều một bước, rõ ràng là đan đạo một bước dài. Mà lại Lâm Diệp phần này khiêm tốn, càng làm cho bọn hắn cảm thấy kẻ này tâm tính cao minh, tiền đồ vô khả hạn lượng. Ngay tại mấy người lại liền đan đạo định lượng lý niệm tham khảo vài câu sau, Lâm Diệp túi chứa vật thông tấn la bàn đột nhiên chuyển đến một trận dị động. Thử Tiêu thượng nhân đưa tin, Lâm Diệp đến Hôn Nguyên Điện một chuyến. Lâm Diệp trong lòng hơi động, đối trước mắt ba vị đắm chìm tại trong suy tư trưởng lão chắp tay, tông chủ cho gọi, văn bối cần lập tức tiến về. Thánh tử xin cứ tự nhiên. chính sự quan trọng. Ba vị trưởng lão đuốt râu gật đầu, sau đó lại tiến vào định lượng thảo luận bên trong. La Kỳ cũng thừa cơ cáo tử, cẩn thận từng ly từng tí đem viên kia Tam Văn Trúc Cơ đan chứa vào hộp ngọc, Bần đạo cũng cần mau chóng đem cái này Trúc Cơ đan giao cho Đỗ Nhi, liền không cùng thánh tử cùng đường. Lâm Diệp không lại trì hoãn, hóa thành một đạo linh quang, thẳng đến Thiên Xu Phong mà đi. Khi hắn đi vào Hôn Nguyên Điện lúc, trong điện đã có hai người đứng lặng. Thử Tiêu thượng nhân cùng đạo sĩ béo phó tông chủ. Đệ tử Lâm Diệp, bái kiến tông chủ, phó tông chủ, không biết tông chủ gọi đệ tử đến chuyện gì. Thử Tiêu thượng nhân ánh mắt rơi vào Lâm Diệp trên thân, ánh mắt có chút sáng lên. Tại trong cảm giác của hắn, vị này bế quan 2 năm rưỡi vừa rồi xuất quan thánh tử, khí tức quanh người đã cùng ngày xưa khác nhau rất lớn. Tu vi cảnh giới dù chưa tăng trưởng, nhưng này dĩ vãng nội liễm bên trong, bây giờ hỗn hợp một cỗ phong duệ chi khí, như là dấu vỏ chi kiếm, dù chưa ra khỏi vỏ, đã có hàn mang ngập sinh. Mực phong chủ vài ngày trước đưa tin tại ta, nói ngươi ngay tại nàng chỗ bế quan tiềm tu, hôm nay xem ra, thật có tạo thành. Đề cử chuyển hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành viêu cao hệ thống hợp thành bước vàng, cầu xuyên qua tiên linh giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 126, Ngự thú tông Dương Nhiệt chương 126, Ngự thú tông Dương Nhiệt đệ tử có chút tâm đắc, không dám nói thành kiểu. Lâm Diệp có chút không người, mặt không đổi sắc. Phó tông chủ cười ha ha, nhẹ phẩy trong tay bụi bặm, thanh âm vang dội, thánh tử quá khiêm tốn, vần đạo xem ngươi thần hoàn khí túc, ánh mắt nội ẩn tinh mang, lần này bế quan, nhất định là nền vững chắc căn cơ, tương lai đều có thể a. Tử Tiêu thượng nhân khẽ bước tạm, không còn nói năng rừng rà, chuyển đề tài nói, Lâm Diệp, ngươi còn nhớ đến lúc trước thánh tử đại điện lúc, liên quan tới thánh tử quyền lực và trách nhiệm ghi lại. Lâm Diệp tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức trở về nhớ lại đến. Thánh tử không chỉ có là tài nguyên nghiêng, càng cần gánh chịu tương ứng trách nhiệm, đại biểu tông môn xử lý trong ngoài sự vụ, tại lịch luyện bên trong dựng nên uy vọng các loại. Đã là tương lai lãnh tụ dự trữ, tự nhiên gánh chịu trách nhiệm. Đệ tử nhớ kỹ. Lâm Diệp đáp. Nhớ kỹ thuận tiện. Tử Tiêu thượng nhân nhìn về phía phó tông chủ, Vương phó tông chủ, thỉnh cầu ngươi đem tình huống cụ thể hướng thánh tử nói rõ. Phó tông chủ Vương thủ tính thu liễm dáng tươi cười, trịnh trọng nói, thánh tử nên nhớ kỹ mấy năm trước trận kia diệt tông chi chiến đi. Lúc đó, Ngự thú tông nó nguyên anh trở lên cao tầng bị chúng ta đều chu diệt, tông môn cơ nghiệp cũng bị nổ tận gốc. Nhưng mà, côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, lúc đó vẫn có mấy tên kim đan kỳ trưởng lão, tính cả Ngự thú tông tông chủ con trai độc nhất, thành cá lọt lưới. Kỳ thật lấy tông môn chi lực, lúc đó liền có thể đem nó triệt để tiêu diệt, nhưng là điều tra do nó phải chăng còn có ẩn tàng cứ điểm hoặc đồng đảng, tông môn quyết định tạm hoãn truy kích, phái đệ tử âm thầm theo đuôi, muốn thả dây giải câu cá lớn. Không ngờ bối này xảo trá dị thường, lại một lần thoát khỏi truy tung, biến mất vô tung tích. Hắn ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, thẳng đến nửa năm trước, tiềm phục tại bên ngoài ám tuyến truyền về mật báo, tại Huyền Đỉnh Sơn mạch một vùng, lần nữa phát hiện hư hư thực thực Ngự thú tông Dương Nhiệt hoạt động tung tích. Huyền Đỉnh Sơn mạch. Lâm Diệp ánh mắt ngưng tụ, hắn nghe nói qua nơi đây. Đây là Đông Châu nổi danh hiểm địa, dãy núi chỗ sâu quanh năm lôi vân dày đặc, thiên lôi không dứt, không chỉ có dựng dục vô số hung manh yêu thú, càng tạo thành đặc biệt lôi sát hoàn cảnh, tu sĩ tầm thường khó mà ở lâu. Nhưng cũng nguyên nhân chính là hoàn cảnh hiểm ác, thành rất nhiều bỏ mạng tà tu ẩn thân tuyệt hảo lựa chọn. Chính là Vương thủ tính gật đầu, nói tiếp, trải qua nguyện dư xác minh, sát thực hệ năm đó chạy trốn đám người này không thể nghi ngờ. Nó sức chiến đấu cao nhất, bất quá kim đan trung kỳ, những người còn lại phần lớn là trúc cơ, luyện khí tu sĩ. Tử Tiêu thượng nhân lúc này tiếp lời, Huyền Đình Sơn mạnh hoàn cảnh đặc thù, lôi sát đối với thần thức dò xét có tự nhiên quấy nhiễu, lại yêu thú hình hành, thuận tiện bọn hắn tu luyện, bọn hắn tuyển ở chỗ này ẩn thân, ngược lại là có phần hao tâm tổn trí cơ. Hắn nhìn về phía Lâm Diệp, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ, nếu bọn hắn lần nữa hiện thân, liền không có tiếp tục tồn tại cần thiết, huyết hải thâm cửu không đội trời chung, tuyệt không thể bỏ mặc bọn hắn trưởng thành. Lần này tiêu diệt toàn bộ hành động, liền làm ngươi tấn thăng thánh tử sau thủ kiện sự việc cần giải quyết, đến lúc đó do ngươi tự mình lĩnh đội, tông môn lại phái 10 tên kim đan trưởng lão tùy hành giúp ngươi, cần phải chạm thảo trừ căn, dương ta thái hư môn chi uy. Lâm Diệp trong mắt duệ quang lóe lên, thanh âm chém đinh chặt sắt, đệ tử lĩnh mệnh. Định không phụ tông môn hy vọng, đem kẻ này đều diệt trừ, không lưu hậu hoạn. Hắn muốn là cùng Ngự thú tông có thù cũ, với quan tu luyện hai đại sát kiếm quyết sau, chính cần một trận chân chính giết chóc đến nghiệm chứng sở học. Tốt. Tử Tiêu thượng nhân gật đầu, lập tức từ trong tay áo lấy ra một quyển quanh quẩn lấy nhàn nhạt lôi văn ngọc giản, đưa tới Lâm Diệp trước mặt. Đây là Thái Hư Thần Lôi Quyết trước hai thức bản dở, mặc dù bởi vì không gian truyền thừa nguyên cớ, không cách nào thác ấn toàn thiên tinh yếu, nhưng chỉ cái này nhập môn hai thức, miễn cưỡng có thể thác ấn. Lâm Diệp vui mừng quá đỗi, đội vàng tiếp nhận. Ngọc giản vào tay hơi trầm xuống, ẩn có tê dại cảm giác xuyên vào lòng bàn tay. Hiển nhiên dù là chỉ trước hai thức thác ấn, nó phẩm giai cũng không tầm thường. Tử Tiêu thượng nhân ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, ngươi lần này bế quan lâu ngày, ngược lại là không thể tu luyện pháp quyết này. Sở dĩ phái ngươi tiến về Huyền Đỉnh Sơn mạch tiêu diệt toàn bộ dư nghiệt, một thì là lập uy lịch luyện, thứ hai là vì ngươi sáng tạo tu luyện pháp quyết này thời cơ. Huyền Đỉnh Sơn mạch quanh năm lôi vân hội tụ, thiên lôi không dứt, chính là dẫn lôi tôi thể tự nhiên đạo tràng, trong đó quan khiếu cùng huyền diệu, đợi ngươi đích thân tới kỳ cảnh, tự sẽ thể ngộ. Tử Tiêu thượng nhân ngữ khí chuyển chậm, lại nói bất quá cần ghi nhớ, dẫn thiên lôi nhập thể rèn luyện, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, lôi đỉnh chính là thiên địa chí cương chí dương chí lực, bá đạo không gì sánh được, mặc dù có công pháp dẫn đạo, cũng cần đại nghị lực cùng đại quyết tâm. Ở giữa đau đớn, giống như vạn châm mặc thủy, liên hòa đốt người, gánh bắt được, thì lôi pháp sơ thành, gánh không được, cũng sẽ hoàn toàn ngược lại, đến lúc đó như thế nào, liền muốn xem ngươi tạo hóa. Lâm Diệp nghe vậy, trong lòng đống cảm giác cổ quái. Lúc này mới vừa dùng kiếm sát chi khí rèn luyện qua nhục thân, bây giờ lại phải dẫn thiên lôi nhập thể luyện thân. Nhất định là đặc biệt duyên phận. Đệ tử minh bạch. Lâm Diệp đáp. Tử Tiêu thượng nhân vuốt râu, tốt, vậy ngươi liền về trước đi cực kỳ chuẩn bị, mấy ngày nay nghỉ ngơi dưỡng sức, quen thuộc lôi quyết, chớ có lại bế quan tiềm tu chậm trễ canh giờ. Đợi hết thể điều phối thỏa đáng, ta tự sẽ đưa tin ngươi. Là, đệ tử cáo lui. Lâm Diệp sau khi hành lễ rời khỏi Hôn Nguyên Điện. Đợi Lâm Diệp thân ảnh biến mất, Vương Thủ Tinh trên mặt đã từng ý cười thu lại, hắn trầm ngâm một lát, nhìn về phía Tử Tiêu thượng nhân, tông chủ nên cũng đã nhận ra, thánh tử trên thân cái kia cố như có như không phong duệ chi khí, rõ ràng là Vạn Kiếm Sát Châu hương vị, có thể Vạn Kiếm Sát Châu chính là Thiên Kiếm Tông kiếm mộ độc hữu, quản khống cực nghiêm, không biết viên này sát châu tồn tại. Tử Tiêu thượng nhân đứng chắp tay, nói khẽ, việc này Lạc Phong chủ lúc trước đã hướng ta nói. "Rõ, viên này Vạn Kiếm Sát Châu chính là ngày đó thánh tử đại điện lúc, hắn cùng Thanh Minh kiếm tôn trong tay đổi lấy lai lịch đang lúc, phó tông chủ không cần lo ngại." Thì ra là thế, là bần đạo đa tâm. Vương Thủ Tĩnh gật gật đầu, sau đó lại nói, có thể kiếm sát chi khí hung hiểm dị thường, dễ nhất ăn mòn tâm thần, dao động đạo cơ, không biết thánh tử đến tuột cùng tu luyện cỡ nào bá đạo kiếm quyết, lại cần lấy hung vật như vậy làm dẫn. Tử Tiêu thượng nhân trầm mặc một lát, vừa rồi mở miệng, thánh tử bế quan 2 năm này nữa, chưa từng rời đi Bách Thảo Phong thanh tâm các nửa bước. Vương Thủ Tĩnh nghe vậy, lúc đầu khẽ giật mình, chợt giống như là nghĩ tới điều gì, thân thể không tự chủ được dùng mình một cái, trên mặt thịt mỡ đều đi theo nhẹ nhàng run rẩy một chút, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Chẳng lẽ là Mực Phong chủ ý tứ? Thanh âm của hắn giảm thấp xuống rất nhiều. Tử Tiêu thượng nhân trong thanh âm mang theo một loại khó mà nắm lấy ý vị, Mực Phong chủ làm việc, từ trước đến nay tùy tâm sử dụng, khó dò sâu cạn, cho dù là tông môn nội quy, nàng cũng chưa từng để ở trong lòng. Sư phụ lúc còn sống, liền lặp đi lặp lại nói về sâu không lường được, để cho chúng ta đối với nó cách làm không cần hỏi nhiều, càng không thể vọng thêm can thiệp. Lao tổ sau khi xuất quan đã từng tự mình nói rõ, hắn cũng nhìn không thấu Mực Phong chủ thực lực. Vương Thủ Tĩnh nghe vậy, trong đầu không khỏi hiện ra một cọc 300 năm trước chuyện xưa. Khi đó hắn chưa đột phá hóa thần, trong môn chỉ có Tử Tiêu thượng nhân cùng Lạc Ninh Xuyên hai vị tân tấn hóa thần. Vị không biết lai lịch hóa thần trung kỳ tu sĩ, tại Thái Hư môn ngoài trăm dặm âm thầm nhìn trộm, nó mười phần am hiểu ẩn nấp thần thông, ngay cả Tử Tiêu thượng nhân cùng Lạc Ninh Xuyên cũng không từng phát giác người này tồn tại. Có thể tu sĩ kia không biết xúc động cái gì cấm kỵ, đột nhiên liền bị người cách không một trường tại chỗ chúc chết. Việc này lúc đó thành mê, ai cũng không biết nguyên do. Thẳng đến Huyền Hư lão tổ xuất quan, tại ám hiệu của hắn bên dưới, mấy vị hạch tâm cao tầng mới biết được, cử động lần này chính là Mặc Nam Chi cách làm. Việc này bị nghiêm mật phong tỏa, biết được người bất quá 4-5 người, mỗi lần nhớ tới, Vương Thủ Tĩnh vẫn cảm giác lưng phát lạnh, có thể một bàn tay chụp chết hóa thần trung kỳ, đến tuột cùng là tu vi gì? Tử Tiêu thượng nhân thanh âm đem hắn từ trong hồi ức kéo về, ngữ khí càng trầm thấp, lão tổ từng tự mình tìm nàng nói qua một lần, sau đó đối với ta nói, Mực Phong chủ mặc dù làm việc tùy tâm, lại tự có nó trương pháp cùng danh giới cuối cùng, sẽ không làm tổn hại Thái Hư môn căn cơ sự tình, để cho chúng ta chớ có can thiệp nàng bất luận hành động gì. Nàng nếu lựa chọn tự mình dạy bảo thánh tử, trong đó tất có chúng ta chưa nhìn thấu nguyên do, thuận theo tự nhiên đi. Đề cử chuyến hot, Tây Du, người ở thiên đỉnh, 9 giờ tới 5 giờ về tạm dừng bệ hạ không xong, Tôn Ngộ không đánh tới rồi. Bệ hạ đừng hoảng, Ngục thần Sở Hạo đang treo lên đánh con khỉ kia. Khoan đã, hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc đế vô bàn một bước, chuyện gì xảy ra? Thái Bạch Kim Tinh run rẩy, bệ hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a. Ngọc đế tuyệt vọng, hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến. Ai ngờ ngày mai, Ngục thần trực tiếp nghỉ phép. Đối mặt Ngọc đế gào thét bắt tăng ca, Sở Hạo chỉ lười biếng đáp, ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được. Chương 127 Huyền Đình Sơn Mạch chương 127, Huyền Đình Sơn Mạch sau 10 ngày. Huyền Đình Sơn Mạch, bên ngoài một chỗ sơn cốc. Trong cốc kia sáng ảm đạm, lôi vân tại trên sườn núi quay cuồng, thỉnh thoảng có tái nhợt điện xà bạc qua. Nơi này là Đồng Châu nổi danh hiểm cảnh, nghe đồn chỗ sâu có nguyên anh đại yêu ẩn nút, thêm nữa quanh năm không tiêu tan lôi vân, tu sĩ tầm thường căn bản không dám xâm nhập. Trong cốc gâm phong chật chật, hơn 10 tòa đơn sơ thạch ốc dựa vào vách núi xây lên, trung quanh tràn ngập một cỗ mùi máu tanh nhạt, cùng thú loại đặc thù mùi tanh tưởi hỗn hợp, đặc biệt gay mũi. Mấy tên ánh mắt hung lệ ngự thú tông đệ tử giải tại cốc khẩu, cũng có vài đầu yêu thú tại quanh quần một chỗ cảnh giới. Ở giữa lớn nhất trong thạch ốc, năm tên thân mang hắc bảo tu sĩ ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa nhảy vọt, tỏa ra năm tấm tràn ngập thú ám mặt. Cầm đầu là cái lão giả độc nhãn, khuôn mặt nghiêm hiểm, chính là năm đó ngự thú tông may mắn chạy trốn kim đan trưởng lão một trong, Kha Đồ. 2 năm 7 tháng Kha Đồ thanh âm khàn giọng, trong độc nhãn lóe ra đoán độc quan mang, từ trận kia hỏa diệt môn, chúng ta tựa như chó nhà có tăng, trốn đông trốn tây. Nếu không có cái này Huyền Đình Sơn mạch thiên lôi cùng sát khí bá nhiêu dò xét, sợ là đã sớm bị Thái Hư môn tìm được. Đối diện một cái trên mặt mang sẹo trắng hán mặt lộ hung sắc, hung hăng một quyền nện trên mặt đất, đá vụn bắn tung tóe, cái này thiên lôi sát khí là có thể ngăn cản Thái Hư môn nuôi chó, nhưng tại địa phương quỷ quái này đợi cho hiện tại, còn sống sót mấy người. Cái chán xoài bước đến cầm vết sẹo tại dưới ánh lửa như là con rết giống như bà mèo, hắn tôi ngụm nước bọn, mẹ nó. Lao tử bao lâu không có chạm qua nữ nhân, đều là cái kia Thái Hư môn tạp chủng. Một bên thân hình còn xuống lao hầu thâm trầm nở nụ cười, cô gầy ngón tay vướt ve treo ở trước ngực một viên đã ăn mòn biến thành màu đen, lờ mờ có thể phân biệt ra hình dáng đầu lâu, ẩn thân nơi này một năm có thừa. Ngay cả cái này u cốc cũng không dám nhẹ ra, đáng thương ta tôn nhi kia, thật vất vả chạy thoát, lại chết tại địa phương quỷ quái này. Thanh âm của nàng như là cú vọ khóc ròng, để cho người ta dùng mình. Đám người nghe vậy, đều là trầm mặc không nói. Mới vào Huyền Đình Sơn mạch lúc tao ngộ qua một trận cỡ nhỏ thú triều, gần nửa ngự thú tông tu sĩ bị đoạt đi tính mệnh. Lao Hầu đó mới luyện khí kỳ cháu trai, chính là bị một đầu yêu hổ tươi sống nuốt sống, đợi Lao Hầu đánh giết yêu hổ xé ra hổ bụng lúc, chỉ còn viên này bị dịch vị ăn mòn đến không còn hình dáng đầu lâu. Kha Đồ mắt lạnh nhìn đây hết thảy, trong độc nhãn đoán độc cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Điên rồi, đều điên rồi. Trốn ở đây tối tăm không ánh mặt trời tuyệt địa, không chỉ có phải đề phòng lúc nào cũng có thể giáng lâm tiên lôi cùng thú triều, còn muốn ứng phó phụ cận đồng dạng giấu kín bỏ mạng tà tu. Nguyên bản hơn 100 người đội ngũ, bây giờ chỉ còn hơn 30 người kéo dài hơi tàn, tiếp tục như vậy nữa, không đợi Thái Hư môn tìm tới cửa, chính bọn hắn liền muốn trước bị cái này tuyệt vọng hoàn cảnh bức cho chết. Ầm ầm, lại là một tia chớp nện ở ven rìa sơn cốc trên vách đá, đá vụn bắn bay, chấn động đến thạch ốc rung lên. Đao Ba Tráng Hán gầm thét một tiếng, mẹ nó, từ hôm qua bắt đầu cái này lôi liền một trận tiếp một trận, không dứt. Bổ đi, có bản lĩnh trực tiếp đem lão tử đánh chết tính toán, tránh khỏi tại địa phương quỷ quái này khổ thân. Kẹt kẹt, lúc này cửa đá bị đẩy ra, một vị sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt lại dị thường ngoan lệ người trẻ tuổi đi đến. Hắn bên người đi theo một đầu tương tự báo săn, lại sinh ra độc giác, quanh thân quấn quanh nhỏ vụn điện quang màu tím dị thú, bộ pháp y mắng, thú đồng băng lãnh. Thần Sấm Tử Linh Tranh, thiếu tông chủ, ngươi lại thành công khế ước con thú này. Kha Đồ bản năng tế ra pháp khí, lập tức lên tiếng kinh hô. Người tới chính là Ngự Thú Tông thiếu tông chủ Sở Thiên Tinh, hắn khẽ bước cằm, sau đó ánh mắt ra hiệu, đầu kia thần sấm tử linh tranh phì mũi ra một hơi, dịu dàng ngoan ngoãn phụ phục tại bên chân hắn. Kha Đồ thấy thế độc nhãn tỏa ánh sáng, thiếu tông chủ quả nhiên thiên phú dị bẩm. Đột phá kim đan không đủ nửa tháng, có thể khống chế như thế lôi thuộc dị chủng. Trời không quên ta Ngự Thú Tông a. Đao Ba Tráng Hán cũng phấn chấn cười to, có thiếu tông chủ tại, chỉ cần lại cho chúng ta chút thời gian, sớm muộn để Thái Hư môn trả giá đắt. La Hầu đem đầu lâu nâng đến trước mắt, âm hiểm cười nói, đến lúc đó nhất định phải Thái Hư môn máu chảy thành sông, chó gà không tha, để bọn hắn cũng nếm thử đệ tử chết hết tư vị. Sở Thiên Tinh trong mắt hận ý thao thiên, Thái Hư môn, ta Sở Thiên Tinh ở đây lập thệ, tất dốc hết tất cả, hủy diệt tông này, lấy tế cha ta cùng chư vị đồng môn trên trời có linh thiêng. Nhưng mà, ngay tại mấy người đắm chìm ở báo thù điên cuồng trong tưởng tượng lúc, cốc ngoại đột nhiên truyền đến một tiếng tuyệt vọng thú minh. Ngay sau đó, bao phủ sơn cốc cảnh giới trận pháp bị xúc động, trong lúc nhất thời hào quang tỏa sáng. Địch tập. Nam Thiên Kim Đan trưởng lão kinh sợ đứng dậy, Sở Thiên Tinh trong mắt hàn quang nổ bắn ra, thân ảnh như điện lướt đi thạch ốc. Chỉ gặp miệng hang trận pháp bị một đạo kiếm mang bổ ra, 12 đạo thân ảnh như thần binh trên trời rơi xuống, đứng lơ lửng trên không. Người cầm đầu một bộ áo xanh, vẻ mặt bình tĩnh, chính là Lâm Diệp. Ở hai bên người hắn, trừ La Kỳ 10 vị khí tức hùng hậu Thái Hư môn Kim Đan trưởng lão ngoài ra, lại còn có một vị dáng người thẳng tắp, lưng đeo trường thường đen nhánh thanh niên anh tuấn, phong vân bảng đứng đầu bảng, Vân Hạo. La Kỳ đỉnh đầu lơ lửng một viên tử kim hồ lô, vừa rồi kiếm mang chính là từ bên trong phun ra. Hắn mượt mà trên khuôn mặt tràn đầy hưng phấn, đối với Lâm Diệp cười ha ha một tiếng, không nghĩ tới bần đạo sẽ có một ngày có thể cùng thánh tử sánh vai chém tà trừ ma, coi là thật thông khoái. La trưởng lão, lời này trên đường ngươi đã nói qua không dưới trăm khắc cả. Lâm Diệp có chút bất đắc dĩ, Huyền Đình Sơn mạch cách Thái Hư môn khá xa, 7 ngày trước bọn hắn thừa chiến thuyền xuất phát, trên đường La Kỳ nhiệt tình quá độ, đối với hắn các loại hỏi han ân cần, quan tâm đầy đủ, để hắn có phần không thích ứng. La Kỳ trong lòng lại có khác một phen tính toán. Hôm đó hắn đem Tam Văn Trúc Cơ đàn bàn cho đồ nhi sau, liền nhận được sư phụ Vương Thủ Tĩnh đưa tin, hỏi hắn phải chăng nguyện cùng đi thánh tử lịch luyện, hắn không chút do dự đáp ứng. Đây là cơ hội trời cho. Nếu có thể tại thánh tử không quan trọng lúc liền dốc sức phụ tá, đợi nó tương lai chấp trưởng Thái Hư môn, chính mình chẳng phải là có thể lăn lộn cái phong chủ đường đường. Không chừng sư phụ vị trí hắc hắc, cũng không phải không được a. Lúc này, Ngự Thú Tông còn sót lại hơn 30 tên tu sĩ đã đều xung ra, khi nhìn thấy người tới trên đạo bào đặc thù vân vân lúc, tất cả mọi người con mắt trong nháy mắt huyết hồng. Thái Hư môn tạp chủng. Nằm mạng đi, chết cho ta. Trong tiếng hét phẫn nộ, pháp khí linh quang chớp loạn, các loại thuật pháp hóa thành dòng lũ, gào thét lên đánh phía không trung. La Kỷ cười khẩy, thủ quyết biến ảo, đỉnh đầu tử kim hồ lô phun ra ra một mảnh xanh thẳm màn nước, sóng nước dập dờn ở giữa, tất cả công kích đều bị ngăn lại. Ngự Thú Tông Kim Đan Dương Nghiệt, giao cho chúng ta, về phần những cái kia luyện khí trúc cơ tu sĩ liền xin mời thánh tử xuất thủ. La Kỳ thu hồi pháp khí, hướng về mấy vị trưởng lao khác ra hiệu, trong chốc lát, 10 đạo cường hành khí tức cầm bang một phát, hướng phía dưới phóng đi. Kha Đồ mấy người sắc mặt đổi biến. Bọn hắn phần lớn là Kim Đan trung kỳ, đối mặt tu vi thấp nhất đều là Kim Đan viên mãn Thái Hư môn trưởng lão, vừa rồi cừu hận cùng điên cuồng trong nháy mắt tan thành mây khói, thoái ý bắt đầu sinh. Sở Thiên Tinh thấy thế hừ lạnh một tiếng, chư vị trưởng lão hẳn là coi là có thể chạy thoát. Thái Hư môn đã tìm được nơi đây, hẳn là làm xong vạn toàn chuẩn bị. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có tử chiến mới có một chút hy vọng sống. Nói xong hắn quát lên một tiếng lớn, bên người thần sấm tử linh tranh cũng ngửa mặt lên trời thét dài, hóa thành một đạo lôi quang màu tím, theo hắn cùng nhau ngang nhiên bọn tới trước. Kha Đồ bọn người nghe vậy, trong lòng cái kia may mắn giật cắt, bọn hắn mắt lộ ra hàn quang, đều là thôi động tất cả pháp lực, đi theo Sở Thiên Tinh lên kích. Đến hay lắm. La Kỷ cười lớn một tiếng, hai tay mở ra, một đạo to lớn quang trận trong nháy mắt triển khai, đem bao quát Sở Thiên Tinh ở bên trong tất cả kim đan tu sĩ bao phủ trong đó, chiến trường bị chia cắt ra. Đề cử chuyện hot, đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tạm dừng tiểu nhân quốc, vô địch lưu nao động về nhà trồng trọt, ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nhỏ nhỏ. Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới. Vô danh kiếm thánh, Côn Luân tiên tử, Thanh đế, Đại ma vương. Tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay. Quá yếu. Ai ngờ đám người tí hon này lại nhất tề run rẩy quỳ lạy, coi ta là vô thượng tiên nhân. Chương 128, trời đánh kiếm khí cùng trưởng tâm lôi. Chương 128, trời đánh kiếm khí cùng trưởng tâm lôi. Lâm Diệp lúc này đã phiêu nhiên rơi xuống đất. Hắn nhìn về phía một bên ăn nói có ý tứ Vân Hạo, thuận miệng nói, một người một nửa. Trên thực tế, hắn không biết Tử Tiêu thượng nhân an bài thế nào, lại để Vân Hạo cũng gia nhập lần này lịch luyện. Vân Hạo chậm rãi lắc đầu, ánh mắt mang theo xem kỹ, tông chủ giao cho ta nhiệm vụ, là đánh giá biểu hiện của ngươi. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, tranh đạo phong quy củ từ xưa giờ đã như vậy, nếu ngươi lực có thua, ta sẽ ra tay giúp ngươi. Lâm Diệp Đông cảm giác kinh ngạc, bất quá nghĩ lại, tranh đạo phong tại Thái Hư môn địa vị cao cả, chủ ti khảo hạch cùng cạnh tranh, thánh tử đại điện cũng ở trên đó cử hành, có quy củ này cũng là không kỳ. Giờ phút này, cái kia hơn 30 tên ngự thú tông tàn đảng đã đem hai người bao bọc vây quanh, gặp Lâm Diệp một bộ chuyện phía bộ dáng, hoàn toàn xem bọn hắn như không, đọc lại lửa giận cùng khuất nhục trong nháy mắt vỡ tung lý trí. Vậy thì mời Vân Hạo huynh hảo hảo bình phán. Lâm Diệp bình tĩnh đáp, lập tức bước về phía trước một bước, ánh mắt đảo qua từng tấm bởi vì cừu hận mà vặn vẹo khuôn mặt, gàn từng chữ, nhớ cho kỹ, chém các ngươi người, Thái Hư môn thánh tử, Lâm Diệp. Bầu không khí thoáng ngưng kết, sau đó liền ầm vang nổ vang. Thái Hư môn thánh tử, đến rất đúng lúc. Giết, giết hắn, là chết đi đồng môn báo thù. Trong tiếng gào thét, đám người hoàn toàn không để ý đến Vân Hạo tồn tại, các loại thuật pháp như mưa to toàn bộ đánh phía Lâm Diệp, ngoại trừ 3-4 vị luyện khí tu sĩ, những người còn lại đều là trúc cơ, giờ phút này liên thủ chi uy đặc biệt doan người. Vân Hạo lông mày cau lại, tay cầm súng vô ý thức nắm chặt, ánh mắt gấp chằm chằm Lâm Diệp, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Đối mặt cái này đẩy trời thế công, Lâm Diệp thần sắc chưa biến, chỉ là chậm rãi đưa tay, một cỗ nồng đậm sát khí từ hắn quanh thân quay cuồng. Sau một khắc, hắn chỉ vào không trung, 10 đạo đỏ sẫm như máu trời đánh kiếm khí từ hắn đầu ngón tay bắn ra. Xích mang mang theo làm cho người thần hồn đông kết thuần túy sắc ý, trực tiếp đụng vào thuật pháp kia trong dòng lũ, giận người ăn mòn làm hao mòn thanh âm vang lên, cái kia nhìn như mãnh liệt thuật pháp, bị trời đánh kiếm khí tùy tiện xoắn nát, chôn bụi. Vân Hạo con ngươi bỗng nhiên co bảo, kiếm khí này cực kỳ bá đạo. Càng làm hắn hơn kinh hãi chính là ẩn chứa trong đó sát ý, không giống tà đạo thuật pháp như vậy âm hàn, ngược lại là thuần túy mà lạnh thấu xương. Đánh tan thế công sau, 10 đạo kiếm khí thế đi chưa giảm, theo Lâm Diệp tâm niệm vừa động, ngang nhiên phóng tới đám người. Không, ngăn trở, mau ngăn cản. Kinh hô cùng trong tiếng giống giận dữ, kiếm khí đã tới. Những nơi đi qua, vô luận là hộ thể linh quang hay là vội vàng thi triển thuật pháp bình thường, đều là như giấy mỏng giống như bị tùy tiện xé rách. Phúc, phúc, phúc. Kiếm khí xuyên thẳng qua như điện, huyết quang liên tiếp bắn tung tóe, hoặc xuyên thủng đầu lâu, hoặc chặt đứt thân thể vẹn vẹn vừa đối mặt, liền có 7-8 tên tu sĩ kêu thảm ngã xuống, bị mất mạng tại chỗ. Còn sót lại ngự thú tông tu sĩ bị cái này kinh khủng kiếm khí sợ đến hồn phi phách tán, vừa rồi điên cuồng bị vô biên sợ hãi thay thế. Lâm Diệp trong lòng thầm khen, lần đầu ở trong thực chiến vận dụng trời đánh kiếm khí, hiệu quả 10 phần rõ rệt. Bình thường trúc cơ tu sĩ tại bậc này kiếm khí trước mặt, cơ hồ không có lực phản kháng chút nào. Chỉ có một tên trúc cơ hậu kỳ ngự thú tông tu sĩ còn có thể miễn cưỡng đón đỡ, nhưng hắn trong lòng biết, như 10 đạo kiếm khí tề công, người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Xích hồng kiếm mang còn tại trong đám người vô tình xuyên thẳng qua, giống như tử thần liêm đao, mỗi một lần lấp lóe đều mang đi một cái mạng. Trong nháy mắt, lại có mấy người ngã xuống. Còn sót lại ngự thú tông tu sĩ triệt để sụp đổ, lại không chiến ý, quay người muốn trốn. Muốn chạy trốn. Lâm Diệp tay trái hư nhất, năm ngón tay khẽ nhếch, trong lòng bàn tay một sợi màu bạc trắng lôi hồ đống nhiên ngưng tụ. Đi. Quát nhẹ âm thanh bên trong, cái kia sợi ngân bạch lôi khí rời khỏi tay, đón gió liền dài, hóa thành mấy đạo lớn bằng cánh tay lóa mắt lôi xả, cùng lượn vòng xuyên thẳng qua trời đánh kiếm khí dệt quấn quanh, ngân bạch cùng đỏ sậm trong nháy mắt nhuộm dần toàn bộ sân gốc. Lôi pháp chí dương chí cương, kiếm khí sắc bén vô địch, cả hai kết hợp, uy năng tăng vọt. Thú tông tu sĩ căn bản tổ chức không dậy nổi hữu hiệu chống cự, liền tại cái này kinh khủng thế công bên dưới tử thương hơn phân nửa. Có người bị lôi xả cướp đến toàn thân cháy đen run rẩy, có người bị kiếm khí chém phá thành mảnh nhỏ, sơn cốc trên đất trống. Mùi máu tanh phóng lên tận trời, trong khoảnh khắc liền hóa thành một mảnh huyết tinh đồ tràng, tiêu thảm cùng anh minh bên thai không dứt. Lâm Diệp thần sắc bình tĩnh đến gần như lanh cốc, biến chỉ thành kiếm, thao túng lôi quang kiếm ảnh, mỗi một lần xuất thủ đều tình chuẩn địa mang đi một đầu sinh mệnh. Bất quá thời gian uống cạn chung trà, một tên sau cùng ngự thú tông trúc cơ tu sĩ tại chạy trốn bên trong phát ra một tiếng tuyệt vọng gầm hét, liền bị trời đánh kiếm khí xuyên qua mi tâm, đầu lâu sụp đổ. Hơn 30 tên tu sĩ toàn diện. Lâm Diệp phất tay, còn sót lại kiếm khí cùng lôi quang chậm rãi tiêu tán, quanh thân cái kia làm người sợ hãi sát khí cũng theo đó thu liễm. Đáy mắt hiện hiện một màn ánh sáng, công pháp, Thái Hư Thần Lôi Quyết Trưởng Tâm Lôi, 1-2-5-0-0-500 đốt hạ. Lâm Diệp trong lòng khẽ nhúc đích, đây là hắn lần đầu thấy được độ thuần thục hạn mức cao nhất cao như thế công pháp, phải biết, chính là trời đánh, địa sát hai đại vô thượng thần thông, hạn mức cao nhất cũng bất quá 100 điểm, xem ra cái này Thái Hư Thần Lôi Quyết phẩm giai, còn tại mong muốn phía trên. Trên thực tế, Lâm Diệp một đoàn người hôm qua liền đã đến Huyền Đỉnh Sơn Mạch, tại cùng tông môn mật thám kết nối sau, cũng không nóng lòng động thủ, mà là ẩn nút quan sát cả một ngày, bảo đảm bạn vô nhất hết. Cũng chính là ở trong một ngày này khẽ hở, Lâm Diệp sơ bộ tu thành Thái Hư Thần Lôi Quyết trước hai thức. Thức thứ nhất dẫn lôi nhập thể, mượn Huyền Đỉnh Sơn mạch tự nhiên lôi sát hoàn cảnh, quá trình mặc dù thống khổ kiêu ngạo kiếm sát tối thể, nhưng từng có kinh nghiệm hắn, chỉ dùng nửa ngày liền thành công dẫn lôi một lần. Đao ba tráng hán chú mắng hôm qua tấp nập sẽ đánh, có bộ phận chính là Lâm Diệp dẫn dắt mà đến. Dẫn lôi sau khi thành công, chính là luyện hóa Thái Hư lôi khí, lại hao tổn nửa ngày, Lâm Diệp cuối cùng tại thể nội thành công đem ngưng ra một sợi ngân bạch lôi khí. Thức thứ hai trưởng tâm lôi, công pháp có mây, lôi dấu tại hư, ý động mà phát, năm ngón tay là trụ cột, lòng bàn tay là lô, âm dương tương kích, phá tà chu ma. Pháp này không phải đơn giản ngoại phóng linh lực, mà là lấy thể nội thái hư lôi khí làm tâm, trong tay tâm cực hạn áp xúc sau phóng thích, hình thái hay thay đổi, uy lực không tầm thường. Lần đầu thực chiến, trưởng này tâm lôi thật cho hắn không nhỏ kinh hỉ. Mặc dù trước mắt uy lực còn không kịp trời đánh kiếm khí, nhưng đây chỉ là một sợi lôi khí phong mang, theo công pháp sở thuật, đợi ngày sau cô đọng lôi khí là thái hư lôi chủng, uy lực chắc chắn có chất bay bọn. Suy nghĩ quay lại, Lâm Diệp nhìn về phía từ đầu đến cuối đứng yên quan chiến Vân Hạo, nhàn nhạt mở miệng, Vân Hạo huynh coi là, lần biểu hiện này còn đập vào mắt. Vân Hạo nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, trong ánh mắt kia chôn lấy khó nói nên lời ngưng trọng. Lần trước giao thủ, Lâm Diệp cũng chưa từng vận dụng những thần thông này, ngắn ngủi 2 năm, vị thánh tử này thực lực không ngờ tinh tiến như vậy. Một người độc chiến hơn 30 tên trúc cơ tu sĩ, cho dù là hắn Vân Hạo, tại không sử dụng thiên luận thần thông tình huống dưới, cũng tuyệt không nắm chắc có thể nhẹ nhõm như vậy thoải mái giải quyết. Mà xem Lâm Diệp thần thái, rõ ràng thành thạo điêu luyện, thậm chí ngay cả nó mang tính tiêu chí ngũ hành kiếm trận cũng không từng vận dụng. Xem ra, mình cùng vị thánh tử này ở giữa chênh lệch, đã không tại biết chưa phát giác bên trong, càng kéo càng lớn. Đề cử chuyện hot, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hoàn thành tôn tiểu thánh xuyên việt Tây Du, hóa thân tôn ngộ không. Hắn quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công của người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo thiên cung. Như Ma Vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới thiên đỉnh, chia đều tam giới. Tôn tiểu thánh giận dữ, câm miệng. Ngươi dám đối thiên đình bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hệ thống, từ chối đại náo thiên cung, khen thưởng hỗn độn tiên thiên chí bảo, phệ hồn đường. Ngọc đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ. Cái kia tôn ngộ không hắn đã thành thánh rồi. Ngàn vạn, ngàn vạn đừng để cho hắn đến a.